Chương 165, Hồng Tam gia chương 165, Hồng Tam gia Trần Hạo đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha ra hỏa này, hung tợn mắng câu. Ngu xuẩn, vậy phải xem ngươi trị bao nhiêu tiền, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho cha ngươi cái kia lao xuất sinh, nhường hắn lấy tiền chuộc người. Biết, biết, ta lập tức làm theo. Theo Thiết Bưu mặt mũi tràn đầy sợ hãi run giọng bằng lòng, cuống quýt lấy điện thoại cầm tay ra cùng phụ thân Tiết Tiệu Hùng liên hệ, kết nối về sau, lo lắng nói rằng, lao bà, không xong, chúng ta thất bại thảm hại. Ngươi nói cái gì? Trong ống nghe truyền đến Tiết Tiệu Hùng vô cùng kinh ngạc thanh âm, quả thực khó có thể tin. Chúng ta bị Trần Hạo người cho thu thập, siêu quá nửa nhân viên tụ thường, đều bị vây ở chỗ này, trở về không được. Khiến cho Tiết Thiệu Hùng giận tí mặt, hướng về phía Nhi Tử quát tầm lên, đồ hỗn trướng, ngươi là làm ăn gì, mang theo nhiều người như vậy đi qua, vậy mà rơi vào kết cục như thế, ngươi sao không đi chết đi đâu? Trần Hạo đã đợi không kiên nhẫn, đoạt lấy điện thoại, diện mục sâm nghiêm nói, ta là Trần Hạo, không cần đến nhiều lời, mong muốn con của ngươi còn sống trở về, liền chuyển cho lão tử 1.000 vạn, nếu không liền đợi đến nhặt xác cho Hà Lợi a. Tiết Thiệu Hùng thì là cắn răng nghiến lợi nói, họ Trần, ngươi nghe kỹ cho ta, tiền lao tử một phần cũng sẽ không ra, ngươi dám động hắn một sợi lông, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, lập tức cho ta thả người. Ngươi nghĩ cũng thật hay, mã, chờ xem a. Trần Hạo mặt mũi tràn đầy tức giận cúp điện thoại, bay lên một cước đá vào Tiết Bưu mặt xấu bên trên, trực tiếp khiến cho xương mũi lứt gãy, làm cho mặt mũi tràn đầy máu tươi, thống khổ không chịu nổi té ngã trên đất. Ngay sau đó, Trần Hạo phân phó mèo rừng bọn người tiến đến tầng hầm, lấy 5 cái xiềng xích tới, chuẩn bị cầm tù Tiết Bưu cùng Hắc Hổ bang 4 đại kim cương, tóm lại không thể tùy tiện buông tha. Mà phía trước F4 chiến tướng cùng 4 đại kim cương đánh nhau khó phân thắng bại, đều là vô cùng hung hãn kẻ tàn nhẫn, trong thời gian ngắn không cách nào quyết ra thắng bại. Trung quanh tụ tập Trần Hạo đông đảo thủ hạ, tâm tình khẩn trương quan sát lấy, không khỏi âm thầm cảm khái. Bọn gia hỏa này thật sự là quá lợi hại, nhờ có phe mình có đến từ Hưng Nghiệp thôn manh tướng, nếu không thanh danh hiển hách 4 đại kim cương thật sự là khó đối phó. Trần Hạo chính là khẽ buông tay, nhường mã tử đưa qua 2 cây cương quản, như là gió táp giống như sông về phía trước. Chỉ một thoáng, cùng đồng đại bảo kịch chiến răng nhọn cánh tay phải bị cương quản đánh gãy, cầm lưỡi lê rớt xuống đất. Không khỏi kêu thảm lùi lại, đồng đại bảo bắt được cơ hội đem nó đánh bại, liên tiếp đá mạnh mấy cước. Một bên khác Thiên Mục đang cùng Ngụy Thiết Sơn đánh nhau, Trần Hạo thì là phi thân lên, cương quản nện ở Thiên Mục đỉnh đầu, khiến cho ngã xuống đất mất đi. Sau đó tới hồi toàn cước, chính giữa lợi chảo phía sau lưng, đem đối phương đạp thân hình lảo đảo, lại bị bành lâu đao mổ heo chọc vào trên bụng, máu me khắp người đổ xuống. Còn thừa lại vung lấy nặng nghề côn sắt đuôi dài, có thể nói lực cánh tay kinh người, mắt thấy đồng bạn liên tiếp gặp vận rủi, không khỏi trong lòng khủng hoảng, quay người mong muốn bỏ trốn mất dạng. Tên hiệu bị Mao Thoái Vương Mao lấy tốc độ cực nhanh theo đuôi phía sau, thả người vọt lên ở giữa, một cước đá trúng đuôi dài cái hốc, làm đối phương phủ phù ngã xuống đất. Mèo rừng bọn người thì là nhanh chóng tiến lên, đem nặng nghề xiềng xích cho 4 người đeo lên, để bọn hắn không cách nào cấu thành uy hiếp. Một trận ác chiến hoàn toàn kết thúc, Hắc Hổ bang phương diện người bị thương đông đảo, toàn bộ trở thành tù binh, lạnh mình trái tim băng giá chờ đợi trừng phạt. Những này người cùng hung cực các nguyên bản không có đem Trần Hạo bọn người để vào mắt, dù sao xem như uy tín lâu năm bang hội mà nói, tại trong thành phố sương bá nhiều năm, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Bây giờ lại cho bọn họ lên thê thảm đau đớn bài học, cơ hồ không còn hoàn hảo không hao tổn, hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích trong người. Chỉ thấy Trần Hạo ánh mắt âm lãnh tại đông đảo Hắc Hổ bang thành viên trên thân lướt qua, hung tợn nói, các ngươi đều cho lão tử nghe cho kỹ, lần đầu tới phạm, ta có thể tạm thời buông tha. Nhưng là, điều kiện là lập tức thoát ly Hắc Hổ bang, nếu không lần sau nhất định nghiêm trị không tha. Chuyện cho tới bây giờ, đông đảo Hắc Hổ bang thành viên đành phải bất đắc dĩ bằng lòng, đem người bị thương nâng lên nhét vào trong xe, xám xịt toàn bộ rút lui. Về phần Tiết Bưu cùng 4 đại kim cương, đều bị cưỡng ép mang đi trong lâu tầng hầm, bên trong đã có sẵn địa lao. Là Ác Lang bang còn sót lại công trình, dùng hàng rào sắt ngăn cách, giờ phút này phát huy được tác dụng. Mà trải qua trận này, Trần Hạo đối với Hà Kỳ Lân cùng với thủ hạ biểu hiện phi thường hài lòng. Tại chỗ tuyên bố thành lập thứ 2 tổ chức lớn Kỳ Lân rút, từ Hà Kỳ Lân gánh làm bán chủ, dưới trướng Mã Tử giống nhau chuyển biến thân phận, trở thành Kỳ Lân rút thành viên. Đồng thời từ Hà Kỳ Lân quản khống thì ra Ác Lang bang địa bàn, cũng chính là khu hành vũ thế lực ngầm. Khiến cho Hà Kỳ Lân kích động không thôi quỳ trên mặt đất, thề vĩnh viễn hiệu trung lão bản, nếu có hai lòng, tất nhiên chết không yên lành. Trần Hạo trên mặt lộ ra ý cười, đem Hà Kỳ Lân dịu dắt đứng lên, từ đáy lòng nói rằng, không cần khách khí, về sau đều là nhà mình huynh đệ, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Sau đó phát ra chỉ lệnh, nhường Ngô Tùng cùng Thiệu Viễn Hưng xuất lĩnh thủ hạ về hướng riêng phần mình trụ sở, chỉ để lại Kỳ Lân giúp người ở đây thanh lý hiện trường. Ban đêm hôm ấy, liên quan tới Hắc Hổ bang thảm bại tin tức truyền khắp toàn bộ giang thành thế giới dưới đất, nhường các phương đại lao chấn động theo, quả thực khó có thể tin. Hắc Hổ bang bang chủ Tiết Thiệu Hùng cưỡi đời cũ đầu hổ chạy khẩn cấp xuất động, tại đêm khuya tiến về Hồng Gia Trang, bãi phòng giang thành nhất là nhân vật thần bí Hồng Tam gia. Sơn Trang ở vào vùng ngoại ô vắng vẻ khu vực, như là công viên giống như cảnh trí như vẽ, lại chăn nuôi lấy rất nhiều mãnh thú, bao quát sư tử lão hổ chờ chủ loại. Tiên viện kiến tạo đình đài lầu các chờ phòng cổ kiến trúc, trong hồ nước bơi lên các loại nhan sắc cá chép, phía trên mang lấy cầu hình vòm, lộ ra vô cùng lịch sự tao nhã. Tại một vị người hầu dẫn dắt hạ, Tiết Thiệu Hùng tiến vào cổ kính phòng khách, gặp được qua tuổi lục tuần tinh thần quắc thước Hồng Tam gia, cùng làm bạn tại lao gia tử bên người hai vị mỹ nữ. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi cẩn thận chu đáo lấy hai nữ, phát hiện đều biết, trước kia đã từng quen biết. Lấy tuổi tác mà nói, sườn xám đại mỹ nữ là Ác Lang bang lão đại Lữ Thượng Võ tiểu thê Hồ Mỹ Đường, bây giờ thành quả phụ, càng thêm phong thái yêu điệu, tràn đầy thành thục mỹ lực. Một vị khác cách gan mặc thời thượng tiểu mỹ nữ là Dã Cẩu bang lão đại Điển Sâm con gái nuôi tiểu Hân Nhi, tuổi trẻ lại cổ linh tinh quái, tràn đầy khí tức thanh xuân. Hồng Tam gia thì là mặc trường bào áo khoác ngoài, dáng người thon gầy, trên mặt che kín nếp nhăn. Trong tay cuộn lại một đôi thép tinh chế tạo hải đảo, phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Khô các ánh mắt trông thấy dáng người cường tráng Tiết Thiệu Hùng, có chút ít tiếc hận nói, lão hủ đã nghe nói, Hắc Hổ bang đêm khuya tập kích bất ngờ chúng an toàn, thậm chí tổn thất nặng nề, Lệnh Lang cùng bốn đại kim cương đều bị nhốt lại, chắc chắn lớn chịu đau khổ. Tiết Thiệu Hùng ở vào cực độ tức giận ở trong, mặt đỏ tía tai nói, họ Trần tiểu tử thực sự ghê tởm, ta hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh, khả năng hóa giải mối hận trong lòng. Hồng Tam gia trầm giọng nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, tiểu tử này đã có thành tựu, dưới tay những cái kia kẻ tàn nhẫn cũng không phải ăn chay, lấy ngươi sức một mình, đoán chừng khó mà chống lại. Tiết Thiệu Hùng nổi giận nói, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể tùy ý cái kia hôn đảng cưỡi tại chúng ta trên cổ đi à? Hồng Tam gia vì củng cố tự thân địa vị, đương nhiên sẽ không nhường Trần Hạo xưng vương xưng bá, ngạo nghễ nói, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, họ Trần là không nổi cái gì sóng lớn, sớm muộn sẽ bị đánh về nguyên hình. Một cái nông thôn vô lại mà thôi, còn muốn lật trời không thành. Lão phu lập tức triệu tập Thanh Long bang cùng Phi báo bang thủ lĩnh, chúng ta cùng bàn đại kế, thu thập cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Chương 166, rắc rối quan hệ phức tạp. Chương 166, rắc rối quan hệ phức tạp. Tiết Thiệu Hùng tự nhiên vui mừng quá đôi, đội bằng nói, tất cả dựa vào lao gia tử, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạng. Hồng Tam gia cười đáp lại, đều là người một nhà, không cần đến khách khí, liền phân biệt thông chi Long Mạn Vân cùng Đỗ Hùng đến đây Hồng gia trang, nói là có chuyện quan trọng thương nghị. Tại trong lúc này, Hồ Mị Nương níu bãi vòng eo đi vào Tiết Thiệu Hùng bên người, dâng lên lại một chén trà thơm, ôn nhu nói, Tiết ca mời uống trà, không cần quá mức tức giận, có lao gia tử cho ngươi chỗ dựa, tự nhiên có thể đại thù được báo. Ngay tại mỹ phụ nhân xoay người một sát na, trong cổ áo tuyết trắng thâm thúy vào hết Tiết Thiệu Hùng đáy mắt, không khỏi vì đó trông mà thèm, âm thầm nuốt nước bọt. Đệ muội nói có lý, đáng tiếc à, còn Vũ Lao đệ tỷ lệ lớn đã ngộ hại, không phải huynh đệ chúng ta liên thủ, chắc chắn mạnh mẽ đả kích Trần Hạo cái kia hỗn đản. Người này lại không biết được, trước mặt cực phẩm lưu vật cùng tiểu thúc tử thông đồng một mạch, lấy độc dược như hại lão công lữ thừa bó, quả thực tâm như xả hạt. Hồ Mị Nương trong mắt hiện một tầng hơi nước, lộ ra đến vô cùng bị thương, nghẹn ngào đáp lại, lão công ta chính là bị Trần Hạo giết chết, thậm chí hủy thi di tích, để cho ta tuổi còn trẻ chống quả. Trong lòng đau khổ lại có ai có thể biết được, cho dù Tiết Thiệu Hùng lấy tâm địa ác độc chứ danh, cũng là có chút thương tiếc, đội vàng nắm chặt Hồ Mị Nương đầu ngón tay, nhịn không được mở lời an ủi. Đệ muội bất đau buồn đi, ngươi yên tâm đi, về sau có khó khăn gì tìm đại ca, định sẽ dốc toàn lực vì ngươi giải quyết. Hồ Mị Nương thuận thế đem mềm mại thân thể dựa đi tới, liên tiếp Tiết Thiệu Hùng bả vai, bị nhãn như tờ nói, Tiết ca ngươi thật tốt, so nhà ta cái kia ma quỷ càng sẽ thương người, để người ta trong lòng ấm áp. Một màn này bị Hồng Tam gia nhìn ở trong mắt, ha ha cười nói, từ khi Ác Lang bang cùng Dạ Cẩu bang bị Trần Hạo tiêu diệt về sau, Mị Nương cùng Hân Nhi trôi dạt khắp nơi, rơi vào đường cùng chỉ có thể tìm nơi nương tựa ta, đều bị lão phu thu làm nghĩa nữ. Tiết Thiệu Hùng đã dùng tay nắm ở Hồ Mị Nương eo nhỏ, đồng thời đi xuống dưới, hoàn toàn đắm chìm trong trộm đạo tán tình khoái hoạt ở trong. Ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra nói, còn phải là Tam gia làm người trượng nghĩa, thậm chí mừng đến con gái nuôi, chắc không được đâu, hai vị mỹ nữ cùng lúc hiện thân nơi này. Tiểu Hân Nhi phốc phốc cười một tiếng, gắt giọng, Mị Nương từ khi để tang chồng về sau một mực dầu dị không vui, không nghĩ tới Tiết lão bản có thể làm cho nàng vui vẻ như vậy, không phải là duyên phận sao? Đã một đôi nam nữ lang hữu tình thiếp hữu ý, Hồng Tam gia vui tắc thành cho bọn hắn, lợi dụng Mị Nương còn cần khuyên bảo làm lý do, nhường Tiết Thiệu Hùng mang theo mỹ phụ nhân tiến về căn phòng cách lách. Chờ hai vị khác bang chủ đến lúc, lại tới nghị sự liền có thể. Tiết Thiệu Hùng tự nhiên mừng rỡ như điên, ôm xấu hổ Hồ Mị Nương tiến vào trong phòng, đem nó lột như là dê trắng giống như, liền phải đi cầu thả sự tình, đã không kịp chờ đợi. Nhưng không ngờ, Hồ Mị Nương gấp che lấy bộ vị mấu chốt, cũng không nhường hắn toàn nguyện. Nhưng làm Tiết Thiệu Hùng cho gấp như thiêu như đốt, đã bị mê đến thần hồn điên đảo hắn, thậm chí quỳ gối trước mặt nữ nhân khẩn cầu. Cô nãi nãi của ta, ngươi đây là ý gì? Nhanh lên để cho ta khoái hoạt một chút, đại ca văn ngươi. Hồ Mị Nương thì là nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, nữ bại thân thể nói, ngươi mong muốn ta cũng không phải là không thể được, nhưng là nhất định phải giúp ta đoạt lại vong phu địa bàn, giúp ta trùng kiến Ác Lang bang, đến lúc đó từ ta đảm nhiệm chức bang chủ, ngươi nhất định phải phát thể độc mới được. Khiến cho thấy sắc liền mở mắt Tiết Thiệu Hùng tại chỗ thể, nếu không thể làm thỏa đáng việc này, nhường hắn cửa nát nhà tan, đoạn tử tuyệt tôn. Mới thu hoạch được Hồ Mị Nương tiếp nhận, lẫn nhau lăn cùng một chỗ, thành tựu chuyện tốt. Một khắc đồng hồ về sau, Tiết Thiệu Hùng tinh thần phấn chấn trở lại phòng khách. Mà bên người Hồ Mị Nương giống như y như là chim non nép vào người, có thể chiếm hữu nhường hắn thèm nhỏ nước dại mỹ phụ nhân, không khỏi vui vô cùng. Sau một lát, Phi báo bang chủ Đỗ Hùng cùng Thanh Long bang chủ Long Mạn Vân tuần tự đến, hiển nhiên đều phải cho Hồng Tam gia mặt mũi. Cũng liền mang ý nghĩa, chân chính có thể ở giang thành thế giới dưới đất lật tay thành mây trở tay thành mưa đại nhân vật, không phải lão gia hỏa không ai có thể hơn. Ngồi xuống về sau, Hồng Tam gia đề cập tối nay phát sinh sống mái với nhau sự kiện, sắc mặt âm trầm tỏ thái độ. Cái này Trần Hạo gần nhất quá mức can dỡ, liên tiếp đối uy tín lâu năm giúp sẽ tạo thành tổn thương, nếu là tùy ý làm sằng làm bậy, sợ rằng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Cũng là hoàn toàn đốt lên Đỗ Hùng lửa giận trong lòng, hung tợn nói, theo ta thấy, nhất định phải nhanh giải quyết họ Trần tiểu xuất sinh, chúng ta ba nhà bang hội liên hợp xuất kích, đem nó hoàn toàn tiêu diệt, tiến tới chia cắt hắn chiếm cứ địa bàn. Long Mạn Vân nhưng lại chưa tiếp thu ý kiến của hắn, lộ ra vô cùng thái độ lãnh đạm, xem thường nói, Hắc Hổ bang đã nguyên khí đại thương, ở đâu ra sức chiến đấu? Còn nữa nói, Trần Hạo thủ hạ đều là dân liều mạng, coi như chúng ta có thể thắng hiểm, cũng biết phải trả cái giá nặng nề, không khỏi được không bù mất. Một phen nhường Tiết Thiệu Hùng sắc mặt biến vô cùng khó coi, bên cạnh Hồ Mị Nương thì đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đừng quên trước đó hứa hẹn. Liền nhắm mắt nói, Long Bang chủ nói quá lời, ta còn có không ít thủ hạ có thể xuất chiến, chúng ta tề tâm hợp lực, chắc chắn diệt trừ Trần Hạo cái kia hỗn đản. Bất quá đi, sau khi chuyện thành công, vẫn là phải đem Ác Lang Bang địa bàn còn trở về, dù sao Lữ Bang chủ phu nhân còn tại, cũng là Trần Hạo đối thủ một mất một còn. Như thế ngôn luận nhường Long Mạn Vân rất là ngoài ý muốn, theo bản năng cảm thấy một đối nam nữ quan hệ không bình thường, thậm chí không chút khách khí cao mày nói, xem ra Lữ Bang chủ thi cốt chưa lạnh, phu nhân đã tìm tới mới chỗ dựa, chuẩn bị trọng chỉnh đại nghiệp, lại xuất hiện Ác Lang Bang ngày xưa huy hoàng. Vậy chúng ta Thanh Long Bang liền không đi theo cùng làm việc xấu, các ngươi nhìn xem xử lý a. Đỗ Hùng nhưng lại có khác biệt cái nhìn, vội vàng nói, đem Ác Lang Bang địa bàn còn trở về không có vấn đề, nhưng mà Lữ phu nhân một giới nữ lưu, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm chức bang chủ. Mà Lữ Hồng Sinh xem như nguyên bang chủ thân đệ đệ, vừa vặn kế thừa huynh trưởng nguyện vọng, trở thành Ác Lang Bang mới bang chủ. Mắt thấy biến cố phát sinh, Hồ Mị Nương rõ ràng có chút không vui, Vũ Mị khuôn mặt bị kín một tầng băng sương, tiến tới mở miệng hỏi lại. Theo ta được biết, Lữ Hồng Sinh đã không tại nhân thế, bị mưu phản bản bang Hà Kỳ Lân tàn nhẫn sát hại, ngươi chẳng lẽ muốn chết người thượng bị sao? Đỗ Hùng mặt lộ vẻ đắc ý vẻ mặt, cũng là hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, vừa lúc bị nữ nhi của ta cấp cứu hạ, bây giờ chỗ tại chúng ta phi báo bang bảo hộ ở trong, chỉ sợ làm Lữ phu nhân thất vọng. Chỉ một thoáng, Tiết Thiệu Hùng cùng Hồ Mị Nương hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên vượt quá bọn hắn đoán trước, không nghĩ tới Lữ Hồng Sinh còn tại nhân thế, tình thế biến càng thêm phức tạp. Càng làm cho Long Mạn Vân trong mắt hiện lên tức giận vẻ mặt, bất luận Đỗ Hùng vẫn là Tiết Thiệu Hùng đều có 800 tâm nhãn tử, mong muốn trùng kiến Ác Lang Bang, dùng mình có thể khống chế người đảm đường khôi lỗi bang chủ, có ý đồ mưu lợi. Muốn nghĩ tại chỗ rời khỏi, nhưng không ngờ, Hồng Tam gia đã mở miệng làm ra quyết định. Rõ ràng chính là ra lệnh, căn bản không cho cự tuyệt. Như vậy đi, chúng ta đêm mai ở đây tụ họp, mời Trần Hạo tới dự tiệc, đại gia tề tâm hợp lực, trước bức bách hắn đem Ác Lang Bang địa bàn giao ra. Sau đó mau chóng trùng kiến Ác Lang Bang, khôi phục trước kia cân đối trạng thái, về phần do ai làm bang chủ, về sau lại làm kết luận. Long Mạn Vân tiến tới đưa ra nghi nghị, theo ta được biết, Trần Hạo làm người cực kỳ hung hãn, chưa hẳn có thể chịu thua, nếu là hắn kiên quyết không theo đâu. Hồng Tam gia cầm trong tay một đôi thiết hoạch đảo nện ở bên cạnh trên bàn trà, phát ra phanh tiếng vang, không khỏi mặt lộ vẻ sắc khí. Vậy liền để hắn hoàn toàn biến thành tàn phế, cầm tù tại không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất, vĩnh viễn trên đời này biến mất, mọi thứ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chương 167, ảo giác chương 167, ảo giác lúc đêm khuya, ba vị trên đường đại lao điểm đừng rời bỏ Hồng gia trang, riêng phần mình mang không cùng tâm sự tình. Long Mạn Vân trở lại biệt thự về sau, cũng không trực tiếp đi ngủ, mà là đi vào phòng vệ sinh, trong bồn tắm cất kỹ nước nóng, lại đem hịt kỳ lấy tới thả ở bên cạnh trên đế, cởi xuống âu phục trên người trang phục cùng thiếp thân quần áo, hiện lộ cao gầy uyển chuyển thân thể, da thịt trắng non như tuyết. Nàng nhịn không được đối với tấm gương thưởng thức một phen, chính mình cũng là có chút hài lòng, cảm giác đến không thể bắt bẻ. Chợt phát hiện vẫn lấy làm tiêu ngạo bộ vị giống như biến lớn, không khỏi nhớ tới đã từng gặp bạo kích, đoán chừng lưu lại di chứng. Chỉ một thoáng, đỏ ửng vun lên Long Mạn Vân khuôn mặt, không khỏi vì đó tức giận, oán hận không thôi mắng câu: hỗn đản, còn dám không chút kiên kỵ đánh cô nãi nãi bà bối, ngươi báo ứng lập tức tới ngay. Không biết là có hay không là ảo giác, bị đánh chỗ có chút như thiêu như đốt, không để cho nàng miễn nắm tay thả ở phía trên, nâng lên đôi chân dài tiến vào bồn tắm bên trong. Sau đó bưng lên mang theo khối băng chén rượu, đem trong chén hịt kỳ uống một hơi cạn sạch, khô nóng lòng có chỗ làm dịu. Lập tức ngửa đầu nằm ở trong nước, nhắm lại một đôi mắt đẹp, thưởng thụ lấy tắm hài lòng. Trong đầu lại hiện hiện một đầu mạnh mẽ nam tử thân ảnh, gặp rất nhiều hung ác chi đồ vây công, thậm chí quả bất địch chúng, mình đầy thương tích ngã trong vũng máu. Nhưng nàng trong lúc đó mở to mắt, đẹp đẽ khuôn mặt hiện lộ kinh hãi vẻ mặt, không khỏi miệng lớn thở dốc, sung mãn ngực cùng rung động theo. Nghĩ đến từ trước đến nay cao ngạo chính mình xem thường bất kỳ nam nhân nào, một mực duy trì độc thân, cơ hồ chưa hề cùng nam tử từng có tiếp xúc thân mật. Duy nhất thể nghiệm vẫn là bị Trần Hạo bạo kích, theo lý thuyết hẳn là hận thấu xương mới đúng, lại có lòng chắc ẩn, không nghĩ đối phương thảm tao vận rủi. Trầm tư một lát, Long Mạn Vân vẫn là nắm lên nhựa tờ lật tiệp trên ghế điện thoại, bấm mã số ra ngoài, kiên nhẫn chờ đợi nghe. Bạch Liêu Sơn trang cự hình trong phòng ngủ, giả cổ giường cản trở rèm, giống như quý phi tầm cung. Trần Hạo cùng Bạch Đào Nhi xâm nhập sau khi trao đổi, đang chuẩn bị ôm đại mỹ nữ chìm vào giấc ngủ, nghe thấy trong tay truyền ra tiếng chuông. Kinh ngạc phát hiện, lại là cái kia mỹ mạo vô song lại vênh váo hung hăng Thanh Long Bang chủ đánh tới, không khỏi trong lòng còn có nghi ngờ tiện tay nghe. Thay đổi trước đó thô bạo tác phong, thái độ thân thiện chủ động hỏi, "Vất tỷ, đã trễ thế như vậy có chuyện gì sao?" Khiến cho trong buồn tắm Long Mạn Vân kinh ngạc không thôi, thậm chí trợn tròn trong mắt, ít nhiều có chút khó hiểu. Cái này nguyên bản không ai bị nổi ra hỏa, lúc nào thời điểm biến như thế lễ phép. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng đáp lại, "Ngươi nghe cho kỹ, ngày mai Giang Thành thế giới dưới đất chân chính bá chủ Hồng Tam gia sẽ cho ngươi hạ thiệp mời, để ngươi ban đêm đi Hồng gia trang dự tiệc, ngươi ngàn vạn không thể đi." Trần Hạo hơi có chút buồn bực, cũng là nghe nói qua vị này Hồng Tam gia một tay che trời, có thể xưng không thể tranh cãi đại nhân vật, tại trên đường địa vị không người có thể đụng. Lẫn nhau nhưng lại chưa đã từng quen biết, tại sao lại bỗng nhiên mở tiệc chiêu đãi hắn, hẳn là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Liên hội vâng hỏi, "Vì cái gì, ngươi có thể không thể nói kỹ càng chút? Ta không thể lộ ra quá nhiều, tóm lại một câu, ngươi nếu là đi, sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Long Mạn Vân ngắn gọn trở về câu, liền cúp điện thoại. Nhưng Trần Hạo xa vào đến trong trầm tư, âm thầm cân nhắc phải làm thế nào ứng đối, khả năng bình yên vô sự vượt qua nguy cơ. Thấy sắc mặt hắn nặng nề, Bạch Đào Nhi vội vàng ôn nhu hỏi, "Thế nào, gặp phải phiền phức gì?" Đem Trần Hạo theo suy nghĩ ở trong kéo trở về, ngắm lên trước mặt Dương Chi Mỹ Ngọc giống như thân thể, ánh mắt biến nóng bỏng. Nghĩ thầm không có gì ghê gớm, người sống một đời khó tránh khỏi gặp phải nguy cơ, vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt vi diệu, không cần cô phụ mỹ diệu thời gian. Chính là cười hắc hắc, không có gì, chỉ có điều muốn chút sự tình mà thôi, bây giờ còn có khác muốn làm. Bạch Đào Nhi ra vẻ bị dọa đến hoa dung thất sắc, dường như hoảng sợ dường như hờn dỗi, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào nói, ai nha, từ bỏ, ngươi sao không ngại mệt mỏi hoảng, còn có để hay không cho người nghỉ một lát ta, chán ghét chết. Thiếu hắn A nói nhảm, lập tức xoay qua chỗ khác bể lên. Tại Trần Hạo khí phách mệnh lệnh dưới, Bạch Đào Nhi mặt ngoài bất mãn kỳ thực đầy cõi lòng mừng rỡ làm theo, lần nữa lâm vào cực hạn khoái hoạt ở trong. Hôm sau buổi sáng, quả nhiên có người đưa tới thiệp mời, chính là Hồng Tam gia thủ hạ, được đưa tới trong đại sảnh. Trần Hạo mắt nhìn thiệp mời về sau, cũng không cự tuyệt, ngược lại thoải mái mau đáp ứng. Mời về đi cáo chi Hồng Tam gia, ta sẽ đúng giờ dự tiệc. Người kia hoàn thành sứ mệnh sau liền nhanh chóng nhanh rời đi, sợ gặp bất trắc. Dù sao biết rõ vừa rồi chạm mặt thanh niên cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt đối không phải loại lương thiện, vẫn là kính nhi viễn chi vi diệu. Hết lần này tới lần khác Trần Hạo tâm vẫn còn lớn, căn bản không có coi ra gì, một mình điều khiển một chiếc Toyota tở dạ đổ ra ngoài tản bộ, đi vào ngoài trăm dặm Tây Sơn. Hắn đem xe dừng ở ít hai lui tới chân núi, có hai vai bao tiến vào trong núi lớn. Tiến tới nhanh như gió táp giống như tại rừng rậm nguyên thủy bên trong xuyên thẳng qua, đến giữa sườn núi một cái lùi bại suy bại chỗ miếu, dấu ở tươi tốt cây cối ở trong. Sơn môn đóng thật chặt, lờ mờ có thể thấy được bảng hiệu bên trên ba chữ to, Địa Hoàng Tự. Thả người vọt lên ở giữa, Trần Hạo vượt qua cao đến 2 mét tường viện, nhẹ nhàng rơi ở trong viện. Cất cao giọng nói, Tây Sơn ngũ quỷ ở đâu, các ngươi quen biết đã lâu tới. Liền có mấy thân ảnh từ hậu viện cấp tốc mà đến, đang là trước kia cùng hắn đã từng quen biết Tây Sơn ngũ quỷ. Vẫn như cũng là hình thù kỳ quái cách ăn mặc, trong tay mang theo kỳ môn vũ khí, để cho người ta không rét mà run. Nhìn thấy Trần Hạo ra hiện tại bọn hắn trước mặt, năm trời mới biết đối phương lợi hại, không khỏi mặt lộ vẻ e ngại vẻ mặt. Cầm đầu cương thi quỷ nhắm mắt nói, không biết Trần gia đường xa mà đến đây có gì muốn làm. Trần Hạo rất tùy ý đem ba lô thả trên băng ghế đá, lạnh nhạt nói rằng, không có gì, chỉ là qua tới thăm đám các người thương thế tốt thế nào, thuận tiện nói chuyện làm ăn. Nói, thương thế sắp khỏi hẳn ngũ quỷ lúng túng không thôi, cảm nhận được vũ nhục lớn lao. Nếu không phải kiêng kỵ kẻ này vượt mức bình thường năng lực, chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên, đem nó tháo thành tám khối. Cương thi quỷ chỉ có thái độ khiêm tốn nói, trên cơ bản đã chuyển biến tốt đẹp, xin hỏi Trần gia nói tới chuyện làm ăn là cái gì? Rất đơn giản, liền là bảo vệ ta một ngày một đêm đừng bị thương tổn là được, thù lao các ngươi có thể tùy ý tuyển. Tiếng nói rơi, Trần Hạo mở ra ba lô, móc ra hai khối quang mang lập lòe đặc vàng, cùng một bình năng lượng, phân biệt thả ở bên cạnh. Gây nên ngũ quỷ chú ý, ánh mắt lóe lên ánh mắt tham lam. Nhất là cầm trong tay đồng bản tính tinh minh quỷ, tiện tay lay lấy bản tính châu, rất nhanh tính ra gạch vàng giá trị, không khỏi chợt chợt nói, mỗi khối gạch vàng là 1000 khắc, giá trị 80 vạn, hai khối chính là 160 vạn, cái này tiền thù lao tương đối có thể. Quỷ thắc cổ lại đưa ánh mắt ngắm tại hồ lô trạng bình sứ bên trên, tò mò hỏi, đây là cái gì, giống như chứa chính là đan dược. Trần Hạo lạnh nhạt nói, chúng ta luyện chế trăm tiêu thiên phù hộ đan, đối ở tu luyện tà công đưa đến di chứng có hiệu quả, có thể hoàn toàn tiêu trừ tác dụng phụ chỉ một thoáng. Tây Sơn ngũ quỷ đều là kinh ngạc không thôi, tất cả đều trợn tròn trong mắt nhìn sang. Cái gì? Đây là thiên phù hộ đan, ta đến nhìn một chút. Kinh ngạc thốt lên quỷ thắt cổ giống như ưu linh bay tới phụ cận, không kịp chờ đợi nắm lên bình sứ, mở ra nút gỗ, đổ ra bên trong thanh bên trong trắng bệnh đang lượn, cảm thụ được có chút cổ quái khí vị, liên tục không ngừng hỏi, cái này chuyện gì xảy ra? Trần Hạo mỉm cười, khoan thai tự đắc giải thích nói, cũng có thể làm thù lao, gạch vàng cùng đan dược hai chọn một, các ngươi nhìn xem xử lý a. Chương 168, trăm tiêu thiên phù hộ đan. Chương 168, trăm tiêu thiên phù hộ đan. Có thể nói Trần Hạo chẳng những có thể nhịn vi phạm, hơn nữa tâm nhãn rất nhiều, có thể xưng xảo trá đa dạng, thuê sát thủ nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Mong muốn Tây Sơn ngũ quỷ vì hắn xuất lực bán mạng, lại không nỡ tốn hao vàng dòng bạc trắng, cho nên mang đến trăm tiêu thiên phù hộ đan, có thể hóa giải ngũ quỷ tu luyện tà công đưa đến triệu chứng. Mấu chốt hắn có thần hồ kỳ thần võ công cùng y thuật, lần trước một giúp đỡ, liền biết ngũ quỷ gặp công pháp di chứng tra tấn, cho nên hợp ý luyện chế ra chuyên môn đối chứng đan dược. Chính như Trần Hạo dự đoán, ngũ quỷ quanh năm suốt tháng tu luyện tà công, thân thể không chịu nổi phụ tải đã xuất hiện tình trạng, nội tạng cùng kinh mạch thường xuyên mơ hồ làm đau, thậm chí đêm không thể say giấc, có thể nói chịu đủ tra tấn. Cũng là hiểu được có loại vô cùng thần kỳ đan dược, tên là Thiên Phù Hộ Đan, đối với loại này bệnh giữ hiệu quả rõ rệt. Phương thuốc lại sớm đã thất truyền nhiều năm, căn bản không người có thể luyện chế. Bây giờ ra ngoài ý định bên ngoài, Trần Hạo vậy mà hiểu được nhu cầu của bọn hắn, xuất ra viên thuốc này xem như thủ lao, có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tinh Minh Quỷ cầm lấy một cái Thiên Phù Hộ Đan, có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, cái đồ chơi này một quả giá trị 450 vạn, quả thực đắt kinh khủng, thật có thể có tác dụng sao? Trần Hạo thì là tràn đầy tự tin đáp lại, trước tiên có thể dùng thử, nếu vô dụng, coi như bạch tặng cho các ngươi, ta không lấy một xu. Đã thu hoạch được như thế hứa hẹn, Tinh Minh Quỷ căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bắt đảm ý nghĩ, rõ ràng cho thấy thái độ. Vậy chúng ta nhưng phải đem chuyện xấu nói trước, nếu là mấy người chúng ta đối ngươi đan dược không hài lòng, sẽ không vì ngươi làm một chuyện gì. Có thể, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Hạo không chút nghĩ ngợi nói. Ngũ Quỷ không khỏi mừng thầm trong lòng, liếc nhìn nhau, riêng phần mình được chia một cái thiên phù hộ đan, vội vàng thả trong cửa vào nuốt xuống đi. Theo dược hoàn tiến vào trong dạ dày, khí tức thần bí không ngừng quyết tán, tiến vào tứ chi của bọn hắn bách hải, không khỏi thân thể run rẩy, trên mặt hiện lộ kinh ngạc vẻ mặt. Bọn giá hỏa này liên tục không ngừng khoanh chân ngồi dưới đất, vận công chống cự thể nội năng lượng bị dị, triệu chứng tại lúc này nổi bật, đau để cho người ta diện mục dữ tợn. Cũng may kinh nghiệm một khắc đồng hồ kịch liệt đau nhức về sau, dần dần cảm nhận được cảm giác khó chịu chậm chạp biến mất, thậm chí thay ra đổi thịt dường như biến tinh khí thần tràn trề. Không thể nghi ngờ, đan dược đối với bọn hắn mà nói xác thực có tác dụng lớn, đủ để được lợi trung thân. Nhưng mà năm người tâm ý tương thông, đã vụng trộm hạ quyết tâm, nhất định phải dọa dẫm Trần Hạo đan dược xem như bồi thường. Dù sao đối phương trước đó đem bọn hắn đánh không nhẹ, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Tinh Minh Quỷ dẫn đầu đứng dậy nói rằng, cái đồ chơi này căn bản không có gì hiệu quả, thuần túy mù nói nhảm, ngươi là lừa gạt chúng ta tới. Mặt khác ma quỷ gần như đồng thời gật đầu, tuần tự đứng lên, đều là một bộ chết không nhận dáng vẻ. Nhất là da mặt rất dày ma cơ bạc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, còn không phải sao, tiểu tử ngươi dùng tinh bột mì bóp thành viên thuốc a, hơn nữa làm cho không sạch sẽ, ta ăn bụng đều không được tỉnh đâu. Để chứng minh chính mình lời nói không loa, còn bệnh lên xuống cái mông, sử dụng nội công thả vàng cái rắm, để cho người ta rất là im lặng. Chu Nho Quỷ cũng ở bên cạnh hát đệm, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, cho nên đi, mấy người chúng ta căn bản không có khả năng giúp ngươi làm việc, thật không tiện à. Trần Hạo cũng không tức giận, cười hát hát nói, lão tử liền biết, các ngươi năm cái không phải vật gì tốt. Cho nên đi, luyện chế đan dược thời điểm dùng chút thủ đoạn, nhất định phải lại phục dụng một lần khả năng hoàn toàn tiêu trừ tà công di chứng. Nếu ăn không được cái thứ hai tiên phù hộ đan, phát tác so trước đó còn lợi hại hơn, trong vòng 7 ngày chắc chắn thổ huyết mà chết. Chỉ một thoáng, Tây Sơn Ngũ Quỷ kinh hãi không thôi, trong mắt hiện lên kiêng kỵ vẻ mặt. Trên mặt càng là chảy ra mồ hôi lạnh, dường như tiểu quỷ gặp diêm vương ra, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Gia hỏa này tuyệt đối không phải nói dơ thôi, hoàn toàn có bản lĩnh vì tiện uốn nắn bọn họ, giản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui có thể nói, Ngũ Quỷ chỉ có thể hoàn toàn phục mềm, không còn dám tự cho là thông minh. Xem như đại ca Cương Thi Quỷ chỉ có khiêng nhận trách nhiệm, ăn nói khép nép cùng Trần Hạo bồi tội. Công tử bất giận, chúng ta năm cái đều là không biết tốt xấu ngu xuẩn, thẹn với ngài có hảo ý, thực sự rất xin lỗi lại bị Trần Hạo không nhịn được cắt ngang, hừ lạnh nói, thiếu xé vô dụng, vậy thì lấy công chuộc tội tốt, ban đêm lão tử muốn có mặt hoạt động, từ các ngươi năm cái gánh làm bảo tiêu. Đều cho bản công tử nghe cho kỹ, nếu để cho ta có chuyện bất chắc, các ngươi cũng chết chắc rồi. Cương Thi Quỷ Hoàng nói gấp, xin ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn bảo vệ tốt công tử thân người an toàn, nếu không cam nguyện gánh chịu hậu quả. Cái này còn tạm được, đều thay y phục đi, nhìn các ngươi quỷ bộ dáng, quả thực hủ chết người. Vì không cho Ngũ Quỷ quá mức dễ thấy, Trần Hạo mang đến đồ rằng gì, đặt ở hai vai trong bọc, tiện tay ném cho năm người. Về phần hai khối giá cả đắt đỏ gạch vàng, bất quá là chỉ làm cho Ngũ Quỷ nhìn một cái đạo cụ mà thôi, bị hắn thả lại trong bọc, tự nhiên không nỡ cho người. Chỉ một lúc sau, Ngũ Quỷ thay xong quần áo từ trong phòng đi ra, như là trên công trường nông dân công, quả thực thổ bỏ đi. Sau đó mang theo vũ khí tùy thân, đi theo tại Trần Hạo sau người nhảy ra từ viện, hướng về dưới núi mau chóng đuổi theo. Buổi chiều thời gian, Trần Hạo điều khiển Toyota tợ dã đồ trở Tây Sơn Ngũ Quỷ trở lại Bách Liêu Sơn Trang, đã phân phó thủ hạ cho bọn họ an bài tốt đồ ăn. Là 20 cân cắt gọn thịt bò sống, cùng một thùng mới mẹ châu máu, đều là Ngũ Quỷ yêu cầu, cất đặt trong phòng. Tại Trần Hạo rất là kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, năm người miệng lớn nhai lấy thịt bò sống, đem châu máu xem như đồ uống uống, như là ăn lông ở lô dã nhân. 7 giờ tối, Trần Hạo mở ra bá đạo đến Hồng Gia Trang. Cửa chính đứng bưng hơn 10 cái mặc cân vạt quần áo luyện công sốc vác nam tử, đem hắn ngăn lại về sau, xem kỹ ánh mắt hướng trong xe nhìn lại. Chỉ thấy bên trong là 5 cái xấu xí không chịu nổi ra hỏa, trong đó một tên mập cùng một cái người gầy là trung nhân, còn có lao đầu lao thái thái cùng tên lùn, đều là như thế kỳ hoa, giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Một đám nhân viên bảo an mặt lộ vẻ xem thường vẻ mặt, nghi hoặc ánh mắt hội tụ tại Trần Hạo trên thân, không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Tiểu tử này nhìn xem cũng rất bình thường, mấy tên thủ hạ đều là vớ va vớ bẩn, tại sao có thể có bản lãnh lớn như vậy, đem chó dữ rút cùng ác lang bang đều cho chiếm đoạt. Dẫn đầu nam tử thân hình tráng kiện hai tay cực kỳ nặng nề, lại vô cùng thô ráp, muốn so với thường nhân đại suất rất nhiều. Nghiễm nhiên là lâu dài khổ luyện thiết xa trưởng cao thủ, là trong trang thập tam thái bảo xếp hạng cuối cùng thiết thủ. Vốn cho là Trần Hạo là ghê gớm thế nào nhân vật hung ác, giờ phút này nhìn thấy bộ mặt thật, không khỏi có chút khinh thị, rất là kiêu căng trầm giọng nói, các ngươi tất cả đều xuống xe, nhất định phải đi tới tiến vào sơn trang, nhưng không ngờ, đã sớm nhìn hắn khó chịu Trần Hạo há mồm chính là quốc túy, hiện lộ khí diễm phách lối tác phong. Đi ngươi mã, tranh thủ thời gian cho lão tử tránh ra, đừng chậm trễ chính sự. Khiến cho thiết thủ giận tím mặt, trong mắt hiện lên hung quang, hung tợn reo lên, ngươi thật to gan, dám ở Hồng Gia Trang làm cản, không muốn sống nữa. Liền có hai người thủ hạ ngăn khuất Toyota tợ dã đổ phía trước, cũng là cáo mượn oai hùng lớn tiếng trách móc. Tới Hồng Gia Trang, liền phải tuân thủ quy củ của nơi này, ai cũng không thể ngoại lệ. Lập tức xuống xe, nghe thấy được không đó. Chương 169, đạo đại khách chương 169, đạo đại khách đối với đến đây phó ước Trần Hạo mà nói, đã hiểu được Hồng Tam gia không có ý tốt, không khác bày xuống hồng môn yến. Đương nhiên sẽ không nông chiều thiết thủ bọn người, quản ngươi cái gì Hồng Gia Trang trọng yếu đầu mục, dám cùng lao tử trang bức, nhất định phải nghiêm trị không tha. Nhất là thiết thủ vậy mà khí thế hung hăng mong muốn chảnh cửa xe, càng là chọc giận hắn, đột nhiên một quyền theo trong cửa sổ xe đánh ra, chính giữa đối phương mặt, khiến cho thiết thủ đội vàng không kịp chuẩn bị, bị lập tức kích gãy mũi xương, làm cho máu chảy đầy mặt, ngao kêu một tiếng, không tự chủ được lui về phía sau. Trần Hạo càng là hung ác giẫm một cước chân ga, đem phía trước đón xe hai tên gia hỏa đụng bay ra ngoài, truyền ra tiếng gào thê thảm, khiến cho một đám nhân viên bảo an nghẹn họng nhìn chân chối, không còn dám tiến lên ngăn cản, tùy ý hắn lái xe tiến vào sân trang. Phía trước là một mảnh đất trống lớn, trong nội viện trưng bày bàn tròn, ngồi bên cạnh mấy vị trên đường đại lão, phân biệt là thế giới dưới đất nhân vật thần bí Hồng Tam gia, Thanh Long bang chủ Long Mạn Vân, Hắc Hổ bang chủ Tiết Tiệu Hùng, Phi Báo bang chủ Đỗ Hùng, đều là lực ảnh hưởng rất lớn chúa tể một phương. Hồng Tam gia đứng phía sau đứng thẳng một đám người, chính là thập tam thái bảo ở trong tám, cũng không phải hạng người tầm thường. Còn có hai vị mỹ nữ làm bạn tại Lao gia tử Tả Hữu, là gió tư hiểu điệu hồ mỹ đường, cùng xinh xắn linh lung tiểu hơn nhi, đều ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Rõ ràng, hai nữ ý đồ tại mỹ mạo phương diện đem Long Mạn Vân làm hạ thấp đi, lại chưa thể toàn nguyện. Hóa thành đạm trang Long Mạn Vân mặc bị chống phình lên áo sơ mi trắng, quả thực vô cùng sống động, lại phối hợp quần tây đen, lộ ra hai cái bắp đùi cực kỳ thon dài, rất có ngự tỷ khí chất. Mắt thấy Trần Hạo đúng hẹn mà tới, nàng trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng vẻ mặt, không khỏi âm thầm thở dài. Gia hỏa này quả nhiên gan to bằng trời, từ trước đến nay không sợ hãi, cho dù là đầm rồng hang hổ, cũng muốn xông vào một lần, căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Theo một cước dừng ngay đạp xuống đi, Tozo tạm tựa dạ đổ trôi đi dừng lại, Trần Hạo cùng Tây Sơn Ngũ Quỷ theo trong xe đi ra, nhường đối diện một đám người mở rộng tầm mắt. Bạn bạn không nghĩ tới, đi theo kẻ này mà đến lại là năm cái dân công giống như gia hỏa, vẫn là chút già yếu tàn tật, không có chút nào khí thế có thể nói. Trần Hạo cũng là dáng người thẳng tắp vô cùng xuất khí, tại năm cái vơ va vớ vẩn chen chúc hạ đi tới gần, cho dù đối mặt với một đám hắc đạo đại nhân vật, cũng không có chút nào e ngại. Vẫn như cũng là khoan thai tự đắc dáng vẻ, nên miệng cười hạ, thật không tiện, nhường chư vị đợi lâu. Hồng Tam gia thái độ hòa ái nói, không sao cả, Trần tổng tới liền tốt, đã sớm nghe nói ngươi tuấn tú lịch sự, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là anh tư bừng bừng phân chấn, tuyệt không phải vật trong ao. Cùng lúc đó, thiết thủ xuất lĩnh mười mấy mã tử đổi tới, máu me đầy mặt mắng, cậu tạp toái, ngươi dám đánh lén lão tử, ta không để yên cho ngươi. Gặp hắn bị thiệt lớn, quả thực thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Một đám người đều thật bất ngờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Hạo, thậm chí vụng trộm đoán thầm. Kẻ này xác thực không thể coi thường, mới đến không biết được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn đem lão gia tử thủ hạ đắc lực đánh, thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng. Trần Hạo thì là sắc mặt âm trầm nói, Hồng Tam gia, con chó này ầm ĩ lợi hại, có thể hay không để cho nó ngậm miệng, miễn cho chậm trễ chính sự. Hồng Tam gia lúc này nghiêm nghị trách móc, thiết thủ, còn không tranh thủ thời gian lui ra, không cho phép quá yêu nhiều quý khách, nếu không nghiêm trị không tha. Khiến cho thiết thủ liên tục không ngừng dừng bước lại, chỉ có thể tuân theo chỉ lệnh làm việc, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Hạo một cái, lòng tràn đầy không cam lòng xuất lĩnh thủ hạ rời đi. Hồng Tam gia lại nói âm thanh, ban thưởng ghế ngồi. Liền có mã tử chuyển đến một cái ghế, đặt ở khoảng cách cái bàn 3 mét có hơn vị trí. Trần Hạo sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống, đằng sau đứng bước Tây Sơn Ngũ Quỷ, nhường hắn như là bị thẩm vấn nghi phạm, lạnh lùng hỏi, thế nào, ta còn chưa đủ tư cách lên bàn sao? Hẳn là đây chính là Tam gia đạo đại khách. Một phen lại chọc giận Tiết Thiệu Hùng, đối mặt với cửu nhân không khỏi tức giận lên đầu, mặt đen lên quát, ngươi còn muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa, kém xa đâu, ngươi muốn đem nhi tử ta quan tới khi nào, lập tức đem hắn phóng xuất, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lại bị Hồng Tam gia khoát tay ngăn lại, Tiết lao bản an tâm chớ đổi, trước đừng tổn thương hòa khí, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Lại hướng về phía Trần Hạo nói rằng, chỉ cần ngươi bằng lòng điều kiện của chúng ta, phóng thích Tiết con trai của lão bản, lại đem ác lang bang địa bàn giao ra, liền sẽ trở thành minh hữu của chúng ta, đoàn người ở chung hòa thuận. Về phần giã cầu bang địa bàn, vẫn như cũ thuộc sở hữu của ngươi. Tuổi còn trẻ thành là chúa tể một phương cũng có thể. Trần Hạo mặt lộ vẻ không vui vẻ mặt, cũng không trực tiếp đáp lại, mà là móc ra trong túi xì gà, dùng thuần kim cái bật lửa nhóm lửa, rất nhàn nhã hít vài hơi. Xì gà ngậm lên môi lúc, đại lao khí thế lúc này nổi bật, nhường hắn nhìn xem rất có vài phần khí phách. Hồng Tam gia nói bổ sung, ngoài ra, lão phu đem nghĩa nữ Vân Nhi gả cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta đều là người một nhà, Giang Thành chính là thiên hạ của chúng ta, ngươi cớ sao mà không làm đâu? Nghe Văn lão đầu tử đề nghị, Tiểu Vân Nhi không khỏi vui mừng nhướng mày, cố ý nhô lên cao ngất hung bộ, mong muốn hấp dẫn Trần Hạo chú ý, sau đó dịu dàng như nước nói, Vân Nhi cần Vân nghĩa phụ an bài, bằng lòng cùng Hạo ca dắt tay cùng chung đời này, không rời không bỏ. Lại làm cho Hồ Mị Nương trong lòng tràn ngập đố kỵ, dù sao nàng đi theo Tiết Thiệu Hùng là cái trung niên giàu mỡ nam, hình tượng phi thường chênh lệch, cho Trần Hạo sách giày cũng không xứng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Trần Hạo không những không linh tỉnh, hơn nữa mở miệng nói bẩn, nổi trận lôi đình nói, thiếu đạp ngựa nói nhảm, lão tử tới đàm phán, cũng không phải tìm lão bà. Mã, còn muốn để cho ta giao ra địa bàn, ta giao mẹ nó trứng. Khiến cho Kiều Hân Nhi xuống đài không được, trong mắt hiện lên hung ác ánh mắt, hận không thể lộng mù cái này cái đồ không biết sống chết, nội tâm tràn ngập lửa giận. Hồng Tam gia không khỏi giận tím mặt, mặt lộ vẻ hung ác vẻ mặt, tức giận không thôi nói, tiểu tử kia thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, càng muốn cùng lão phu đối nghịch đúng không? Vậy phải xem ngươi có khả năng bao lớn. Có ai không, đem lão phu sủng vật mang tới. Hậu viện lập tức truyền đến dã thú tiếng gào thét, làm cho lòng người rất sợ hãi, gây nên chú ý của mọi người, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn đầu mãnh thú buộc lấy tô xích sắt, từ bốn nam nhân nắm đi tới, lại là hình thể to lớn sư tử, lão hổ, cẩu hùng cùng linh miêu, đều là cực kỳ hung ác chủng loại. Cũng làm cho Tây Sơn Ngũ Quỷ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới lại có người chăn nuôi như thế hung thú, hiển nhiên muốn đối Trần Hạo bất lợi, chỉ có làm tốt đề phòng chuẩn bị, không dám có chút chủ quan. Sợ hung thú đem Trần Hạo cho cắn chết, bằng lòng cho bọn họ đan dược như vậy ngâm nước nóng, chẳng phải là toàn bộ trở thành quỷ chết oan. Bốn nam tử đều là rất chuyên nghiệp tuần thú sư, không hẹn mà cùng dùng ngón tay xuống Trần Hạo, sau đó mở ra manh thú trên cổ khóa trụ, một giọng nói, đi qua cắn hắn. Nghe theo chỉ lệnh manh thú trong lúc đó vọt lên phía trước, phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống, tranh nhau chen lấn chạy về phía Trần Hạo, muốn đem xé thành mảnh nhỏ. Thời khắc mấu chốt nhất, Trần Hạo cũng là không thèm đếm xỉa, tháo ra áo sơ mi vùng rơi trên mặt đất, trong lúc đó cuồng hống lên tiếng. Mã, những này xuất sinh chết tiệt, đều đi chết đi. Ngay tại hắn sắp khởi sướng bạo kích lúc, phía sau tử sắc hình rồng hình xăm bỗng nhiên hiện lộ, lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, quả thực rất sống động, càng làm cho chung quanh một đám người trợn tròn trong mắt, nội tâm rất là kinh ngạc. Còn chưa bao giờ thấy qua dạng này hình xăm, bình thường biến mất tại trong da thịt, bộc phát lúc mới lại đột nhiên xuất hiện, được sừng tụng vô cùng thần kỳ. Trần Hạo con ngươi càng là hiện lên tử quang, dường như dã thú khát máu, vậy mà thoáng cái kinh hãi bốn đầu manh thú. Nhường lũ dã thú chẳng những đình chỉ công kích, hơn nữa rất là e ngại tuần tự thối lui. Chương 170, biến cố phát sinh. Chương 170, biến cố phát sinh. Gặp tình hình này, đám người xung quanh đều chấn động theo, quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Tiểu tử này trên thân chẳng những hiện lên cực kỳ thần kỳ hình xăm, vậy mà tại cuồng hống lúc dọa lùi manh thú, quá mức không thể tưởng tượng. Theo Hồng Tam ra mặt mo biến âm trầm, mặt lộ vẻ tức giận vẻ mặt, hiển nhiên nội tâm rất không hài lòng. Bốn cái tuần thú sư không khỏi hoảng sợ không thôi, biết rõ không thể hoàn thành nhiệm vụ hậu quả. Nhẹ thì thảm tao đánh đập, nặng thì sẽ bị xem như đồ ăn nút cho manh thú, kết quả chắc chắn vô cùng thê thảm. Thậm chí cuốn quýt dùng roi quất hướng bốn đầu manh thú, lòng nóng như lửa đốt lớn tiếng gào to. Mã, nhanh lên lên cho ta, cắn chết tên kia. Không cho phép lui ra phía sau, tranh thủ thời gian cho lão tử sống, cắn hắn roi rung động đùng đùng, càng không ngừng rơi vào sư tử, lão hổ, gấu đen cùng linh miêu trên thân, khiến cho manh thú phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Nhưng thủy chung không muốn hướng Trần Hạo phát động công kích, đem nó coi là hồng thủy manh thú, lộ ra có chút e ngại. Thậm chí theo trong đó một tên roi quất vào trên đầu con cọp, mắt hổ bị roi sao chạm đến. Lão hổ trong lúc đó phát cuồng, đột nhiên trở lại cắn một cái tại đối phương trên cánh tay. Khác manh thú cũng là không chịu nổi tứ ngược, hiếm thấy hướng tuần thú sư phát động công kích, đem cá biệt ba người ra hỏa cắn đến ngao ngao kêu thảm, đều là máu thịt bé bét, khiến cho Hồng Tam ra mặt mo hắt như lấy nổi, không khỏi phẫn nộ, quả thực giận không kìm được. Lão gia hỏa nguyên bản lấy tự uy manh thú làm ngạo, muốn ở trước mặt mọi người hiện lộ uy phong. Nhường sư tử lão hổ chờ đối Trần Hạo tạo thành tổn thương, đã kích đối phương phách lối khí diễm, cùng chấn nhiếp Long Mạn Bần chờ ba vị bá chủ, kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ. Bây giờ lại bị nông thôn thanh niên trước mặt mọi người đánh mặt, một tiếng nói đem hắn bốn đầu manh thú cấp chấn trụ, căn bản không dám phát động công kích, thậm chí cắn bị thương tuần thú sư, quá hắn a nói nhảm. Chuyện cho tới bây giờ, Hồng Tam gia có thể nói mất hết mặt mũi, chỉ có thể lo lắng phân phó sau lưng tám đại thái bảo, thanh âm đều biến khàn khàn. Các ngươi nhanh lên một chút đi, đem manh thú đuổi về lồng, nói lên ba ngày ba đêm. Cái này tám đại thái bảo tên hiệu phân biệt là Luận Đao, Thương Vương, Kiếm Bá, Phong Kích, Kim Phủ, Ngân Việt, Đồng Câu cùng Xiên Sát, đều là công pháp đến người luyện võ. Nghe văn lão gia tử phân phó, tám người nhanh như thiểm điện chạy tới, hai người là một tổ, tay không tấc sắt đầu đả manh thú. Cho dù sư tử lão hổ chờ cực kỳ hung ác, lực công kích siêu cường, lại gánh không được tám vị thái bảo vây công, bị đánh hoàn toàn trung thực, hoảng hốt chạy bừa hướng hậu viện chạy tới. Tại thái bảo nhóm bao vây chặn đánh phía dưới, bốn đầu manh thú bị phân biệt chạy trở về lồng sắt bên trong, một trận nháo kịch vừa rồi kết thúc. Hồng Tam gia khắc chế lửa giận trong lòng, tuân theo chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác ý nghĩ. Vẫn như cũ dày mặt mo chuẩn bị bức bách Trần Hạo đi vào khuôn khổ, có loại không đạt mục đích không bỏ qua sức mạnh. Người trẻ tuổi không nên quá cần dỡ, chỉ lo trước mắt lợi ích, muốn đưa ánh mắt buông dài xa. Đây không phải lão phu chuyên quyền độc đoán, mà là chúng ta mấy vị đại lão cộng đồng quyết định. Người đem ác lang bang địa bàn giao ra, có thể trưởng khống giã cầu bang địa bàn, cùng chúng ta bình khởi bình tọa, cũng là người khác khó mà với tới thành tựu. Long Mạn Vân trong lòng sáng như gương, đây là Hồng Tam gia kế hòa bình, trước hết để cho ác lang bang khởi tử hồi sinh, sau đó lại hội tụ tất cả lực lượng, hướng Trần Hạo áp dụng hủy diệt tính đả kích. Bất luận như thế nào, thanh niên trước mặt cũng sẽ không có kết cục tốt, vận rủi chỉ là đến sớm đến chậm mà thôi. Nếu Trần Hạo chấp mê bất ngộ lần nữa cự tuyệt, chắc chắn máu tươi tại chỗ, chỉ sợ không gặp được ngày mai mặt trời. Nguyên vốn chuẩn bị đặt mình vào ngoài suy xét nàng rốt cục động lòng chắc ẩn, nhịn không được mở miệng nói, "Trần Hạo, ngươi mới đến, đại khái không biết rõ Tam gia năng lực." Chút nào nói không qua trường, toàn bộ giang thành thế giới dưới đất, ai cũng không dám vi phạm lao ra tự chỉ lệnh, nếu không chính là tự chịu diệt vong. Trần Hạo âm trầm ánh mắt rơi vào đại mỹ nữ trên thân, lạnh lùng nói, "Cho nên, ta liền phải từ bỏ thật vất vả cầm xuống địa bàn, tùy ý các ngươi bài bố. Nằm mơ đi thôi, lão tử thà chết đứng, cũng sẽ không nằm sấp xuống tạo." Trực tiếp đem Long Mạn Vân đổi gương mặt xinh đẹp đỏ lên, không biết lại nói cái gì tốt, chỉ có âm thầm thở dài. Cái này lăng đầu thanh chảnh chọe lợi hại, căn bản không linh tỉnh, uổng công cô mãi mãi nỗi khổ tâm, thuần túy tự mình chuốc lấy cực khổ. Mắt nhìn thấy Hồng Tam gia mặt lộ vẻ sắc khí, Hồ Mị Nương thì là nhẹ nhàng bước liên tục đi vào Trần Hạo trước mặt, còn muốn cuối cùng tranh thủ một chút. Không tiếc trình diễn khổ nhục kế, mắt đẹp hiện lên lệ quang, tội nghiệp nói, "Trần Hạo huynh đệ, oan có đầu nợ có chủ, mong muốn mưu hại ngài chính là Lữ Hồng Sinh tên xúc sinh kia, lão công ta cũng vô đối ngài không dậy nổi địa phương." Ác Lang Bang là thượng võ một tay khai sáng, ta không đành lòng nhìn được lão công suốt đời tâm huyết hóa thành hư không, cầu ngài đem địa bàn giao ra, ta cho ngài quỳ xuống. Nữ nhân này vậy mà không phải chỉ là nói xuông, phù phù vì trên mặt đất, vê hình trong cổ mỹ diệu phong cảnh càng là cơ hồ cởi trần hoàn toàn, nghiêm nhiên vô cùng sống động. Nhưng mà Trần Hạo căn bản không hề lay động, cũng lười thưởng thức để cho người ta kinh tâm động phách chi vật, dù sao gặp nhiều lắm. Hơn nữa đều là cực phẩm mặt hàng, đã sớm ăn năm no bụng sáu no bụng, đối với hắn mà nói không có cái gì hiếm lạ. Nhất là vẫn còn không biết rõ kinh nghiệm nhiều ít tay đồ cũ, càng là không có gì cùng lắm thì. Dứt khoát sụ mặt đáp lại, ngươi đừng làm bộ dạng này, quan lão tử thí sự. Ngươi cái này lãng hóa ngoài miệng nói thật dễ nghe, còn đau lòng lão công ngươi, trời mới biết cho hắn đeo nhiều ít đỉnh nón xanh. Đám người càng là nghẹn họng nhìn chân chối, đều không ngoại lệ cảm thấy Trần Hạo quá bất cận nhân tình, hành vi vô cùng ác liệt. Dung mạo vũ mị nữ tử quỳ ở trước mặt ngươi cầu khẩn, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho, tốt xấu cũng phải an ủi một cái đi. Tức giận nhất thuộc về cùng Hồ Mị Nương xảy ra quan hệ Tiết Thiệu Hùng, đã đem coi là nữ nhân của mình, không khỏi hướng về phía Trần Hạo nói lời ác độc. "Họ Trần, ngươi nha thứ độ gì? Người ta đại mỹ nữ quỳ ở trước mặt ngươi, coi như không đáp ứng, tối thiểu nhất hẳn là có chút phong độ thân sĩ, xoay người để người ta cho dịu dắt đứng lên a." Mà ở Trần Hạo trong mắt, người này chả là cái quắc khô gì, cũng liền không chút khách khí mắng, cút sang một bên, "Ngươi tính là cái gì à, dám quản chuyện của lão tử? Sẽ không phải là đau lòng chứ, đoán chừng hai ngươi làm ở cùng một chỗ, thỏa thỏa một đôi cậu nam nữ." Trực tiếp đem Tiết Thiệu Hùng khí sắc mặt tái xanh, nhịn không được giận đập mặt bàn, giận không tìm được reo lên, "Đồ hỗn trướng, ngươi thật sự là cuồng không biên giới, tin hay không lão tử để ngươi chết không có chỗ chôn." Càng la lọt vào Trần Hạo chẳng thèm nó tới, mặt mũi tràn đầy khinh miệt đáp lại, "Chỉ bằng ngươi sao, còn dám uy hiếp lão tử, cùng ta hai giả chàng cái gì bức? Ta tin ngươi cái rắm, lão tử một chiếc điện thoại đánh đi ra, liền có thể để ngươi nhi tử biến thành trung thân tàn phế, không tin chúng ta thử một lần." Lời vừa nói ra, khiến cho Tiết Thiệu Hùng hít sâu một hơi, không khỏi sau sống lưng hiện lên hàn ý, không có vừa rồi bị phong. Dù sao nhi tử đã rơi vào trên tay đối phương, biến thành thịt cá trên tất gỗ mặc người chém giết, căn bản không đánh cược nổi, nếu không chỉ sợ Tiết Bưu sẽ chết rất khó coi. Ngay tại Trần Hạo mặt lộ vẻ đắc ý vẻ mặt lúc, đột nhiên biến cố phát sinh. Nhường hắn con ngươi hiện lên hàn quang, thật nhanh nghiêng người né tránh. Hóa ra là ở vào quỳ xuống ở trong hồ mị nương không có hảo ý, lộ ra dấu giếm ở lòng bàn tay thép cây châm, đột nhiên hướng về phía trước đâm về Trần Hạo phần bụng. Cây châm nhọn càng là uy lấy cực độc, hiện ra đen nhánh ngăn sắc. Nếu là một đòn trúng đích, sẽ làm cho đối phương lập tức trúng độc, đánh mất sức chiến đấu. Chương 171, cực kỳ nguy hiểm. Chương 171, cực kỳ nguy hiểm. Nhờ có Trần Hạo một mực có chỗ đề phòng, không có phất lờ, mới có thể kịp thời phản ứng, thậm chí tránh thoát một kiếp. Tiến tới ngón tay gảy hạ, một cái cương châm bắn ra, chính giữa hồ mị nương làn da non mịn cổ tay phải, khiến cho nữ nhân nhọn kêu ra tiếng đau hoa rung thất sắc, cầm có mang kịch độc thép cây châm rớt xuống đất, không khỏi càng thêm khủng hoảng. Vẫn rủi nhưng còn xa còn chưa có kết thúc, theo Trần Hạo mặt đen lên mắng âm thanh tiện hóa, một cái đại lực kim cương cước đột nhiên đá ra, nhanh như gió táp đá vào hồ mị nương phần bụng, khiến cho như là như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Huyền chuyển thân thể đột nhiên ngã xuống tại trên cái bàn tròn, ngồi ở chung quanh Hồng Tam gia bọn người hoảng đội vàng đứng dậy lui về phía sau, không khỏi càng thêm rung động. Mắt thấy nữ nhân yêu mến thẳng tao tổn thương, Tiết Thiệu Hùng cũng không còn cách nào nhẫn lại, hướng về phía thủ hạ sau lưng gào lên một câu, "Cho ta đao." Liền có mã tử đưa qua một thanh có chút nặng nề bắt phong đao, bị hắn tiếp trong tay, cùng loạn mắng, "Đáng chết hỗn đản, còn dám đánh nữ nhân, lão tử không phải giơ xuống cánh tay của ngươi không thể." Cả người như là mãnh hổ hạ sơn giống như tiến lên, vung đao bổ về phía Trần Hạo, nghiêm nhiên là võ đạo cao thủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Một vị khác ba chủ Đỗ Hùng cũng là chờ đúng thời cơ, chuẩn bị hoàn toàn đem Trần Hạo làm tàn phế, thậm chí vĩnh viễn trừ hậu họa. Đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, một thanh túm ra bảo tiêu trong tay thanh phong kiếm, không chút do dự tiến lên trợ trận. Đồng thời la lớn, "Ta đến giúp ngươi một tay, chúng ta cộng đồng phế đi cầu tạp phái." Nhắc tới cũng là buồn cười, ngay tại hai vị bá chủ khởi sướng tả hữu giáp công lúc, hộ tống Trần Hạo mà đến năm cái giả yếu tàn tật, vậy mà xoay người chạy. Căn bản không cố lao bản an nguy, toàn bộ chạy về phía cách đó không xa tổ rồ ta tợ ra đồ, mong muốn bỏ trốn mất dạng tư thế. Dẫn tới một đám người xem thường, càng là nhận định Trần Hạo thế đơn lực cô, ở đây không nổi lên được bất kỳ sóng gió, chắc chắn máu tươi tại chỗ. Nhưng mà Trần Hạo hung hãn trình độ viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, cũng không có nhận sợ dự định, phút chốc tránh đi chạm mặt tới lưỡi đao, thiết quyền đột nhiên đánh vào Tiết Thiệu Hùng trên bờ bay. Một quyền này sử hết lực đạo, dẫn đến Tiết Thiệu Hùng xương cốt đứt gãy, không khỏi gào kêu ra tiếng, thân hình lảo đảo lui lại. Mắt thấy Trần Hạo vậy mà một chiêu chế địch, dễ như trở bàn tay đánh bại Tiết Thiệu Hùng, hiện lộ siêu cường sức chiến đấu. Bên cạnh Đỗ Hùng không khỏi càng thêm kinh hãi, tiếc rằng không có đường lui có thể nói, chỉ có kiên trì huy kiếm liền đâm, cũng là công lực không tầm thường. Trường kiếm bây giờ tới quá nhanh, nhường Trần Hạo không né tránh kịp nữa, trong lúc đó chắp tay trước ngực kẹp lấy lưỡi kiếm, lập tức nghiêm nghị trách móc, "Mã, cho lão tử buông tay." Theo hai tay của hắn phát công dùng sức bặm mẹo, một cú cự lực rót vào trường kiếm bên trong, khiến cho Đỗ Hùng không cầm nổi, không tự chủ được đem lòng tay ra. Lại bị chuôi kiếm lập tức rút trúng gương mặt, dẫn đến xương gò má thụ thương, cũng là ngao kêu một tiếng, thất kinh lui về phía sau. Theo hai vị bá chủ liên tiếp thất bại, tám đại thái bảo phân biệt lộ ra độc môn vũ khí, hàng cái đao thương kiếm kích đúa dịu câu xiên, mà bọn hắn tên hiệu cũng là phân biệt lấy binh khí mệnh danh. Ỷ vào người đông thế mạnh, vô cùng hung mãnh cùng nhau tiến lên, vây quanh Trần Hạo ra tay đánh nhau. Kể từ đó, Trần Hạo không khỏi rơi vào hạ phòng, thậm chí cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều có tại chỗ bị đánh chết nguy hiểm. Hồng Tam gia thì là diện mục giữ tợn ra lệnh, "Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, nhất định phải đem hắn làm tàn phế, không cho phép có chút buông lỏng." Tám đại thái bảo càng là nắm chặt cơ hội hiệp đồng tác chiến, các loại vũ khí như mưa rơi hướng Trần Hạo trên thân chào hỏi, để cho người ta hoa mắt, tràn ngập khẩn trương khí tức. Ở vào quan sát ở trong Long Mạn Vân không khỏi trong lòng lo lắng, sợ Trần Hạo gặp bất trắc, theo bản năng nhìn về phía đối phương mấy cái tùy tùng, trong lòng âm thầm oán trách. "Ngươi mang tới là thứ độ gì, không bảo vệ tốt lão bản, thế nào còn để lên pháo hoa?" Chỉ thấy trong đó người cao mở ra tổ rồ ta tở ra đổ dương phía sau, đem một hộp pháo mừng vứt trên mặt đất, người lùn liền vội vàng tiến lên nhóm lửa kích nổ, phát ra tiếng xèo xèo vang. Pháo mừng liên tiếp hướng không trung phóng ra, truyền ra phanh phanh tiếng vang, có điểm giống lấp lóe lôi dường như, ở trong tối trầm không trung phá lệ bắt mắt. Thật tình không biết, đây là Tây Sơn Ngũ Quỷ tuân theo Trần Hạo chỉ lệnh phát ra tín hiệu mà thôi, kế tiếp tự sẽ khai thác hành động. Năm người theo dương phía sau lấy ra độc môn vũ khí, phân biệt là khốc tăng đồng, tam mệnh thẳng, oan tâm đao, ly hồn câu, cùng kế phép khí, cũng chính là đồng thao bản tính. Đồng thời quay người ở giữa, đều là mặt lộ vẻ hung ác vẻ mặt, cùng lúc trước so sánh nhiều tàn nhẫn tác phong. Đúng lúc gặp thập tam thái bảo ở trong thiết thủ mang theo dao bầu, xuất lĩnh một đám mã tử cấp tốc mà đến, thề phải chặt Trần Hạo tay, đặt tới rửa sạch đục nhã mục đích. Lại bị Tây Sơn Ngũ Quỷ ngăn lại đường đi, nhường hắn giận tím mặt, mặt đen lên chửi ầm lên. Mấy người các ngươi người quái dị tranh thủ thời gian cho lão tử tránh ra, nếu không đều phải chặt thành thịt muối. Ngũ Quỷ càng là cừu hận xông lên đầu, căn cứ người hung ác không nói nhiều tiết đấu, không để ý đến đối phương chửi rủa, trực tiếp xông vào đám người phát động công kích. Cương Thi Quỷ vung lên thanh đồng khốc tang đồng đánh tới hướng thiết thủ, lại có ngàn quân lực, nhường thiết thủ ánh mắt trừng thật to lớn, mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ mặt. Thực sự khó có thể tưởng tượng, đi theo Trần Hạo tới 5 cái như là người nhặt rác ra hỏa, vậy mà đều là cao thủ hiếm thấy. Hơn nữa ra chiêu cực kỳ ác độc, trong khoảnh khắc, liền có vài vị mã tử tiêu thảm thụ thương, máu me khắp người ngã xuống đất. Thiết thủ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hồi, hơn 10 cái cầm trong tay cương quản mã tử thì là gặp xui xẻo, căn bản đánh không lại mặt khác tứ quỷ. Đều bị đánh liên tiếp thụ thương ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cũng làm cho thiết thủ càng thêm bối rối, giao bầu trên dưới tung bay, ý đồ mau chóng đánh bại trước mặt ra hỏa. Nhưng không ngờ, dục tốc bất đạt, bị cương thi quỷ phát hiện sơ hở, một gậy nện ở thiết thủ xương hông bên trên. Đau nhức khó có thể chịu được đánh tới, dẫn đến thiết thủ xương chậu vỡ vụn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, thất kinh hướng bên cạnh lăn đi. Ngũ Quỷ nhất cổ tác khí thu thập thiết thủ bọn người, lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía tám đại thái bảo, cực lớn hóa giải chỗ đang vây công ở trong Trần Hạo áp lực, tình thế xảy ra biến hóa. Thiết Thiệu Hùng cùng Đỗ Hùng sau khi bị thương đi vào Hồng Tam gia bên người, tức giận ánh mắt rơi vào năm người trên thân, cái trước oán hận không thôi reo lên, cái này năm cái người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa đến tột cùng lai lịch thế nào, giống như rất như bức dáng vẻ. Mã, đều là chút nhân vật hung ác, cũng hẳn là trên đường nhân vật thành danh, thế nào cam tâm Trần Hạo thủ hạ. Đỗ Hùng có giống nhau nghi vấn, không khỏi nói một mình. Chỉ có Hồng Tam gia nhìn ra mánh khóe, cao mày nói, hẳn là bọn hắn là Tây Sơn Ngũ Quỷ, giết người không chớp mắt sát thủ chuyên nghiệp. Khiến cho Long Mạn Vân não càng thêm kinh hãi, cũng nhớ tới trong truyền thuyết đỉnh cấp sát thủ, không khỏi vì đó cảm khái. Nếu là bọn họ có thể rời lớn phổ, Trần Hạo vậy mà có thể khiến cho sát thủ đảm nhiệm bảo tiêu, sát thực không thể coi thường. Đỗ Hùng đau nhè răng niết miệng, không khỏi mang câu, tiểu tử này hậu hoạn vô tận, tuyệt đối không thể thả chạy. Tiến tới huýt sáo, chờ tại ngoài viện hơn 30 phi báo bang thành viên cấp tốc xuống xe, tại đắc lực đầu mục xuất lĩnh dưới, giống như hồng thủy tràn vào trong nội viện. Chẳng những là hắn mang đến tay chân, Tiết Thiệu Hùng cũng an bài hơn 20 người bên ngoài chờ đợi, lớn tiếng hô câu. Hắc hổ bang người tranh thủ thời gian tới đây cho lão tử, nhất định phải phế đi họ Trần tiểu xuất sinh. Chương 172, không thể lung tung suy nghĩ chương 172, không thể lung tung suy nghĩ ngoài viện đặt mấy chiếc xe Việt ra ở trong, chờ đợi Hắc hổ bang tinh anh phần tử, nghe thấy lao đại chuyển ra hiệu lệnh, giành trước sợ xuống xe. Tại hai đại hộ pháp Khiếu Phong cùng Cuồng Vân dẫn đầu hạ, thật nhanh hướng sơn trang bên trong chạy tới, chuẩn bị một lần hành động đánh tan cửu nhân. Cùng lúc đó, hai chiếc xe nhanh như điện chớp chạy nhanh đến, phân biệt là một chiếc Hạ Dệ Dỗ cùng một chiếc Jimny, không có chút nào giảm tốc xông vào cửa chính, thậm chí trực tiếp chạy về phía lấy Hắc hổ bang thành viên, rõ ràng là cố ý mà làm chi, khiến cho một đám gia hỏa thất kinh hướng bên cạnh né tránh, lại có ba vị thành viên động tác hơi chậm, trực tiếp bị đâm đến bay ra ngoài, ngã sấp xuống tại 5-6 mét có hơn địa phương, phát ra vô cùng thê thảm chu lên. Những này Hắc hổ bang thành viên đều là giận tím mặt, cơ trong tay khảm đao chạy về phía vẫn như cũ đi về phía trước cố xe, gần như điên cuồng chửi ầm lên. Ở đâu ra hỗn đản, tranh thủ thời gian cho lão tử dừng xe. Đáng chết, dám can đảm cố ý đụng chúng ta, nhất định phải chặt bọn hắn. Theo hai chiếc gây chuyện xe thắng gấp dừng lại, Hạ Dệ Dỗ bên trong chui ra bốn cái ngoại hình thô lô ra hỏa, toàn đều mặc đồ rằn gì, nắm giữ cốt thép thuần sắt các loại khí cụ. Xem ra giống như vừa tan tầm nông dân công, lại diện mục dữ tợn như là hung thần ác sát, là hương nghiệp thôn F4 chiến tướng. Cũng là bốn cái lao quang cô tử, đánh trận tới không có bất kỳ cái gì lo lắng, bất kể bất kỳ hậu quả, có thể xưng kẻ liều mạng. Đầu trong sáng bóng đồng đại bảo trong tay mang theo nặng nghề la văn cương, đối mặt khí thế hung hăng vòng vây tới Hắc bang phần tử, cũng không một chút e ngại. Mắt tam giác bên trong hiện lên hưng phấn vẻ mặt, ước gì có người cùng bọn hắn đánh nhau đâu, hung tợn mắng lại nói, các ngươi những này cậu tạp thoái, còn dám mưu hại Hạo ca, thật hắn a không muốn sống. Trong lúc đó một tiếng hét lên, như là manh thu giống như xông vào đám người, vung lên nặng 40-50 cân la văn cương, trực tiếp đập bay hai tên giá hỏa cầm khảm đao. Hỏa tinh vẩy ra bên trong, một cái hắc hổ bang thành viên bị đánh gãy cánh tay, kêu thảm đổ xuống. Mặt khác ba vị chiến tướng theo thứ tự là mang theo cốt chim Ngụy Thiết Sơn, cùng nắm giữ thuần sắt bương mao, còn có bên hông kìm nén đao mổ heo cầm trong tay đại truy bành lâu, cũng là vô cùng dữ dội tiến lên. Cái này bốn người đối chiến hắc hổ bang hơn 20 người, vậy mà chưa rơi xuống hạ phòng, đánh nhau nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, phảng phất có được dùng không hết khí lực. Ngược lại có hắc hổ bang thành viên liên tiếp trúng chiêu, bị đánh đầu rơi máu chảy, hoặc khác biệt trình độ nứt xương, quả thực vô cùng thê thảm. Khiến cho đám người còn lại trong lòng sinh ra sợ hãi, không khỏi bó tay bó chân, không có trước đó khí thế. Dịu nhĩ bên trong đi ra chính là hai vị mỹ thiếu nữ, da thịt trắng non như tuyết, trong mắt hiện lên âm trầm hàn ý, là chính tông nữ chịu được ý tụ tỉ muội. Màu đen quần áo huấn luyện quấn tại các nàng xinh xắn linh lung trên thân thể, theo sắc bén võ sĩ đao ra khỏi vỏ, giống như gió lốc chạy về phía những cái kia phi báo bang thành viên, giống như trong màn đêm âm hồn. Sáng như tuyết lưỡi đao xẹt qua, liền có mấy cái lưu manh trên thân bị thương, làm cho máu me khắp người, hoảng sợ không thôi lui về sau đi. Phi báo bang dẫn đội hai vị đường chủ một mập một gầy, phân biệt sử dụng nhạn xí đao cùng long tuyển kiếm làm vũ khí, mắt thấy hai vị thiếu nữ hung hãn như vậy, không khỏi nẹn họng nhìn chân chối. Hai người liên tục không ngừng tiến lên, đưa đao kiếm cùng nữ chịu đựng chém giết, xác thực có không thể coi thường lực công kích. Nếu là lúc trước không có đạt được Trần Hạo truyền công y tụ tỉ muội, thật đúng là không nhất định đánh thắng được hai vị đường chủ. Dù sao thời điểm đó các nàng bẹn bẹn mặt lưu chịu đựng, thậm chí bị gia tộc ghét bỏ. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, từ khi gặp phải quý người về sau, hai tỷ bội phục dụng đan dược cải thiện thể chất, lại tu luyện ngọc nữ linh vân công, có thể nói đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành nhất lưu chịu đựng. Đối phó hai vị phi báo bang đường chủ cũng liền không đáng kể, mặc dù có hơn 30 hắc bang phần tử hướng các nàng áp dụng bây công, cũng là không cách nào cải biến kết quả. Mấy chiêu về sau, mập mạp cùng người gầy đều bị võ sĩ đao chặt tổn thương, một cái gây mất tay, một cái kém chút bị mở ngực, kêu thảm ngã trong vũng máu. Càng làm cho phi báo bang thành viên lạnh mình trái tim băng giá, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, phô trương thanh thế tiếp tục bây công, kỳ thực khủng hoảng không thôi. Lại nhìn một bên khác, F4 chiến tướng bị hắc hổ bang tinh anh phần tử bao bọc vây quanh, song phương ra tay đánh nhau. Cái này bốn cái đến từ nông thôn kẻ tàn nhẫn căn bản không muốn sống, khiến cho nguyên một đám hắc bang phần tử gặp đá kích đổ xuống. Cho dù hai đại hộ pháp Khiếu Phong cùng Cổ Vân cũng là không địch lại Đồng Đại Bảo cùng Ngụy Thiết Sơn, bị La Văn Cương cùng Quốc Chim đánh trúng, dẫn đến nhiều chỗ nứt xương, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Trong màn đêm hồng gia trang ánh đèn loé sáng, bên trong tràn ngập đào quang kiếm ảnh. Lúc đầu Hồng Tam gia cùng Tiết Thiệu Hùng cùng Đỗ Hùng trải qua kín đáo chuẩn bị đến bắt rùa trong hũ, hoàn toàn cầm xuống cái đinh trong mắt Trần Hạo, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiếc rằng không như mong muốn, kẻ này chẳng những hung hãn có thừa, còn mang đến đỉnh cấp sát thủ Tây Sơn ngũ quỷ, vô cùng dũng mãnh như thần F4 chiến tướng, cùng chịu đựng hoa tỉ muội. Hình thành cực kỳ cường đại tổ hợp, hoàn toàn có thể đối kháng đông đảo hắc bang thành viên, thậm chí địch quân tạo thành nhiều người thụ thương. Một mực ở vào quan sát ở trong Long Mạn Vân trong mắt đều là ngạc nhiên, không khỏi âm thầm cảm khái. Nhờ có chính mình có dự kiến trước, không có cùng Hồng Tam gia bọn người thông đồng một mạch, điều động trong bang thành viên tới áp dụng bây công, nếu không chắc chắn phải trả cái giá nặng nề. Hơn nữa rõ ràng, lần trước cùng tiểu tử túi đơn đấu lúc, đối phương tuy nói cũng không thủ hạ lưu tình, đánh nàng hung bộ phần lớn, cũng cho đủ nàng mặt mũi, làm người còn tính là không tệ. Nghĩ đến đây, hung miệng không khỏi có tê tê cảm giác, thậm chí có cổ vài ý nghĩ. Như tiểu tử thúi có thể thương hương tiếc ngọc, không phải ra quyền hung ác đệ, mà là bàn tay bao trùm ở phía trên nhu hòa bớt be, hẳn là rất hưởng thụ a. Nhương nàng trắng non sắc mặt đỏ lên, bụng trộm xì một tiếng kinh miệt, cố vít bức bách mình không thể lung tung suy nghĩ. Trong mắt ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trần Hạo thẳng tắp dáng người, thấy bung lên thanh phong kiếm, thân ảnh tiêu sái xuyên tới xuyên lui. Sử xuất tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, cùng Tây Sơn ngũ quỷ cùng một chỗ đại phát thần uy, không ngừng mà đánh tan tám đại thái bảo tiên công, nghiêm nhiên đứng ở thế bất bại. Hai vị khác ba chủ Tiết Thiệu Hùng cùng Đỗ Hùng đều đã thụ thương, bị Trần Hạo đánh không nhẹ, đau bọn hắn nghe răng niết miệng. Cố Bích trở lại Hồng Tam gia bên người, mắt thấy Long Mạn Vân vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, uyển chuyển thân thể tại nguyên chỗ duyên dáng yêu kiều, như là siêu mẫu giống như khí chất xuất chúng, chỉ là ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hai cái lao ra hỏa không khỏi trong lòng có khí, mặt lộ vẻ tức giận vẻ mặt, không hẹn mà cùng phát ra tiếng khiển trách đại mỹ nữ, quái quanh tay đứng nhìn. Tiết Thiệu Hùng xanh mặt chất vấn, Long Bang chủ, ngươi cũng là liên minh một trong, không thể chỉ là quan sát ta, cũng phải đem hết toàn lực mới được. Đỗ Hùng cũng là nhe răng quét miệng chất vấn, chúng ta đều ăn rất lớn thua thiệt, Long Bang chủ cũng không có suy nghĩ à, tổng qua được giáo huấn tiểu tử kia một cái đi. Nghe thấy lời ấy, Long Mạn Vân tinh xảo gương mặt biến trắng bệnh, dường như bị kín một tầng băng xương dường như, không chút khách khí đáp lại. Ta nguyên bản liền vô tâm tham dự việc này, chỉ là cho lão gia tử mặt mũi mà thôi, mới miễn cưỡng tới xem như vật làm nền. Còn nhớ ta như thế nào, cũng tới trước cùng Trần Hạo đánh nhau, cũng giống hai người các ngươi dường như, bị hắn đánh cùng đấu heo, các ngươi mới có thể hài lòng không? Càng làm cho hai người thẹn quá hóa giận, không khỏi nổi trận lôi đình, thậm chí đánh mất lý trí hướng về phía đại mỹ nữ mở lời tiêu ngạo, không có trước kia thanh tỉnh. Ngươi đạp ngựa nói người nào, cho ngươi mặt mũi đúng không? Còn dám ngấm ngầm hại người mắng lão tử? Tiết Thiệu Hùng diện mục giữ tợn mắng, có giống nhau cảm giác Đỗ Hùng diện mục giữ tợn reo lên, nữ nhân chết tiệt, để ngươi cùng một chỗ đối phó họ Trần tạp thoái, ngươi lại luôn ra sức khước từ không đáp ứng. Mã Thiện Hóa, có phải hay không nhìn hắn nhiệt tình mười phần, mong muốn để cho người ta làm ngươi à? Chương 173, còn dám làm cản chương 173, còn dám làm cản hai người này tại Trần Hạo kia bị thiệt lớn, bị đánh vô cùng thê thảm, bây giờ đều đem khí rơi tại Long Mạn Vân trên thân, không chút kiêng kỵ nói ông nôn với ngữ. Nhưng làm Long Mạn Vân bị chọc tức, không khỏi lông mày đứng đấy, cắn răng nghiến lợi mắng câu. Hai cái đáng chết lão xúc sinh, chán sống rồi hả? Đừng nhìn nàng là một giới nữ lưu, lại có không thể khinh thường công lực, cũng là khí phách mười phần, lại há có thể tùy ý người khác vu hãm. Lúc này phi thân lên, đột nhiên một cước đá vào Tiết Thiệu Hùng trên ngực, thậm chí tác động bả vai nứt xương bộ vị, càng là đau khó mà chịu được. Khiến cho ngao kêu một tiếng, một cái lảo đảo lui về phía sau, kém chút ngã nhào trên đất. Càng là giận không kìm được mắng, người hắn a điên rồi, có năng lực làm họ trần đi, cùng lao tử xính cái gì bị phong. Lan theo Long Mạn Vân một tiếng giận dữ mắng mỏ, đột nhiên nhấc lên nặng nghề gỗ thật bàn tròn, phách đầu cái nào hướng trên người đối phương đập tới. Tiết Thiệu Hùng mặt đen lên mắng âm thanh nữ nhân chết tiệt, hiển nhiên muốn cho Long Mạn Vân điểm nhan sắc nhìn xem, cấp tốc đánh ra quyền trái, nghiêm nhiên lực đạo mười phần. Bành! Dây đến một tấc mặt bàn bị nắm đấm đập vỡ tan, bởi vậy có thể thấy được thiết quyền chi uy lực, xác thực không thể coi thường. Lại không ngờ tới, Long Mạn Vân sớm có dự liệu thuận thế mà làm, bắt lấy một đầu chân bàn chợt mà tiến lên, dùng sức nện ở Tiết Thiệu Hùng trên đầu. Lúc này đầu rơi máu chảy, không tự chủ được ngồi dưới đất. Gặp đả kích nghiêm trọng Tiết Thiệu Hùng vô cùng thê thảm, quả thực hận thấu xương, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha hung thủ. Cùng loạn la lên thủ hạ, có ai không? Cho ta đánh đập nữ nhân này dừng lại kia hơn 20 hắc hổ bang thành viên siêu quá nửa thụ thường, đã không có lực công kích, còn thừa lại mười mấy giống như chuột chạy qua đường giống như khắp nơi chạy trốn, bị F4 chiến tướng dọa đến hồn bất phụ thể. Nghe văn bang chủ kêu gọi, vừa bạn thừa cơ chạy tới, phải hướng dáng người tuyệt hảo mỹ nữ bang chủ phát động công kích. Nhưng mà Long Mạn Vân cũng không phải là một người, cũng mang đến 5-6 bảo tiêu, há có thể khoan nhượng bọn hắn vô lý hành vi, lúc này tiến lên ngăn lại Hắc Hổ Bang thành viên, đem hết toàn lực áp dụng đả kích. Long Mạn Vân thu thập Tiết Thiệu Hùng về sau, vẫn như cũ trong lòng còn có hận ý, mang theo chân bàn chạy về phía một vị khác bá chủ Đỗ Hùng, vung lên đến chính là đập mạnh, hiển lộ dũng mãnh tác phong. Khiến cho vốn là có thương tích trong người Đỗ Hùng ngăn cản không nổi, bả vai bị đánh một cái trọng kích, quả thực đau nhức triệt tận xương, thất kinh lui về phía sau. Thậm chí đi vào Hồng Tam gia bên người, hướng về phía Long Mạn Vân phẫn hận không thôi chửi mắng, nữ nhân chết tiệt, ngươi bị điên rồi, thế nào bắt hai cắn ai? Đáng chết lao xuất sinh, còn dám hò hét đúng không, cô nại nại đánh không chết ngươi. Mắt thấy Long Mạn Vân không buông tha chạy tới, còn muốn tiếp tục cậu đả Đỗ Hùng, vậy mà không hề cố kỵ. Hồng Tam gia không khỏi vì đó tức giận, mặt đen lên nghiêm nghị trách móc. Đủ, ngươi hồ nháo cái gì, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không đi đối phó cửu nhân, lại trái lại tổn thương đồng minh, quả thực quá đáng. Long Mạn Vân lúc này mới dừng bước lại, trên mặt lại thiếu chút trước kia tôn kính, thậm chí mang có mấy phần kinh miệt. Dù sao lão gia hỏa liền Trần Hạo đều không giải quyết được, đã không có gì có thể kiêng kỵ, không còn là năm đó cái kiết để cho người ta e ngại thần bí kiêu hùng, cũng liền không cần đến khách khí. Chính là hư lạnh nói, ngươi sai, ta chưa hề hướng các ngươi như thế, đem Trần Hạo xem như cựu gia đối đãi. Tương phản ta thưởng thức cách làm người của hắn, không chừng về sau sẽ trở thành bằng hữu. Trước mặt mọi người, nàng ngay trước Hồng Tam gia đám người mặt trực tiếp cho thấy thái độ, không sẽ cùng Trần Hạo là địch, được cho bỏ gian tà theo chính nghĩa, đúng là cử chỉ sáng suốt. Đoàn người đều nghe được rõ ràng, Trần Hạo cũng không ngoại lệ, không khỏi mừng thầm trong lòng. Dù sao đã từng ngũ đại trong tổ chức, lấy Thanh Long Bang quy mô lớn nhất thực lực mạnh nhất, tuyệt đối không thể khinh thường. Bây giờ thoát ly lấy Hồng Tam gia cầm đầu trận doanh, mang ý nghĩa cựu nhân liên minh lực lượng giảm yếu rất nhiều, cũng liền không đủ gây sợ. Hắn lúc này mỉm cười, đầu tiên là huy kiếm đâm trúng thứ nhất Thái Bảo Luận Đao, sau đó rất là nể tình đáp lại. Vẫn tỷ đủ ý tứ, ngươi tại lao đệ trong lòng liền là độc nhất vô nhị trên đường nữ thần. Như không chê, ta nhận ngươi làm chị nuôi, hôm nào để ngươi đánh một trận xuất khí, không biết ý của ngươi như nào. Khiến cho Long Mạn Vân tâm hoa nộ phóng, vui mừng nhướng mày, liên tục không ngừng hỏi một câu. Thật hay giả, đến lúc đó, ngươi thật để cho ta đánh còn không tức giận sao? Đương nhiên là thật, tùy ngươi thu thập, ta chỉ coi là tỷ đối sự quan tâm của ta bảo vệ. Trần Hạo tới đối thoại đồng thời, lại làm một kiếm đâm vào thứ ngũ Thái Bảo Kim Phủ trên cánh tay, làm đối phương bứt bỏ trong tay mạ vàng vừa lớn, máu me đầm địa lui ra phía sau. Tiếc tốt, chúng ta một lời đã định, ngươi có thể tuyệt đối đừng chơi xấu. Long Mạn Vân trong mắt hiện lên rảo hoạt vẻ mặt, mắt liếc tiểu tử thúi trọng yếu bộ vị, âm thầm quyết định, nhất định phải đến lấy đạo của người trả lại cho người. Cũng muốn trọng kích đối phương hai lần, trực tiếp cho đánh sưng lên, khả năng rửa sạch đục nhã. Chỉ có điều, nàng cũng có chút buồn bực, chẳng lẽ bị người khác xuống tay trước, làm sao nhìn có chút không hợp thói thường đâu. Yên tâm đi, ta cam đoan giữ lời nói. Theo Trần Hạo cười tủm tỉm hồi phục, nhìn như hứng hở, trong tay thanh phong kiếm lại nhanh như dao lòng, cho thứ 8 Thái Bảo xiên sắt trên đùi tới hạ, làm cho đối phương tổn thương không nhẹ. Mà tại Tây Sơn Ngũ Quỷ cường lực phối hợp xuống, đến tận đây 8 đại Thái Bảo toàn bộ bị thương, đều là khủng hoảng không thôi, không có trước kia nào khí. Mà tại Hồng Tam gia xem ra, Long Mạn Vân cùng Trần Hạo công nhiên liếc mắt đưa tình, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hơn nữa tuổi trò ra bên ngoài mặt, thế tất cùng họ Trần kết minh, cộng đồng đối phó hắn cùng hai vị khác bá chủ, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Lão gia hỏa trong mắt hiện lên hung quang, đột nhiên hơi vung tay, cầm trong tay hai cái thiết hoạch đảo ném ra bên ngoài, thẳng đến Trần Hạo đầu cùng bên hông mà đến. Cái này hai cái thiết hoạch đảo đã không phải là đồ chơi, nghiễm nhiên thành đả thương người lợi khí. Đột nhiên xuất hiện tập kích dọa Long Mạn Vân nhảy một cái, không khỏi lòng nóng như lửa đốt hô cầu, cẩn thận mà Trần Hạo có tính thanh biện hình tuyệt kỹ, đã phát hiện không hợp lý. Lấy cực nhanh tốc độ nghiêng đầu né qua trong đó một cái thiết hoạch đảo, trường kiếm đột nhiên mà động, đem một cái khác mai hoạch đảo kích rơi xuống đất. Tiến tới mặt lộ vẻ sắc khí, trực tiếp chạy về phía lao ra hỏa mà đến, như kinh lôi mắng, lao bất tử, ngươi chán sống rồi. Tiến tới phi thân lên, nhiễm lấy vết máu thanh phong kiếm đâm về Hồng Tam gia, căn bản không quan tâm sẽ có dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Hồng Tam gia tuyệt không phải hạ người tầm thường, cũng là võ đạo cao nhân. Chỉ có điều gần nhất những năm này ẩn cư tại sơn trang bên trong, sẽ không tùy tiện ra tay, cũng không hoang phí võ công, vẫn như cũ có siêu cường sức chiến đấu. Ánh mắt liếc về trường kiếm tản ra hàn ý đâm tới, lão gia hỏa cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, chẳng những không có né tránh, ngược lại dùng tay gậy hạ. Đang hung hậu lực đạo quán chú trên thân kiếm, kém chút nhường Trần Hạo không cầm nổi, cảm thấy được hổ khẩu truyền đến cảm giác đau, không khỏi vì đó kinh ngạc. Lão gia hỏa sát thực rất lợi hại, không thể phớt lờ. Trần Hạo quyết định nhất định phải sử xuất lợi hại nhất thủ đoạn, khiến cho rơi xuống thần đàn, liên tiếp đâm ra chi kiếm, tới cựu tử đoạt đích. Hình thành rất nhiều đến không hết kiếm ảnh, để cho người ta hoa mắt, thực sự khó mà ngăn cản. Ngay cả Hồng Tam gia cũng là khó mà ngăn cản, cuốn quýt vung lên thép chế quạt xếp, thoáng hiện một giải hỏa tinh, bị bức bách liên tiếp lùi ra phía sau. Đột nhiên, thanh phong kiếm chống đỡ tại trên cổ hắn, cảm nhận được âm trầm hàn ý chỉ nghe Trần Hạo lạnh giọng nói, lao giả, còn dám làm cản, ta chưa hết để cho ngươi biến thành tàn phế. Chương 174, ai tán thành ai phản đối chương 174, ai tán thành ai phản đối chỉ một thoáng, Hồng Tam gia ngây người như phông đứng ở nguyên địa, tràn đầy nếp nhăn mặt mò thanh bên trong trắng bệnh, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tự thân xem như giang thành thế giới dưới đất linh hồn nhân vật, có thể một tay che trời, ai dám không nể mặt hắn, đều chỉ có một con đường chết. Càng đừng đề cập có người ăn gan hùm mật báo, tại Hồng gia trang bên trong dương oai, đem lưỡi kiếm gác ở trên cổ hắn, đối phương quả thực là không muốn sống. Đông đảo Hắc Bang phần tử cũng là kinh hãi không thôi, khó có thể tin nhìn qua, trước mặt phát sinh một màn, hoàn toàn lật đổ đoàn người trước kia nhận biết. Bị vô cùng nhục nhã Hồng Tam gia ánh mắt càng thêm hung ác, nhìn chằm chằm Trần Hạo khuôn mặt, cắn răng nghiến lợi chất vấn. Ngươi biết mình đang làm gì sao? Dám uy hiếp lão phu, liền không sợ thịt nát xương tan, cửa nát nhà tan. Tiếc rằng Trần Hạo căn bản không hề lay động, ngược lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngẩng đầu khí diễm phách lối đáp lại. Đi ngươi mã, còn dám nói nhảm ta trước cắt đứt cổ họng của ngươi, xem ai tiên huyết tung tóe tại chỗ, ngươi cho rằng lao tử là dọa lớn sao? Khiến cho Hồng Tam gia mặt mo trong nháy mắt bên trong biến sắc, như là khỉ đít giống như đỏ lên, cũng là đột nhiên tỉnh ngộ. Tiểu tử này căn bản chính là không sợ chết dị loại, tính cả thủ hạ đều là kẻ liều mạng, dám nghĩ dám làm, xưa nay không kế bất kỳ hậu quả, mới có thể ngông cuồng như thế. Xuất lĩnh giúp một tay hạ xâm nhập Giang Thành Hắc Đạo, tuần tự hủy diệt Giã Cầu Bang cùng Ác Lang Bang, dẫn đến hai vị bang chủ sống không thấy người chết không thấy xác, đổi lại người bình thường ai sẽ như vậy làm? Xem như công thành danh toại một đời kiêu hùng, Hồng Tam gia tích lũy đại lượng tài phú, trước mắt sinh hoạt vô cùng hưởng thụ, tự nhiên càng phát ra sợ chết, không dám thật đánh cược mạng giả, hiển nhiên còn không có sống đủ đâu. Chỉ có bất đắc dĩ nói, ngươi không nên quá phận. Đổi lấy là Trần Hạo không chút khách khí gian dạy, giống như thu thập tam tôn tử dường như, quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân, hiện tại cũng nghe kỹ cho ta. Lão tử tốn sức ba lực diệt trừ trên đường hai đại ưu ác tính, chính là Giã Cầu Bang cùng Ác Lang Bang, nhất định phải thay vào đó. Đã thành lập Huyền Vũ Bang cùng Kỳ Lân Bang, lúc đầu địa bàn đều thuộc sở hữu của ta, đã là không cách nào sửa đổi sự thật, hiện tại tỏ thái độ a, ai tán thành ai phản đối. Sau đó tay cổ tay hơi lắc một cái, thanh phong kiếm tản ra âm trầm hàn ý khiến cho Hồng Tam gia thân thể khẽ run rẩy, hiểu được đại thế đã mất, chỉ có thể giọng khàn khàn nói, đề nghị của ngươi cũng không phải là không thể được. Nhưng là, lão phu có một điều kiện, về sau không cho phép ngươi lại vào xâm mặt khác ba đại bang hội, nhất định phải làm được an vui hiện trạng. Trần Hạo cũng không muốn một mạch gan thành mập mạp, trước mắt cướp được hai đại khu vực đủ để đủ hắn tiêu hóa hồi lâu, nếu không dễ dàng tham thì thâm, tự nhiên không chút nghĩ ngợi bằng lòng. Không có vấn đề, chỉ cần bọn hắn không chủ động tìm ta phiền toái, có thể ở chung hòa thuận. Hồng Tam gia thở dài, tại Tiết Thiệu Hùng cùng Đỗ Hùng thất vọng nhìn chăm chú bên trong trầm giọng tỏ thái độ, dù sao bảo mệnh quan trọng. Chỉ có trầm giọng nói, vậy được rồi, ta tán thành từ ngươi khống chế kia hai đại khu vực, cũng thừa nhận Huyền Vũ bang cùng Kỳ Lân bang tồn tại. Đã lão gia hỏa hoàn toàn phục mềm nhũn, Trần Hạo cũng liền không lại làm khó hắn, tiện tay đem thanh phong kiếm dịch chuyển khỏi, cố ý nói rằng đa tạ lao ra tử thành toàn, về sau có dùng đến lấy ta địa phương tận quản luôn lời nói. Lại chỉ đem lời nói một nửa, trong lòng đem phía sau bổ sung. Bất quá đi, nếu thật là tìm lão tử cũng vô dụng, chỉ là vừa nói như vậy mà thôi. Hồng Tam gia còn phải kiên trì giả khách khí, duy trì đáng thương lòng tự trọng. Kia là đương nhiên, không đánh nhau thì không quen biết đi, chúng ta lẫn nhau giúp lẫn nhau. Trần Hạo quay đầu nhìn về phía một vị khách nhân vật mấu chốt, rất có ngự tỷ Phạm Long Mạn Vân, chứa cười nói, tỷ, ý của ngươi thế nào? Long Mạn Vân khẽ mở môi đỏ mọng nói, ngươi cũng là ta lão đệ, làm tỷ tự nhiên tán thành đi. Chúc mừng ngươi thành tựu bá nghiệp, tỷ từ đấy lòng vì ngươi cao hứng. Một đôi nam nữ lẫn nhau thân thiết xưng hô, nhưng cũng không có nửa điểm quan hệ máu mủ, đối với người khác xem ra, rõ ràng chính là quan hệ mờ mờ. Chỉ thấy Trần Hạo lại đưa ánh mắt rơi vào hai vị khác bá chủ trên thân, Vân Đạm Phong khinh hỏi thăm: "Hai người các ngươi đâu, tán thành vẫn là phản đối?" Tiết Thiệu Hùng cùng Đỗ Hùng trước đó bị hắn đánh nứt xương, lại gặp Long Mạn Vân ẩu đả, có thể xưng một đôi cá mẹ một lứa, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hai tên gia hỏa nội tâm tràn ngập cừu hận, phản ứng cơ hồ nhất trí, trong miệng một lời nói: "Ta phản đối." Ta phản đối thái độ vô cùng cương ngạnh, có loại đập nồi dìm thuyền liều chết phản kháng khí thế. Vốn cho rằng tính khí nóng nảy Trần Hạo chắc chắn nổi trận lôi đình, tiếp tục hướng bọn hắn áp dụng tổn thương, nhưng không ngờ, đối phương khinh thường nói, phản đối vô hiệu, tổng cộng 5 người lời nói có trọng lượng, Hồng Lao gia tử, Long Ban chủ, còn có ta tán thành, 32 hoàn mỹ thông qua, hai người ý kiến còn không bằng đánh giám. Hai tên gia hỏa khí giận sôi lên, vậy ngươi hỏi chúng ta làm gì, ngươi nha khỉ làm xếp đâu? Trên thực tế, Trần Hạo liền là cố ý trêu đùa bọn hắn, nâng lên chính mình lực uy hiếp. Đã mục đích đạt tới, cũng liền coi như thôi. Rất có khí thế lớn tiếng nói, đoàn người đều nghe thấy được, từ nay về sau Giang Thành thế giới dưới đất vẫn như cũ có 5 tổ chức lớn, chỉ có điều Giã Cầu Bang đổi thành Huyền Vũ Bang, Ác Lang Bang đổi thành Kỳ Lân Bang. Ai nếu dám tại địa bàn của lão tử bên trên náo sự, đừng trách ta không khách khí. Cứ như vậy đi, trời không còn sớm, chúng ta sau này còn gặp lại. Chính là khoát tay chặt lại, xuất lính Tây Sơn Ngũ Quỷ bọn người lên xe, hăng hái nên ngang rời đi. Long Mạn Vân giống nhau không muốn ở đây lưu lại, cùng Hồng Tam ra một giọng nói khá bảo trọng, quay người tiến vào Land Rover Range Rover bên trong, đằng sau hộ vệ đi theo nhóm ngồi cố xe. Một trước một sau lái ra Sơn Trang. Sơn Trang bên trong một mảnh hỗn độn, lưu lại người ở trong đa số có thương tích trong người, một chút thương thế nghiêm trọng người nằm trên mặt đất, quả thực vô cùng thê thảm. Mắt thấy Hồng Tam gia bình tĩnh mặt mo giữ im lặng, Tiết Thiệu Hùng không cam lòng hỏi: "Tam gia, chẳng lẽ cứ tính như thế, tùy ý tiểu tử kia xưng vương xưng bá?" Đỗ Hùng cũng là oán hận không thôi nói: "Họ Trần cưới tại chúng ta trên cổ đi, thực sự quá ghê tởm, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha hắn." Hồng Tam gia hừ lạnh nói: "Gấp cái gì, để đạn bay một hồi, các ngươi trở về tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, sớm muộn cũng sẽ nhường hắn trả giá đắt." Có lão gia tử câu nói này, hai vị bá chủ trong lòng dễ chịu chút, thực sự nhịn không được vết thương đau đớn, tranh thủ thời gian cáo từ tiến về bệnh viện trị liệu. Mà hai vị mỹ nữ thì là chủ động cùng đi, hồ mỹ nương nữu bãi tinh tế trên bờ eo Tiết Thiệu Hùng hồ đầu buồn. Tiểu Vân Nhi như rắn chui vào Đỗ Hùng Lý sợ trong xe, không buông tha bất kỳ rút ngắn quan hệ cơ hội. Không hẹn mà cùng, nghiêm chỉnh huấn luyện hai nữ sử xuất độc môn tuyệt kỹ, dùng vô cùng tinh tế tỉ mỉ thủ pháp cho đại lao ngưng đau, tự nhiên chiếm được hảo cảm. Một bên khác, Toyota tự dạ đổ trong xe Trần Hạo một tay trưởng khống tay lái, theo lan can trong dương lấy ra bình sứ, đem chuẩn bị xong trăm tiêu thiên phù hộ đan, đưa cho bên người Cường Thi Quỷ. Thấy hắn như thế sảng khoái thực hiện trước đó hứa hẹn, Tây Sơn Ngũ Quỷ vui mừng quá đỗi, không khỏi tươi cười rạng rỡ. Vốn đang lo lắng xảo trá đa dạng tiểu tử không chịu tùy tiện nỗ lực thù lao, sẽ còn dùng cái này nắm bọn hắn, đều là lo lắng bất an. Giờ phút này căng cứng thần kinh rốt cục hoàn toàn buông lỏng, vội vàng phục dụng đang dược, bắt đầu âm thầm vận công hòa tan, có thể khiến cho hiệu quả đạt tới tốt nhất. Ngoài ra, bởi vì ngũ quỷ biểu hiện không tệ, Trần Hạo còn đưa cho bọn họ một bộ giá cả đắt đỏ vệ tinh điện thoại, thuận tiện lần nữa liên lạc. Chiếc này xì cốt hèn bá đạo cũng cho 5 người xem như phương tiện giao thông, xem như biến tướng gia tăng tiền thù lao, nhờ ngũ quỷ phi thường hài lòng. Chương 175, sổ sách đại sư tỷ chương 175, sổ sách đại sư tỷ Toyota tạm dạ đổ dừng ở bên đường, phía sau vạ dệ rổ cùng dìm nỉ cũng là phân biệt dừng lại. Chỉ thấy Trần Hạo theo trong xe đi ra, thay đổi cương thi quỷ ngồi chủ giá vị trí, hung ác đạp một cước chân ga, lái bá đạo nhanh như điện chớp rời đi. Lúc này, phía sau xuất hiện một chiếc màu trắng Land Rover Range Rover, cấp tốc chạy tới Trần Hạo bên người. Trong cửa sổ xe hiển lộ tinh xảo khuôn mặt, thình lình ngự tỷ phạm 10 phần Long Mạn Vân, hướng về phía hắn ngoắt nói, "Hạo đệ tới đây một chút, ngươi có rảnh không, tỷ muốn mời ngươi ăn cơm." Đạm mỹ nữ thịnh tình mời, Trần Hạo tự nhiên vui không được, mặt mày hớn hở đáp lại, "Tỷ tìm ta, lúc nào đều có rảnh. Vậy thì nhanh lên lên xe a, để nguyên nếm thử thủ nghệ của ta." Nghe nói lời ấy, Trần Hạo theo bản năng mắt liếc cất đặt tại trên tay lái đầu ngón tay trắng non non mịn, thoa tử sắc đan khấu móng tay phá lệ làm người khác chú ý không khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, hẳn là Vân tỷ am hiểu một loại nào đó tuyệt chiêu, cũng là người có nghề. Đợi lát nữa, ta để bọn hắn về trước đi. Tiểu tử này vội vàng nhường F4 chiến tướng cùng y tụ tỷ bội rời đi trước, chính mình mở cửa xe tiến vào Land Rover Range Rover, thuận thế ngồi ghế cạnh tài xế bên trên. Long Mạn Vân lái xe tiếp tục tiến lên, tại trong màn đêm đem Trần Hạo mang về biệt thự. Vốn dĩ là đại tỷ đại mời khách khẳng định là mỹ vị tiệc, nhưng không ngờ, trong biệt thự không có mùi hay, không có chút nào khói lửa. Long Mạn Vân vừa rồi nhớ tới cái gì, vỗ xuống cái chán, hướng về phía Trần Hạo chê cười nói, nhìn ta trí nhớ này, nghiêm mẹ xin phép nghỉ về nhà, thật không tiện à, chỉ có thể từ tỷ tỷ tự mình xuống bếp, mời ngươi ăn thịt bò hầm mặt thế nào? Trần Hạo tưởng tượng cũng có thể, đến chén nóng hôi hổi mì sợi, trên mặt thật dày một tầng thịt bò, nhiều thả bột hồ tiêu, nóng bỏng nóng hổi ăn rất không tệ. Lúc này gật đầu bằng lòng, không nghĩ tới đại mỹ nữ lấy ra hai bát mì ăn liền, nói là đơn giản thực dụng, dùng nước sôi ngâm một chút liền có thể ăn. Nhưng Trần Hạo mở rộng tầm mắt, nói câu chó đều không ăn, đảo khách thành chủ mở ra tủ lạnh, lấy ra trứng gà rau xanh răm đông chờ nguyên liệu nấu ăn. Sau đó tự mình xuống bếp trứng ốp liết, lại nấu mì ăn liền, gia nhập trứng gà cùng răm đông phiến rau xanh, làm nóng hôi hổi hai bát lớn. Khiến cho không biết nấu cơm Long Mạn Vân cao hứng mừng mừng, không khỏi vỗ tay bảo hay, càng là lấy ra một bình 82 năm lạ phít, nâng cốc đổ vào ly đế cao bên trong. Lẫn nhau đối diện mà ngồi, vừa nói vừa cười ăn uống, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Nhìn xem gần trong gang tấc cực phẩm ưu vật, Trần Hạo không khỏi biểu lộ cảm xúc, ta chính là giá cả rẻ tiền mì ăn liền, ngươi là đắt đỏ rượu đỏ, ai có thể nghĩ tới, lẫn nhau trên lệch cách xa cũng có thể phối hợp tới cùng một chỗ. Long Mạn Vân bị chọc cho phốc phốc cười một tiếng, gắt giọng, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình, mì ăn liền làm sao rồi, làm xong cũng là cực phẩm mỹ vị, ăn ấm lòng người. Trần Hạo cười hát hát nói, vậy cũng đúng, chỉ cần tỷ không chê ta liền tốt. Vậy phải xem ngươi tiếp xuống biểu hiện, phải chăng làm tròn lời hứa để cho ta đánh một trận, cũng đừng nói không tính toán gì hết. Long Mạn Vân sóng mắt lưu chuyển nhìn quanh sinh huy nói, tình cảnh này quả thực mê chết người không đền mạng, nhưng Trần Hạo có chút tâm viên ý mã, càng là sảng khoái biểu thị. Tỷ yên tâm đi, lão đệ chính là ngươi mua được con lửa, mặc cho ngươi đánh tới mặc cho người cưới. Ai u, như thế nghe lời đâu, vậy ta đợi chút nữa cần phải không khách khí. Nhất định, tùy ngươi thế nào. Thậm chí Trần Hạo âm thầm bên trong bổ sung một câu, coi như coi ta là trận tai họa, lão tử cũng sẽ không trở mặt, nhất định phải toàn lực phối hợp. Ăn uống xong, Long Mạn Vân tiến vào rộng rãi xa hoa phòng vệ sinh, hướng trong bồn tắm thả nước nóng. Giống như đại tỷ tỷ giống như hô Trần Hạo tới ngâm trong bồn tắm, còn muốn cho đối phương giặt quần áo, thay đổi trước đó khí phách tác phong, biến dịu dàng hiền lành. Đã chị nuôi có như thế ý tốt, Trần Hạo cũng liền không khách khí, theo Long Mạn Vân xoay người, hắn thoát bóng loáng, chuẩn bị tiến vào trong bồn tắm. Lại bị Long Mạn Vân trong gương nhìn thấy, không khỏi trợn tròn trong mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ mặt. Đối phương giống như mẫu nam giống như có hình dáng người quả thực nhường nữ người vì đó si mê, nhường trên mặt nàng hiện lên đỏ ửng, càng là hiếu kỳ quan sát, không khỏi âm thầm cảm khái. Thật sự là lòng của nữ nhân trong mắt nam thần, quả thực quá tuyệt vời. Hết lần này tới lần khác Trần Hạo phát giác trong đó huyền bí, thì ra Vân tỷ vụng trộm nhìn lén hắn đâu, càng là khó tránh khỏi khoe khoang hai lần, khiến cho đại mỹ nữ mặt đỏ tới mang hai. Hắn mới nằm trong bồn tắm, rất là hài lòng cảm thụ được nhiệt độ nước, nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ. Long Mạn Vân đỏ mặt đem tán loạn trên mặt đất quần áo nhặt lên, nhét vào trong máy giặt quần áo, mang phức tạp tâm tình đi ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến thanh âm, không khỏi có chút buồn bực, vội vàng bước nhanh đi vào dưới lầu, thậm chí nghẹn họng nhìn chân chối. Xuất hiện trong phòng khách là 6 cái cô gái trẻ tuổi, toàn bộ mặc giả cổ váy dài, phối hợp vùng ngắn, cầm trong tay mang vỏ trường kiếm. A, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, còn có 3 vị sư muội, các ngươi sao lại tới đây, mau mời ngồi. Long Mạn Vân rất là kinh ngạc chào hỏi, vội vàng chào hỏi nhường các nữ tử ngồi xuống, lộ ra vô cùng nhiệt tình. Cái này một đám nữ tử đến từ lục đại phái ở trong Nga Mi, dẫn đội người là bộ mặt hơi dài mỹ nữ, vì đại sư tỷ Khang Ngọc Linh, đại khái 28-29 tuổi dáng vẻ. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, lấy bản phái đời tiếp theo trưởng môn tự cho mình là, cơ hồ không đem sư phụ bên ngoài bất luận kẻ nào để vào mắt. Nữ nhân này lạnh hừ một tiếng, không chút khách khí ngồi ở trên ghế salon, đơn thuần cầm lông gà làm lệnh tiễn, ngạo nghễ nói rằng, chúng ta phụng sư tôn chi mệnh, xuống núi cùng ngươi hội hợp, bắt nàng lao nhân ra cửu nhân đệ tử, mang về tới Nga Mi trên núi. xin hỏi đại sư tỷ, chúng ta muốn bắt là người thế nào? Long Mạn Vân hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn gọi Trần Hạo. Nghe nói tại Giang Thành xã hội đen vẫn rất nhiều bức, sư tôn nói ngươi nhất định có thể biết. Khang Ngọc Linh ngạo nghễ đáp lại, rất có thiếu trưởng môn phái đoàn. Dù là Long Mạn Vân là cao quý nhất bang chi chủ, trưởng khống toàn bộ Hướng Bình khu, dưới trướng có hơn 200 vị thành viên, tuyệt đối không thể khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng cũng chẳng có gì ghê gớm, cùng chân chính đại môn phái so sánh, căn bản không phải là bất cứ cái gì. A, không thể nào, ngươi có phải hay không sai lầm? Dù là Long Mạn Vân rất có đại lao phái đoàn, gặp phải đại sự từ trước đến nay tâm không hoảng hốt, giờ phút này cũng là kinh ngạc tốt lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt. Đối với nàng mở miệng chất vấn, Khang Ngọc Linh phá lệ bất mãn, trên mặt bao phủ sương lạnh, tức giận, làm sao có thể, sư phụ chỉ thị chúng ta đều sẽ nhớ kỹ trong lòng, ngươi vì sao có cổ quái như vậy ý nghĩ? Long Mạn Vân không khỏi âm thầm tiêu khổ, muốn bắt người đâu chỉ nhận biết, liền giấu trên lầu trong phòng vệ sinh, kết thúc như thế nào cho phải đây? Chỉ có nói quanh co lời nói, không có, chẳng qua là cảm thấy quá đột nhiên. Khang Ngọc Linh nổi giận nói, đáng đời. Ai bảo tiểu tử này bái phụ sinh đạo nhân vi sư, lão gia hỏa kia đánh cắp chúng ta Nga Mi bảo vật trấn phái Linh Tiên Thảo, bản chân bôi mơ trưởng. Dưới mắt chỉ có thể đánh đập Trần Hạo dừng lại, lại đem hắn mang về, lấy làm con tin cầm tù ở trên núi, nhường lao đạo đem bảo bối dược liệu trả lại. Lớn lời của sư tỷ nhường Long Mạn Vân bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là Trần Hạo sư phụ trêu ra tai họa, đem sổ sách tính tại tiểu tử thúi trên thân, thật sự là không may cực độ. Nhưng nàng tình thế khó xử, tự nhiên không muốn để cho Trần Hạo bị bắt được biến thành tù nhân, lại không dám vi phạm sư phụ chỉ lệnh. Thậm chí môn tự vẫn lòng, đến tột cùng như thế nào cho phải? Chương 176, ngươi phải bị tội gì? Chương 176, ngươi phải bị tội gì? Ngay tại Long Mạn Vân cùng đại sư tỷ Khang Ngọc Linh lúc nói chuyện, còn lại Nga Mi nữ đệ tử trong mắt hiện lên ánh mắt tò mò, đánh giá tráng lệ biệt thự, không khỏi sinh lòng hâm mộ. Dù sao tuyệt đại đa số Nga Mi đệ tử xuất thân nghèo khổ, thậm chí là xuất thân không rõ cô nhi, lâu dài tháng dài ở bên trong môn phái khổ luyện võ công, trải qua cơm rau dưa thanh thời gian khổ cực, chưa từng gặp qua như thế biệt thự sang trọng, tự nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi, ý thức được Long Mạn Vân sinh hoạt cùng các nàng so sánh, quả thực có cách biệt một trời. Được biết đại sư tỷ bọn người chuyến này mục đích thực sự, Long Mạn Vân trong lòng âm thầm tiêu khổ, trải qua nghị sâu tính kỹ, quyết định giấu giếm Trần Hạo ở đây sự thật. Vì ổn định Khang Ngọc Linh bọn người, nàng đội vàng tỏ thái độ nói, ta sẽ phái người tra tìm Trần Hạo hạ lạc, một có tin tức chúng ta lập tức đi qua, chắc chắn có thể bắt được, áp giải tới Nga Mi, nghe từ sư tôn xử trí. Khang Ngọc Linh trịnh trọng được nói, vậy ngươi bắt chút gấp, chúng ta chỉ có thể ở Giang Thành trì hoãn 3 ngày thời gian, nhất định phải nhanh chóng đem họ trở bắt, để tránh đêm dài lắm mộng. Long Mạn Vân một mực cung kính đáp lại, đại sư tỷ xin yên tâm, ta khẳng định dựa theo yêu cầu của ngài đi làm, cam đoan sẽ không chậm trễ sự tình. Bọn tỷ muội trên đường đi vất vả, ta mang các ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi a. Khiến cho Khang Ngọc Linh sắc mặt biến âm trầm, rất là bất mãn chất vấn. Ngươi lớn như thế biệt thự, còn dung không được chúng ta sao? Tỷ mấy cái thật xa tới thăm ngươi, lại muốn đem chúng ta đuổi đi ra bên ngoài ở, ngươi có ý tứ gì? Nữ nhân này đối đãi đồng môn sư muội cực kỳ tranh chua, hơn nữa rất hay ghét đi, chỉ hơi không bằng ý, liền sẽ hướng sư phụ cáo hát trạng, cho đắc tội sư muội của nàng Tiểu Hải Xuyên, áp dụng trả đũa. Hết lần này tới lần khác trưởng môn Lăng Trà sư thái đối đại đệ tử vô cùng tín nhiệm, dẫn đến các đệ tử đối Khang Ngọc Linh đều rất e ngại, ai cũng không dám trêu chọc. Long Mạn Vân cũng là như thế, cuống quýt cười theo nói, nhìn ngươi nói, ta nào dám à, đã đại sư tỷ cùng các sư muội không chê, liền ở lại đây tốt, gian phòng ngài tùy ý chọn. Khang Ngọc Linh sắc mặt vừa rồi hòa hoãn rất nhiều, khẽ nói, tính ngươi có chút lương tâm, vậy thì mang bọn ta đi nghỉ ngơi à. Nghe nói có thể ở biệt thự lớn vào ở, mấy vị sư muội đều là vui mừng nhướng mày, đi theo tại đại sư tỷ sau lưng, tại Long Mạn Vân dẫn dắt xuống tới lên trên lầu. Lầu 2 tổng cộng có 5 căn phòng ngủ, dựa theo trưởng giả vi tôn quy tắc, trong đó 4 vị sư muội 2 người một cái phòng, nhị sư tỷ cùng đại sư tỷ đều có thể một chỗ một phòng. Long Mạn Vân cố ý đem tốt nhất khách phòng lưu cho Khang Ngọc Linh, vốn cho rằng đại sư tỷ có thể hài lòng, dù sao trang bị giá cả đắt đỏ đệm, ngủ ở phía trên vô cùng dễ chịu. Nhưng không ngờ, Khang Ngọc Linh nhíu mày hỏi, tại sao không có độc lập phòng vệ sinh, ngươi chẳng lẽ để cho ta cùng với các nàng dùng chung một cái, căn bản không có đem ta để vào mắt. Quả thực nhường Long Mạn Vân hoàn toàn im lặng, thật ra có thể sĩ diện, ngươi cho là mình là nữ vương sao? Nàng cũng tại Nga Mi trên núi sinh sống 10 năm lâu, đương nhiên biết hoàn cảnh có nhiều gian khổ, phân phối đều là đơn sơ không chịu nổi hạn sĩ, liền buồn cầu tự hoại đều không có. Tắm rửa mùa hè đi trong hồ, mùa đông mỗi cái tuần lễ xuống núi một chuyến, tới công cộng phòng tắm đi. Phóng nhãn xem xét, khắp nơi đều là quang thân thể nữ nhân, lẫn nhau thẳng thắn đối lập, đừng đề cập nhiều lúng túng. Bây giờ đi vào Giang Thành chấp hành nhiệm vụ, đem mình làm nắm giữ Thượng Phương Bảo Kiếm Khâm Sai đại thần, còn phải hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, thật sự là mặt dày vô sỉ. Đối mặt với đại sư tỷ chất vấn, Long Mạn Vân không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, rất là bất đắc dĩ hồi phục. Không phải, đại sư tỷ bất giận, tuyệt đối đừng sinh khí, ta làm sao dám đâu. Chỉ có điều, lầu 3 bị cải tạo thành phòng giữ quần áo cùng phòng tập thể thao cùng phòng chiếu phim, là ngôi biệt thự chỉ có gian phòng của ta mang theo phòng tắm kia ngươi qua đây bên này ngủ, ta ở ngươi phòng, đại sư tỷ thật vất vả tới một chuyến, ngươi sẽ không không đáp ứng à. Khang Ngọc Linh thế mà đáo khách thành chủ, vẻ mặt hất hàm sai khiến nói. Càng làm cho một đám sư muội nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy đại sư tỷ thực sự quá mức, có thể nào tu hú chiếm tổ chim khách, nhất định phải ở chủ nhân phòng đâu. Những nữ đệ tử này ở trong, nhị sư tỷ là dáng người hơi mập Tề Phương, Long Mạn Vân đứng hàng lao tam, có thể xưng Nga Mi phái ba đại đệ tử. Tề Phương da màu da trắng nõn, lộ ra trâu tròn ngọc sáng, chịu đủ Khang Ngọc Linh áp bách về sau, biến nghe lời răm rắp, tình trạng mới có thay đổi. bây giờ không mất cơ hội cơ xung xoe, sú mặt cở trách Long Mạn Vân nói, "Tam sư muội, cái này chính là của ngươi không đúng, đại sư tỷ một ngày trăm công ngàn việc, vì bản môn ngày đêm vất vả, hẳn là hào hào tĩnh dưỡng mới đúng. Ngươi là sao như thế tự tư, đem lại lớn lại căn phòng tốt chính mình giữ lại, không cho đại sư tỷ ở đâu? Đã lâu không gặp, nhị sư tỷ vậy mà biến như thế khó chịu, quả thực thành Khang Ngọc Linh trung thực chó săn, thực sự để cho người ta buồn nôn." Long Mạn Vân hít sâu một hơi, miễn cố nén mong muốn ẩu đả hai cái tiện nhân xúc động, thái độ hèn mọn giải thích. "Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, không phải ta không nguyện ý dọn ra khỏi phòng, mà là bên trong còn có người khác ngâm trong bồn tắm đâu." Gặp nàng nhiều lần từ chối, Khang Ngọc Linh tức giận lên đầu, trong mắt hiện lên hàn quang, nhìn chằm chằm Long Mạn Vân sắc mặt tái xanh nghiêm nghị trách móc. "Ngươi đến tột cùng có ý tứ gì, vì không cho ta hưởng thụ, quả thực nói lao hết bài này đến bài khác, ai tại phòng ngươi bên trong ngâm trong bồn tắm, nam hay nữ?" Long Mạn Vân khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại ra sao mới tốt, cái này chưa từng nghĩ, để cho người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Một cái vóc người cao lớn thẳng tắp mạnh nam theo trong phòng ngủ đi tới, chỉ ở bên hông quấn khăn tắm, ngăn trở bộ vị mấu chốt. Gia hỏa này hiện lộ ra vai rộng bàng, phát đạt cơ ngực, còn có 8 khối cơ bụng, thân hình vô cùng khỏe đẹp cân đối. Mấu chốt vóc người cũng xuất khí, dường như siêu cấp mẫu nam giống như có hình, gây nên mấy vị nam mỹ nữ đệ tử chú ý. Cái này tuổi trẻ nữ tử ngày bình thường chỉ lo luyện công cùng lao động, rất bất tiếp xúc nam nhân, chưa từng gặp qua như thế dương cương xoay ca, còn không mặc quần áo, không khỏi trợn tròn trong mắt. Thậm chí có người rất là tức giận, tiểu tử thúi làm gì không phải vây quanh đồ vật, ngươi làm rơi nhường đại gia qua một chút mắt nghiện cũng được à. Mắt thấy trong hành lang tụ tập một đám nữ nhân trẻ tuổi, mặc cổ trang váy dài muốn diễn kịch dường như, Trần Hạo cũng thật bất ngờ, bất quá vẫn bình tĩnh trở về câu. "Là ta tại tỷ trong phòng ngâm trong bồn tắm, sao không được không?" Một đám nữ tử phương mới tỉnh hồn lại, cuối cùng minh bạch, vì sao Long Mạn Vân ra sức khước từ, không cho đại sư tỷ đi vào phòng, thì ra bên trong có nam nhân, vẫn là cực phẩm mấy nam. Khang Ngọc Linh bụng trộm nuốt nước bọt, dùng tay chỉ tam sư muội, lên cơn giận dữ reo lên, "Tốt ngươi Long Mạn Vân, toàn vẹn quên đi sư phụ quyết định quy củ, vậy mà trong âm thầm cùng nam nhân lêu lổng, ngươi phải bị tội gì?" Cái này, Long Mạn Vân xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động nói, "Đại sư tỷ, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, hắn là ta em kết nghĩa mà thôi, không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó." Khang Ngọc Linh thì là lòng đầy căm phẫn reo lên, "Ư à, còn em kết nghĩa đâu, ngươi chơi rất hoa à." Thật sự là không nghĩ tới, nhìn rất nghiêm chỉnh bộ dáng, trên thực tế không phải vật gì tốt. Còn bao nuôi nam nhân, quả thực khiến bản môn hổ thẹn, không biết xấu hổ. Chương 177, không nhận bất luận kẻ nào quấy nhiều. Chương 177, không nhận bất luận kẻ nào quấy nhiều. Nữ nhân này không chút kiêng kỵ cỡ trách Long Mạn Vân, nghiêm nhiên đúng lý không tha người tư thế. Mà dĩ vãng quát tháo phong vân đắc chí vừa lòng Thanh Long ban chủ, bây giờ lại biến thái độ hèn mọn, căn bản không dám phản bác, hiển nhiên chịu quả thuốc. Mắt thấy Long Mạn Vân chịu đục, Trần Hạo không khỏi mặt đen lại, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn, lúc này nổi trận lôi đình. Dùng tay chỉ Khang Ngọc Linh, khí diễm phách lối chửi ầm lên. "Ngươi đạp ngựa có bị bệnh không? Lão tử vui lòng bị Vân tỷ bao nuôi, liên quan gì đến ngươi?" Một đám nữ đệ tử thì là vô cùng kinh ngạc, quả thực khó có thể tin. Gia hỏa này tính khí nóng nảy rất, lại dám ngay mặt giận đối Khang Ngọc Linh, thật sự là ăn gan hùm mật báo, chán sống rồi hả? Long Mạn Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, hoảng đội vàng kêu lên, "Ngươi đừng nói nữa, nhanh lên cho ta đại sư tỷ chịu nhận lỗi, nghe thấy được không đó?" Khang Ngọc Linh giận tím mặt, tăng thể diện khí trắng bệnh, oán hận không thôi mắng, "Hỗn đản, ngươi dám mắng ta, có tin là ta giết ngươi hay không?" Trần Hạo căn bản không có đem nàng để vào mắt, không yếu thế chút nào cứng rắn, khinh thường nói, "Lão tử cũng không phải dọa lớn, mà nhìn ngươi con lửa mặt ta, lại có thể là người tốt lành gì?" Lời vừa nói ra, Nga Mi phái các nữ đệ tử càng thêm kinh dị, đều hiểu được đại sư tỷ tăng thể diện tương đương với cấm khu, không cho phép bất luận kẻ nào đề cập. Bây giờ lại bị manh nam ví von thành con lửa, chẳng phải là tương đương với để lộ bại ngược, chỉ sợ muốn giết người. Quả nhiên như các nàng sở liệu, Khang Ngọc Linh quả thực muốn nổi điên, toàn thân run rẩy lúc, phát ra cuồng loạn thét lên. "Vương bắt đản, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Phút chốc rút kiếm ra khỏi vỏ, một sợi hàn quang lóe lên, vậy mà mãnh mà đâm về Trần Hạo lồng ngực, nghiêm nhiên muốn đem mang đến Tây Thiên tiết đấu. Khiến cho Long Mạn Vân Hoa rung thất sắc, cuốn quýt kêu một tiếng, không thể giết hắn tiếp rằng đã tới không kịp. Theo Khang Ngọc Linh khởi xướng sắc bén công kích, tuyệt đối có loại không đạt mục đích không bỏ qua sức mạnh, không nhận bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Ngay cả Trần Hạo nội tâm cũng rất là kinh ngạc, nàng này võ công sự cao xa siêu tưởng tượng của hắn, cũng may tự thân có cực mạnh phòng ngự. Thân hình cấp tốc chớp động, khiến cho mũi kiếm tiếp thân mà qua, cũng may tránh thoát một kiếp, cũng không nhận bất cứ thương tổn gì. Cũng làm cho Khang Ngọc Linh vì đó sức sở, không nghĩ tới chính mình thống hạ sát thủ, vậy mà không có làm bị thương đối phương một sợi lông, hẳn là cũng là võ đạo cao thủ. Lại nghe được Trần Hạo mắng câu, "Lan mẹ nó trứng." Vậy mà nhường nàng đội vàng không kịp chuẩn bị, hung bộ bị một cái đại lực kim cương chân đá trúng, đau mất tiếng kêu thảm thiết, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi. Doa đến mấy vị sư muội hoa dung thất sắc, thất kinh hướng bên cạnh né tránh, sợ mình bị đụng vào. Trực tiếp nhường Khang Ngọc Linh không có ngăn cản bay đến đầu bậc thang, phương mới đứng vững thân hình rơi xuống, khóe miệng chảy ra một vệt vết máu, ngực đau rát. Thậm chí toàn thân không khỏi run rẩy, ánh mắt cừu hận nhìn sang. Cũng biết rõ đối phương công phu cực kỳ lợi hại, nếu bàn về đơn đả độc đấu, chính mình chưa hẳn có thể thủ thắng. Cũng may không phải một người, còn có 6 vị sư muội ở vào quan sát ở trong, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. "Các ngươi làm gì chứ? Tranh thủ thời gian cho ta cùng tiến lên, phế đi cái này hỗn đản, tuyệt đối không thể buông tha." Nghe nói đại sư tỷ phát ra chỉ lệnh, Tề Phương chờ 5 người cứ việc rất là tiếc hận, lại không dám vi phạm, chỉ có rút ra trường kiếm cùng nhau tiến lên. Váy bay lên ở giữa, tiếng gầy vòng phì thân ảnh qua lại lấp lóe, kiếm mang sen lẫn hình thành cực mạnh lực công kích. Tay không tấc sắt Trần Hạo xa vào đến nguy cơ ở trong, chỉ có không ngừng lùi lại trốn tránh, thậm chí cực kỳ nguy hiểm. Những nữ nhân này thật vất vả gặp được như thế khí phách mười phần xoay ca, hơn nữa chỉ quân khăn tắm, cũng thật sự là thoải mái, gần như đồng thời dùng trường kiếm liên tiếp tại Trần Hạo trên thân ra sức. Công phu không phụ lòng người, khăn tắm rốt cục bị sắp xếp hành lao thất nữ đệ tử Lương Tiểu Nhụy trường kiếm đẩy ra, lập tức phiêu rơi xuống đất. Trần Hạo không có chút nào che giấu xuất hiện ở trước mặt các nàng, hấp dẫn tất cả nữ đệ tử ánh mắt, không khỏi nhìn thấy mà giật mình, thậm chí thét lên nghẹn ngào. Long Mạn Vân cũng là rõ ràng nhìn thấy, cuống quýt dùng tay che miệng lại, nội tâm rung động quả thực không cách nào hình dung. Gia hỏa này quả thực cường đại ghê gớm, để cho người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Hạo cũng không nghĩ ngợi nhiều được, tùy ý các nữ đệ tử quan sát đồng thời, phút chốc nghiêng người đi vào Lương Tiểu Nhụy bên người. Cô nàng này chính vào 18 tuổi, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu loại hình, toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân, cả người vô cùng thuần khiết. Lại nhìn không nên nhìn, đầu óc trống rỗng, mở ra kiểu diễm ướt át môi đỏ, cơ hồ sững sờ tại nguyên chỗ. Đột nhiên, bị Trần Hạo bắt được cơ hội, một phát bắt được nàng cổ tay trắng. Vốn còn muốn sử xuất một cái phân cân thác cốt thủ, đem cô gái nhỏ cổ tay làm chặt cướp, đem nó cầm trường kiếm đoạt tới. Nhưng không ngờ, Lương Tiểu Nhụy cảm nhận được bàn tay của hắn, thân thể như là như giật điện rung động xuống, ngoan ngoãn đem lòng tay ra. Mắt nhìn thấy trường kiếm thuận lợi cầm vào tay, Trần Hạo liền không có lại tiếp tục tổn thương cô gái nhỏ, thi triển ra tinh diệu kiếm pháp, có thể nói như hổ thêm cánh. Chỉ nghe đinh đinh đang đang tiếng vang không ngừng truyền ra, Tề Phương chờ nữ đệ tử cầm trường kiếm liên tiếp bị đánh rơi xuống, không khỏi cánh tay run lên, dọa đến thất kinh lui về phía sau. Trần Hạo cùng các nàng cũng không cái gì thù hận, cũng liền tạm thời buông tha, trực tiếp chạy về phía Khang Ngọc Linh, hung tợn mắng câu: "Đáng chết tiện hóa, hiện tại nên lão tử thu thập ngươi. Ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, không để yên cho ngươi." Khang Ngọc Linh không cam lòng yếu thế đáp lại, cố nén kịch liệt đau nhức đứng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, huy kiếm tiếp tục cùng Trần Hạo tranh đấu, có thể so với cọp cái giống như hung ác. Tiếc rằng cùng Trần Hạo so sánh vốn là không có thực lực, vừa rồi chịu một cước bị nội thương, lực công kích càng là không bằng trước đó. Ba chiêu về sau, Khang Ngọc Linh cánh tay phải chịu trọng quyền, đau khó mà chịu đựng, thậm chí diện mục bặm mẹo, cầm trường kiếm càng là len ken rớt xuống đất. Mà Trần Hạo thì là cấp tốc tiến lên, giơ một tay lên, mũi kiếm chống đỡ tại Khang Ngọc Linh như thiên nga trên cổ, lạnh lùng uy hiếp: "Đạp ngựa, còn dám đối lao tử khoa tay múa chân, ngươi chán sống rồi a?" Khác Nga Mi phái đệ tử càng là cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, bản môn lợi hại nhất đại sư tỷ, tại người này trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích. Hoảng sợ vẻ mặt tại Khang Ngọc Linh tăng thể diện dâng lên hiện, run giọng nói: "Ngươi dám đối đãi với ta như thế, biết ta thân phận gì sao? Còn dám dương oai, ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt." Trần Hạo ánh mắt lóe lên ánh mắt khinh miệt: "Vậy ngươi nói đi, đến tột cùng là cái gì khó lường người? Lao tử ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có được hay không gây? Ta chính là Nga Mi phái trưởng môn Lăng Trà sư thái dưới trướng đại đệ tử, ngươi còn không mau đem kiếm buông xuống?" Nhưng nàng chuyện không nghĩ tới đã xảy ra, Trần Hạo chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại chửi ầm lên: "Đi mẹ nó, cái gì chó má đại đệ tử, đừng nói ngươi, chính là sư phụ ngươi cái gì trưởng môn nhân, tại lao tử trước mặt cũng không phải là bất cứ cái gì. Ngươi, thật to gan, dám vũ nhục sư phụ ta, sớm tối sẽ gặp báo ứng. Vậy sao, lão tử cũng phải nhìn một cái, ai có thể làm gì ta?" Tiến tới một bàn tay đập vào Khang Ngọc Linh trên đầu, phát ra phanh tiếng vang, khiến cho búi tóc tảng ra, hất lên tóc giống như nữ quỷ. Chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tại chỗ té xỉu trên đất, những cái kia Nga Mi nữ đệ tử nội tâm rung động quả thực tột đỉnh, cứ việc mặt ngoài có chút tức giận, kỳ thực nội tâm rất là phấn khởi, thậm chí âm thầm chửi mắng: "Cái này tiện hóa còn nói người khác đâu, chính mình trước lọt vào báo ứng. Thật hắn a đáng đời, quá làm cho người ta hả giận." Chương 178, Lược Thi tiểu kế chương 178, Lược Thi tiểu kế chính mắt thấy lạ lẫm thanh niên thủ đoạn tàn nhẫn, vậy mà một bàn tay đập choáng đại sư tỷ Khang Ngọc Linh, còn lại Nga Mi nữ đệ tử không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ, đứng ở nguyên địa hai mặt nhìn nhau. Nhị sư tỷ Tề Phương sợ Khang Ngọc Linh tỉnh lại trách tội nàng, trên mặt tròn cố ý hiển lộ phẫn hận vẻ mặt, nghiêm nghị chỉ trích nói: "Ngươi thật to gan, dám ẩu đả Nga Mi đại đệ tử, không muốn sống sao?" Lại gặp tới Trần Hạo không chút khách khí chế nhạo, hiển lộ khí phách tác phong. Tiện nhân kia trước mắt rất nhỏ náo chấn động, ít ra hôn mê tới ngày mai buổi sáng, ngươi còn liếm cái gì kình? Còn dám cùng lão tử nói nhảm, đem ngươi lột sạch trước mạnh sau giết. Lại phối hợp hung ác biểu lộ, giống như ôn thần giống như khiến người sợ hãi. Khiến cho Tề Phương nở nang thân thể khẽ run rẩy, nhìn về phía đối phương lúc, càng là kinh tâm động phách, sợ bị tươi sống giết chết. Cung Quýt run giọng nói: "Ngươi cũng không thể làm ẩu, ta dù sao cũng là Man Mây nhị sư tỷ, ngươi nhất định phải lấy lễ để tiếp đón mới là, tuyệt đối không nên làm ra cực đoan hành vi." Bốn vị sư muội giống nhau mắt không chấp ngắm lấy Trần Hạo, khó tránh khỏi trong lòng cảm khái, trách không được nhị sư tỷ sợ thành bộ dạng này, xác thực quá khí phách. Nhìn ra mánh khỏe Long Mạn Vân liên tục không ngừng nhặt lên trên đất khăn tắm, xoay người vây quanh ở Trần Hạo trên thân, tránh cho bị sư tỷ bội tiếp tục quan sát. Chính mình thì là ngượng sắc mặt đỏ bừng, không khỏi phương tâm nảy loạn, được cho mở rộng tầm mắt. Đã mấy vị nữ tử đều bị kinh hãi, Trần Hạo mặt lộ vẻ đắc ý vẻ mặt, thoại phong nhất chuyển nói: "Chỉ cần tỉ mấy cái thức thời đừng tìm ta phiền toái, đại gia tự nhiên có thể ở chung hòa thuận, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu không, các ngươi đều phải biến thành cái này tiện hóa kết quả khó mà đoán trước." Thậm chí dùng chân chống đỡ tại Khang Ngọc Linh bên hông, căn bản khinh thường dùng tay xê dịch nàng này, định lấy đi vào trong phòng khách. Dường như đá bóng giống như một cước đá ra, khiến cho Khang Ngọc Linh thân thể bay lên, rơi thẳng vào trên giường nệm, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Gia hỏa này càng thêm khí diễm phách lối, Long Mạn Vân sợ các trên mặt không nhịn được, vội vàng ở bên cạnh hòa giải. nhị sư tỷ, các ngươi tuyệt đối đừng trách móc, hắn người này chính là tính khí nóng nảy, không có ý đồ xấu. Đoàn người đều là người một nhà, không thể đao nhung gặp nhau, bất luận đem ai làm bị thương đều không tốt. Tiến tới trước tiên đem Trần Hạo cầm trường kiếm đoạt lấy đi, để vào vỏ kiếm bên trong. Tương đương với cho Tề Phương bọn người ăn thuốc can thần, cũng là phân biệt thu kiếm vào vỏ, không khí khẩn trương có chỗ hòa hoãn. Trần Hạo vừa rồi biểu hiện ra vốn có thành ý, như vậy đi, các ngươi trước dội cái nước thay quần áo, ta gọi điểm thức ăn ngoài, đồ nướng gì gì đó, cho chư vị tỷ muội bảy tiệc mời khách. Long Mạn Vân thì lại lấy cho sư tỷ muội chuẩn bị váy ngủ làm lý do, theo sát lấy Trần Hạo trở lại phòng ngủ chính, lo lắng bị người nghe thấy, liên tục không ngừng đóng kỹ cửa phòng. Lại đem Trần Hạo thúc đẩy trong phòng vệ sinh, lòng nóng như lửa đốt nàng quên giữ một khoảng cách, mềm mại thân thể cơ hồ kề sát tới. Càng là đem môi đỏ tiến đến Trần Hạo bên tai, thấp giọng nói, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, mau rời khỏi Giang Thành, những sư tỷ này muội chính là tới bắt ngươi, chỉ là hiện tại còn không biết ngươi là ai. Làm cho Trần Hạo lơ ngơ, không hiểu hỏi, các nàng có bệnh à, cũng không nhận ra bắt ta làm gì, chẳng lẽ kìm nén đến khó chịu sao? Càng làm cho Long Mạn Vân giận không chỗ phát tiết, đều lửa cháy lông mày, tiểu tử thúi còn có nhàn tâm nói đùa, toàn vẹn không biết do nỗi khổ tâm riêng của nàng. Liền dùng đôi bàn tay trắng như phấn đập Trần Hạo ngực một chút, đỏ mặt gắt giọng, tới ngươi, lấy bị người khác giống như ngươi đâu, liền muốn điểm này sự tình ra ngoài ý định bên ngoài, Trần Hạo lại đem nàng ôm vào lòng, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa hỏi, kia ngươi có muốn hay không? Tiểu tử thúi thật sự là gan to bằng trời, không chỉ có mở miệng đùa giỡn, hơn nữa rất không thành thật. Nhưng Long Mạn Vân cảm giác được có chút không đúng, ánh mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt. Dường như bị bàn đuổi điện cho bỏng như vậy, cũng biết đem Trần Hạo đẩy ra, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, ngươi cái tên này có phải bị bệnh hay không, ta là ngươi chỉ nuôi, tại sao có thể bộ dạng này, còn dám đối ta vô lễ, trực tiếp cho ngươi tiến. Vừa vặn tương phản, chứng minh ta tật xấu gì không có, phàm là nam nhân bình thường, cùng ngươi dạng này cực phẩm nữ thần tiếp xúc thân mật, đều phải hơi có vẻ thất thố. Trần Hạo lý trực khí tráng đáp lại, quả thực mặt dày vô sỉ. Ngươi thật đúng là không muốn mặt, cho ta thu liễm một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Long Mạn Vân rất là bất đắc dĩ đe dọa, lại ngay cả mình đều cảm thấy không có cái gì khí thế, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Dù sao tiểu tử thúi từ trước đến nay làm theo ý mình, không có khả năng ăn nàng một bộ này, nếu là đem nó cho tới, đến bá vương ngạnh thượng cùng cũng không nhất định. Dù sao trước đó đã từng đánh đập nàng đại bảo bối tới, ngày xưa tình cảnh ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng may Trần Hạo rất nghệ tình, cười nói âm thanh biết, sau đó đề cập chính sự, hỏi thăm một đám Nga mi nữ đệ tử vì sao muốn gây bất lợi cho hắn. Long Mạn Vân vội vàng cáo chi Trần tướng, nhường Trần Hạo rất là tức giận chửi ầm lên. Đạp ngựa, sư phụ ngươi có phải hay không tuyệt trải qua dẫn đến đầu góc không dùng được, lao đầu tự trộm bảo bối của nàng dược liệu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, thật sự là bệnh không nhẹ dọa đến Long Mạn Vân hoa dung thất sắc, cuống quýt dùng đầu ngón tay che tiểu tử túi miệng, vô cùng lo lắng run giọng căn dặn. Ngươi nói nhỏ chút, bị ta những sư tỷ kia muội nghe thấy được, hai ta đều phải chịu thu thập. Lại làm cho Trần Hạo tâm thần quấy động, rất tự nhiên đem đại mỹ nữ ôm vào trong ngực, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra ý cười. Cảm nhận được hắn mạnh hữu lực ôm ấp, Long Mạn Vân sắc mặt càng thêm ửng đỏ, thất kinh phía dưới cuống quýt muốn tránh thoát, ủy gối đột nhiên đình hạ, thuộc về theo bản năng phản kháng. Khiến cho Trần Hạo ngao kêu một tiếng, không tự chủ được buông hai cánh tay ra, còn lương thân thể như là tôm bự dường như. Sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, lộ ra thống khổ không chịu nổi, lung lay thân thể cơ hồ đứng thẳng không được. A Long Mạn Vân một tiếng kinh hô, phương mới ý thức tới xông ra đại họa, cuống quýt đỡ lấy Trần Hạo, mặt mũi tràn đầy hối náy hỏi thăm. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi thế nào, có phải hay không rất đau lợi hại? Trần Hạo hoàn toàn dựa vào tại đại mỹ trên thân, không tự chủ được run rẩy, thanh âm cũng thay đổi động tĩnh, hiển nhiên nhận thụ lấy không cách nào nói rõ đau đớn. Nói nhảm, ngươi cứ nói đi. Cái này là nam nhân yếu ớt nhất bộ vị, khẳng định bị ngươi đụng hư. Lúc này xong đời, về sau cũng không thể tìm lão bà nhập động phòng, còn thế nào nối dõi tông đường à, còn không bằng nhường ta chết đi đâu. Nghe nói hậu quả nghiêm trọng như vậy, thậm chí ảnh hưởng đến em kết nghĩa lấy vợ sinh con, không thể hương hỏa truyền thừa. Long Mạn Vân không khỏi nhức đầu, hoàn toàn động, đương nhiên biết mình xem như người lợi võ, lần này đến tột cùng có nhiều hung ác, Trần Hạo kháng chịu không nổi đúng là bình thường. Không khỏi nhường nàng lòng nóng như lửa đốt, vậy làm sao bây giờ nha, nếu không nhanh đi bệnh viện à, ta có ngươi xuống lầu. Không được, bây giờ căn bản không động được. Ngươi trước cho ta nặn một cái, nhìn có thể hay không có chỗ làm dịu. Vô lý như thế yêu cầu nhường Long Mạn Vân rất là khó xử, thật là vừa nghĩ tới can hệ trọng đại, cũng không do dự nữa, run rẩy đem đầu ngón tay đưa tới. Nhưng làm Trần Hạo cho mỹ lật ra, trong lòng quả thực trong bụng nở hoa, khép mắt lại vô cùng hưởng thụ. Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy trên đường đại tỷ đại, lại còn là ngốc mạnh ngọn, ít ra ở phương diện này đơn thuần đáng yêu. Lão tử chỉ có điều lược thi tiểu kế mà thôi, liền có thể nhường Vân tỷ mắc lừa tự tay hành động, quả thực tuyệt không thể tả. Chương 179, cũng không khai thác hành động chương 179, cũng không khai thác hành động qua một hồi lâu, Long Mạn Vân ngẩng đầu lên mắt liếc, chuẩn bị nhìn một cái Trần Hạo phải chăng có chuyện biến tốt, đã thấy tiểu tử thúi căn bản không có vừa rồi đau đến không muốn sống dáng vẻ. Đại mỹ nữ bừng tỉnh hiểu ra bị mắc lừa, lúc này sắc mặt đỏ lên, oán hận không thôi mắng câu: "Hỗn đản, ngươi muốn chết ta?" Tiểu tử thúi lại con bị chết mạnh miệng, vẫn như cũ thái độ ngang ngược. "Ai bảo ngươi vừa rồi nhẫn tâm như vậy, ngược lại lao đệ sẽ không cùng ngươi nhận lầm, tùy ngươi như thế nào." Khiến cho Long Mạn Vân tình thế khó xử, cũng không thể thật hạ tử thủ a, dù sao không đành lòng. Đành phải hư lạnh nói: "Dạy dỗ ngươi, về sau lại dám gạt ta, tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Trần Hạo như chút được gánh nặng cười hắc hắc nói: "Ta liền biết, kỳ thật tỷ rất đau lòng ta, yên tâm đi, ta về sau cam đoan không lừa ngươi." Chuyện cho tới bây giờ, Long Mạn Vân ánh mắt trốn tránh căn bản không dám nhìn hướng tiểu tử đuối, chỉ có thúc giục đối phương rời đi, tốt nhất ra ngoài trốn lên một hồi. Lại bị Trần Hạo khịt mũi coi thường, rõ ràng tỏ thái độ không những sẽ không đi đường, còn muốn cùng một đám nga mi nữ đệ tử thoải mái uống, tự có biện pháp vượt qua nguy cơ. Thấy đã tính trước dáng vẻ, cứ việc Long Mạn Vân trong lòng còn có nghi hoặc, lại không có quá nhiều truy vấn, vội vàng từ trong phòng vệ sinh đi ra. Trong phòng ngủ có làm mặt tường tủ quần áo, bên trong treo đầy các loại quần áo ở nhà, đều là có giá trị không nhỏ hàng hiệu. Càng có đủ mọi màu sắc áo ngủ, kiểu dáng mới lạ, sợi tổng hợp vô cùng thân ra. Long Mạn Vân tỉ mỉ chọn lựa 6 cái váy ngủ đi ra ngoài, đem trong đó 5 kiện đưa cho nhị sư tỷ cùng 4 cái sư muội, sau đó tiến vào một gian khác phòng ngủ, đem còn lại váy ngủ đặt ở đại sư tỷ bên người. Mắt thấy Khang Ngọc Linh vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự, nàng không khỏi tâm tình thấp vọng, hiểu được nàng này là tiểu nhân hèn hạ, có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ cựu đoán đã kết xuống, chỉ có nghe theo mệnh trời. 5 người sư tỷ muội cởi xuống vải dệt thủ công váy dài, cùng cởi xuống quấn quanh lấy hung bộ dây vải, thay phiên trong phòng vệ sinh tắm vòi sen. Đi ra về sau, phân biệt thay đổi sắc thái tiên diễm váy ngủ, mừng rỡ không thôi trong phòng xoay quanh, giống như nhẹ nhàng nhảy múa hoa hồ điệp. Đối với sinh hoạt gian khổ các nàng mà nói, tất cả hưởng thụ sự tình trên cơ bản đều không có trải qua, thậm chí hung che đậy đều không có mang qua. Tất cả đều nghe từ sư phụ chỉ lệnh, còn như là thế kỷ trước nữ nhân giống như, dùng dây vải quấn quanh trói buộc, che đậy đường cong ưu mỹ. Cùng lúc đó, Trần Hạo điểm rất nhiều thức ăn ngoài, có kinh ngạc đồ nướng, cùng các loại trộn lẫn đồ ăn, cùng gạch cua mặt chờ một chút, toàn bộ bày ra tại trên bàn trà. Ngoài ra còn có 2 bình rượu đế cùng một cái địa, chuẩn bị thịnh tình khoản đãi mấy vị nga mi nữ đệ tử, đồng thời nghị trăm phương ngàn kế lắc lư các nàng. Long Mạn Vân cũng đổi lại màu trắng váy ngủ, uyển chuyển thân thể như ẩn như hiện, làn da trắng non như tuyết, tản ra mê người mị lực. Tại nàng dẫn dắt hạ, 5 vị mặc váy ngủ sư tỷ muội đi vào dưới lầu, phân biệt ngồi bàn trà chung quanh. Mà Trần Hạo ánh mắt chiếu tới, đều là bạch cánh tay chân trắng, một đám cô gái trẻ tuổi tụ tập ở bên người, dường như đi tới nữ nhi quốc. Nhất là hồn nhiên ngây thơ thất sư muội Lương Tiểu Nhụy, giờ phút này thả bản thân, vậy mà triệt bỏ dây vải, lộ ra đến vô cùng bông lòng. Ăn hết mình lấy cơm rau dưa lớn lên, lại phát dục cực dai, quả thực có thể thấy rõ ràng. Bị Trần Hạo xem như đồ nhắm, nhịn không được nhiều ngắm thêm vài lần, hữu tư hữu vị ăn đồ nướng uống rượu đế, quả thực thật quá mức. Lại bị bên người Long Mạn Vân phát giác, lặng lẽ tại trên đùi hắn mạnh mẽ bóp mấy lần, lấy đó cảnh cáo, tránh cho tiểu tử thúi đánh cái gì chủ ý xấu. Tề Phương chờ nga mi nữ đệ tử lâu dài sinh hoạt gian khổ, chưa từng xa xỉ như vậy qua. Bây giờ thực hiện đồ nướng tự do, say sưa ngon lành nhai lấy chim cút nướng, thịt heo xuyên trở mỹ thực, ăn miệng đầy chảy mỡ. Vừa lúc bắt đầu, còn nói không thể vi phạm môn quy uống rượu, lại cuối cùng không chịu nổi Trần Hạo nhiệt tình quyết bảo, bằng lòng uống một ly bia. Sau đó hoàn toàn yêu loại này hơi say rượu tư vị, cao hứng bừng bừng mở ra nghi ngờ uống. Vài chén rượu hạ đố, liền cùng Trần Hạo xương huynh gọi đệ, lẫn nhau nâng ly cả chén, giống như nhiều năm láo hữu. Các nữ đệ tử tranh nhau chen lấn giới thiệu chính mình, cũng hỏi Trần Hạo kêu cái gì, đối với hắn tràn đầy hiếu kỳ. Long Mạn Vân tâm nhắc đến cổ họng, sợ em kết nghĩa nói lỡ miệng, bị một đám sư tỷ muội biết thân phận chân thật, hậu quả khó mà lường được. Đã thấy Trần Hạo Vân đạm phong khinh nói láo, mặt không đỏ không bạch đáp lại, nói tên của hắn gọi hết thần. Chính là đem danh tự trái lại niệm đến, cũng không gây nên nữ đệ tử hoài nghi. Rượu tới lúc này, Tề Phương chờ nữ tử lời nói càng ngày càng nhiều, vô tình hay cố ý cùng Trần Hạo lôi kéo làm quen. Dù sao đối cho các nàng mà nói, có thể cùng như thế khí phách xoáy ca tiếp xúc gần gũi, cũng là cơ hội khó được. Thậm chí đem qua đến Giang Thành muốn chấp hành nhiệm vụ nói ra, còn hỏi Trần Hạo, có biết hay không cái kia tại sống trong nghề phong sinh thủy khởi Trần Hạo, giả làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Trần Hạo thì là vô ngực tỏ thái độ, chính mình chẳng những biết đối phương, còn có thể giúp các nàng đem tên kia bắt được, mang về Nga Mi tùy ý xử trí. Một đám nữ đệ tử càng là vui mừng nhướng mày, liên tiếp hướng hắn mời rượu biểu thị lòng biết ơn, cuối cùng đều là say mềm, ngã trái ngã phải nằm ở trên thảm. Nhìn xem mấy người sư tỷ muội sau khi say rượu dáng vẻ, Long Mạn Vân rất là nhức đầu, không khỏi đoán trách Trần Hạo không có ý tốt, tổng không có thể làm cho các nàng ở đây qua đêm á cởi chung phải do người buộc chung. Nếu là Trần Hạo đem Nga Mi nữ đệ tử rất nhiều, Long Mạn Vân liền nhường hắn đem người đều ôm lên trên lầu khách nằm, nhất định phải làm một lần khổ lực mới được. Đối với Trần Hạo mà nói, bất quá việc rất nhỏ, lúc này miệng đầy bằng lòng. Men say dã rời Long Mạn Vân cũng liền mặc kệ, dẫn đầu lên lầu nghỉ ngơi, một đầu ngã chồng bó ở trên giường, tiến vào mộng đẹp ở trong. Trần Hạo thì là ôm lấy châu tròn ngọc sáng Tề Phương, bước chân nhẹ nhõm đến lên trên lầu, thả ở trong đó một căn phòng ngủ bên trong. Sau đó phân biệt đem tứ sư muội Vu Hoan, ngũ sư muội Trương Nhã Tĩnh, lục sư muội Điển Ca ôm vào đi. Hình thể cao thấp mập ốm khác biệt, có thịt hồ hồ, có xinh xắn linh lung, xúc cảm cũng là không giống, được cho mỹ xoa. Cuối cùng thì là thất sư muội Lương Tiểu Nhụy, cũng là vui tươi nhất đáng yêu cô nàng. Trần Hạo đem nó ôm vào trong ngực, ánh mắt chiếu tới, giản làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng hắn có loại muốn đem để tay ở phía trên xúc động, bất quá vẫn là khắc chế tâm viên ý mã, thầm mắng mình không tưởng nổi, tại sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cuối cùng vẫn là không có nhúc nhích cô gái nhỏ, rất quy củ đem nó ôm lên trên lầu, đặt ở lục sư muội Điển Ca bên cạnh, vừa rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Chuyển mà đi tới phòng ngủ chính, mắt thấy Long Mạn Vân nghiêng người nằm ở trên giường đã ngủ, bóng lưng vô cùng mê người. Hắn như là bỏ ngựa bắt ve giống như lặng yên không tiếng động đi tới gần, nhẹ nhàng nằm xuống, thuận thế ôm đại mỹ nữ, nhịn không được kề sát ở phía sau. Cũng chưa hoàn toàn ngủ say, Long Mạn Vân cảm thấy được dị dạng, mắt đẹp đột nhiên mở ra, tinh xảo gương mặt biến lửa nóng, ít nhiều có chút tức giận. Bất quá nghĩ lại, tiểu tử thúi còn không tính quá đáng, chỉ là gái không đúng chỗ ngứa mà thôi, cũng không có thực chất hành động. Vẫn rất dễ chịu, liền nhắm mắt lại không có lên tiếng, dường như không hề hay biết. Chương 180, Sợ Thác Thất Lương Cơ chương 180, Sợ Thác Thất Lương Cơ vốn cho rằng bộ dạng này rất tốt, đã có thể cảm nhận được nam nữ cùng một chỗ cảm thụ, lại sẽ không phát sinh cái gì. Long Mạn Vân chính là nhắm mắt lại giữ im lặng, đẹp đẽ khuôn mặt hiện lên sắc mặt từng đỏ, nhiệt độ dần dần lên cao, vẫn như cũ chỗ đang vờ ngủ trạng thái. Nhưng không ngờ, đã bị phía sau Trần Hạo phát giác, tiểu tử thúi không khỏi mừng thầm trong lòng, cả người càng thêm phấn khởi. Dựa theo hắn lý giải, không có cự tuyệt chính là ngầm đồng ý, chỉ là đại mỹ nữ ra mặt mỏng thật không tiện mà thôi. Người ta cũng không thể mở miệng tỏ thái độ, nhường ngươi nắm chắc thời gian làm chính sự a. Cũng liền không lại khách khí, thuận thế ôm phía trước cực phẩm hữu vật, đem bàn tay đi bảo. A khiến cho Long Mạn Vân một tiếng ưng, thực sự không giả bộ được, thất kinh để lại, để tránh đối phương được một tức lại muốn tiến một thước. Không khỏi ngượng không chịu nổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Hạo, trong mắt hiện lên tức giận, đôi mi thanh tú nhíu chặt chất vấn. Người cái tên này cũng thật là, tiện nghi gì cũng dám chiếm, ta thật là ngươi chỉ nuôi, cho ta chú ý một chút phân tất được không? Ngược lại Trần Hạo ra mặt dày giống tường thành, căn bản xem thường, làm như có thật giải thích. Tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta chỉ là cho tỷ bồi tội mà thôi. Lần trước tiểu đệ có mắt không biết kim thằng ngọc, đánh tỷ hai cái đại bà bối, trong lòng hối hận muốn chết. Hễ nay ăn ngủ không yên, vẫn muốn tự tay đền bù. Bây giờ vừa vặn có cơ hội cho ngươi tiêu xương giá hỏa này cũng thật sự là tuyệt mất, lại đem chấm mút nói thành đền bù sai lầm hành vi, còn trước chặt đàng hoàng dáng vẻ, lộ ra đương nhiên. Ít đến, ngươi cái tên này quả thực xấu lắm. Long Mạn Vân hoảng đội vàng cắt đứt đối phương, nếu không còn không biết nói ra cái gì không hợp thói thường thì sao đây? Lại làm cho Trần Hạo cảm nhận được thổ khí như lan, đối mặt với gần trong gang tấc vô cùng song khuôn mặt đẹp, cùng tiểu diễm bước át môi đỏ, lại há có thể cầm giữ được. Đột nhiên tìm vào đầu, giống như chư bắt giới ủi giống như thân tại đại mỹ nữ trên ngôi. Long Mạn Vân một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, quả thực khó có thể tin, không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Còn không có nam nhân kiết như thế gan to bằng trời, dám vô lễ như thế đối đãi nàng, không khỏi tức hồn hển hét lên. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết. Nô lại cho Trần Hạo thời cơ lợi dụng, hoàn toàn đem miệng nàng ngăn chặn, căn bản nói không ra lời. Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có. Tất cả tới quá mức đông nhiên, nhường Long Mạn Vân căn bản không kịp phản ứng, mà Trần Hạo tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đem tiện nghi chiếm đủ. Vốn nghĩ rèn sắc khi còn nóng hoàn toàn cùng Vân tỷ chung một bể tình, đến nước chảy thành sông, vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Dư vị tới Long Mạn Vân thì là liều mạng bưng chặt váy, sụ mặt thấp giọng trách móc. Chớ hồ nháo, tuyệt đối không thể lấy, nếu không ta trở mặt. Trần Hạo chỉ có tạm hoãn hành động, không cam lòng giật dây lấy người ta, thuần túy là ngụy biện tà thuyết. Tại sao vậy? Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, còn giống như không có thể nghiệm qua nam nữ hoan ái, lao đệ ta chịu điểm mệt mỏi. Giúp ngươi trở thành nữ nhân chân chính không tốt sao? Bị Long Mạn Vân đẩy ra, tại Trần Hạo lơ ngơ lúc, giơ lên đôi chân dài đem hắn đạp xuống giường đi. Không có chút nào che giấu Trần Hạo một cái lý ngư đã đĩnh xoay người mà lên, giống như pho tượng đứng ở người ta trước mặt, cùng huyễn bắp thịt cả người, sát thực có phi phàm mỹ lực. Mang cho Long Mạn Vân chấn động không gì sánh nổi thị giác hưởng thụ, cuốn bít đem đầu chuyển hướng bên cạnh, đầy mặt băng sương nói, sư phụ ta nói, trên đời này nam nhân tuyệt đại đa số đều là đàn ông phụ lòng, ngàn vạn không thể tại trước hôn nhân thất thân, nếu không nhất thất túc thành tiền cổ hận, hối hận cũng không kịp. Cứ việc Trần Hạo cùng Lăng Trà sư thái vốn không quen biết, chưa hề đã từng quen biết, trong lòng cũng là tràn ngập hận ý, quả thực là một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, tuyệt đối không thể tha thứ. Lão thái bà chẳng những nhường mấy vị nam mi đệ tử tới bắt hắn, trả lại đẹp nhất đồ đệ quán châu mục nát tư tưởng, dẫn đến hắn không thể toàn nguyện, thật mẹ nó có bệnh. Hắn đang không phản bác được đâu, lại nghe được Long Mạn Vân thanh âm băng lãnh lệnh đối khách, đem lẫn nhau khoảng cách kéo đến thật xa. Ngươi đi đi, chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra, chúng ta sư phụ có thủ, hai ta cũng làm không được tỉ đệ. Sư phụ ta ghét ác như kiểu, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tự giải quyết cho tốt ta. Nói được mức này, Trần Hạo cũng là hoàn toàn không có tưởng niệm, khôi phục hoàn toàn như trước đây thoải mái, đứng thẳng xuống bà vai, mặt mũi tràn đầy không quan trọng đáp lại. Kia tốt, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, về sau gặp lại chính là người qua đường, không đúng, có lẽ là cựu nhân. Lão tử là con góc, không kịp ăn ngươi cái này thị thiên nga, không chậm trễ ngươi đi ngủ, ta rời đi còn không được sao? Lập tức như bức thiểm điện cơ cánh tay tiến vào phòng vệ sinh, theo hong khô cơ bên trong lấy ra quần áo mặc vào, thậm chí không tiếp tục nhìn về phía Long Mạn Vân một cái, cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Như thế vô tình vô nghĩa hành vi nhưng làm Long Mạn Vân tức điên lên, song quyền nắm chắc nàng hận không thể đuổi theo ra đi, cuồng ẩu tên hỗn đảng kia dừng lại không thể, mới có thể ra trong lòng ác khí. Còn nói cái gì ai cũng không nợ ai, kia là tiếng người sao? Ngươi cướp đi cô nãi nãi chân tảng hơn 20 năm nụ hôn đầu tiên, thưởng thức sự kiêu ngạo của ta, chiếm hết tiện nghi liền cùng chó dường như chạy. Mà đối với Trần Hạo mà nói, từ khi đã xảy ra bạn gái trước đâm lưng sự tình, nộ ra một cái khắc sâu đạo lý, đồng thời quán triệt chấp hành. Chính là nữ nhân liền không thể nuông chiều, nếu không liền sẽ được đà lần tới, lão tử bên người mỹ nữ nhiều nữa đâu, lại không kém ngươi một cái, có cái gì quá không được. Đương nhiên, tối nay lọt vào cự tuyệt Trần Hạo khẳng định không thể nhàn rỗi, mặc quần áo lúc sau đã trong đầu lựa chọn, nghĩ đến nhường nữ nhân nào thị tầm. Vừa ra khỏi phòng, liền đứng trong hành lang gọi điện thoại cho Vong Hồng Bạch Đào Nhi, chuẩn bị để người ta dịu dàng an ủi. Ở vào trực tiếp ở trong phong đồn mỹ nữ mặt lộ vẻ vui mừng, đội vàng cùng cái gọi là mọi người trong nhà nói một tiếng ngủ ngon, nhanh chóng hạ truyền bá tiếp thông điện thoại, sợ bỏ lỡ cơ hội. Nghe được Trần Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm có rảnh không, Bạch Đào Nhi càng là vô cùng phấn khởi, đã không kịp chờ đợi, lại cố ý hỏi lại làm gì. Trần Hạo cười hắc hắc, không có chút nào che giấu giải thích rõ ý đồ. Tìm ngươi nhảy dây thế nào, ta ở bên ngoài đâu, có thể liền tranh thủ thời gian tới đón ta, lão tử đã đợi không kịp. Bạch Đào Nhi thì là ồn ào ồn ẻn mắng câu ma quỷ, có chút già mồm nói, việc này nhớ tới ta tới, bình thường đều không để ý người ta trực tiếp bị không kiên nhẫn cắt ngang, thiếu cùng ta nói nhảm, ngươi tới hay không à, nếu không ta tìm người khác. Kém chút đem Bạch Đào Nhi cái mũi tức điên, cũng không dám cự tuyệt, sợ thác thất lương cơ. Thanh âm nghẹn nào, có chút bất tức nói, ngươi người này quá mức, người ta lại không nói không đi đón ngươi, làm gì phát cáu. Trần Hạo cũng cảm thấy quá mức thô bạo, liền vừa cười vừa nói, được rồi, đợi chút nữa thật tốt đền bù ngươi chính là, cam đoan đem ngươi đi tốt cho ăn no còn không được sao. Liên nhường Bạch Đào Nhi nín khóc mỉm cười, quả thực không có chút nào sức chống cự. Ngày thường tại nam nhân khác trước mặt cao ngạo mỹ nữ, đối với khóc xoáy khí phách xã hội đại ca, thì là khúc ý nên hợp không dám có chút tính tình. Nũng nịu dường như nói, chán ghét, vậy ngươi đem vị trí phát tới, người ta ngay lập tức đi tiếp ngươi. Trong khoảnh khắc, Trần Hạo dễ như trở bàn tay hẹn đến khác một vị mỹ nữ, không khỏi khoe miệng khẽ nhếch lộ ra ý cười, tâm tình vui vẻ khẽ hát, bước chân nhẹ nhõm nên ngang rời đi. Bởi vì chủ cửa phòng ngủ căn bản không có đóng, hắn vừa rồi cùng nữ nhân trò chuyện cũng không tận lực hạ thấp thanh âm, không thể tránh khỏi bị Long Mạn Vân nghe thấy. Càng là tức đến run rẩy cả người, phát giác Trần Hạo đã đi xa, nàng oán hận không thôi đánh lấy gối đầu, cắn răng nghiến lợi mắng, cặn bã nam, một hồi cũng không thể nhàn rỗi, sợ bên trên gỉ làm gì, thật có thể làm bừa làm loạn, quả thực không phải người. Chương 181, giống như trăng sáng nô lên cao. Chương 181, giống như trăng sáng nô lên cao. Bên ngoài bóng đêm yên tĩnh, Trần Hạo tại cửa biệt thự đợi hơn 10 phút, Bạch Đào Nhi liền lái xe đến, chờ hắn về hướng Bách Liêu Sơn Trang. Một đôi nam nữ lẫn nhau ôm ấp lấy tiến vào trong thư phòng, không đợi Trần Hạo nói chuyện đâu, Bạch Đào Nhi đã không kịp chờ đợi cởi áo nuôi dây lưng, chủ động bị gối đu dây trên đế. Lớn đồn treo cao, giống như trăng sáng nô lên cao, quả thực bạch phát sáng. Lập tức quay đầu nhìn về phía trong suy nghĩ nam thần, ở ẻn âm thanh thúc giục nói, ngươi còn thất thần làm gì đâu, nhanh nha. Trần Hạo tiến lên dùng sức vỗ xuống, cười trêu chọc nói, ngươi thế nào gấp gáp như vậy đâu, đợi lát nữa có thể chết à. Đau Bạch Đào Nhi khẽ run rẩy, nhưng cũng không có mảy may tức giận, nội tâm ngược lại tràn ngập chờ mong. Như là nghe lời con mèo giống như gắt giọng, chán ghét, rõ ràng là ngươi đợi không được, hơn nửa đêm để người ta kêu đi ra, hiện tại lại trang thượng nghiêm chỉnh. Vượt quá nàng ngoài ý liệu, Trần Hạo vậy mà chứng chặt đàng hoàng biểu thị đợi chút nữa hôn lại nóng, hiện tại muốn chuyển cho nàng song tu cấm pháp, có thể tăng cường thể chất, còn có thể có dồi dào thể lực, không những ở phòng tập thể thao rèn luyện không có cảm giác mệt mỏi, vợ chồng sinh hoạt phương diện cũng sẽ thay đổi càng tăng nhanh hơn vui, gánh vác được dày bỏ. Gây nên Bạch Đào Nhi rất hưng thịnh gây nên, dù sao mỗi lần kiện thân đều sẽ rất mệt mỏi, bao quát cùng Trần Hạo cùng một chỗ, mặc dù vô cùng quái hoạt, cũng là miễn cưỡng ứng đối mà thôi. Dù sao tiểu tử thúi cường đại đến không ai bằng, nàng nội vàng nũng nịu mở miệng một tiếng sư phụ đều, chờ mong sau khi luyện hành, mình có thể hoàn toàn ứng đối. Trần Hạo liền nhường Bạch Đào Nhi ngồi xuống, lẫn nhau bàn tay chống đỡ, hướng kinh mạch bên trong đưa vào khí tức thần bí. Còn nói ra pháp quyết nhường mỹ nữ nhớ kỹ, tại quá trình bên trong tự nhiên tu hành liền có thể, mới bắt đầu hoàn ái hành trình. Quả nhiên có rất mạnh hiệu quả, nhường Bạch Đào Nhi toàn thân tràn ngập vô tận lực lượng, thành thạo điêu luyện phối hợp, lẫn nhau dần vào giai cảnh. Sau 2 giờ, tuấn nam mỹ nữ lẫn nhau ôm ấp lấy, hài lòng tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo dẫn đầu tỉnh lại, lại trở nên tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng, mặc quần áo tử tế, mở ra thư phòng ngăn tủ. Bên trong chứa hứa luyện chế nhiều tốt đan dược, từng dãy bày ở bên trên. Bên trong một cái bình sứ bị hắn lấy xuống, để vào trong túi, từ trong phòng đi ra, trực tiếp hướng tầng hầm đi đến. Nơi này thiết trí địa lao, là thì ra ác lang bang vốn có công trình, chuyên môn giam giữ cửu gia hoặc là lừa mang đi mà đến con tin. Bây giờ cũng coi như phát huy được tác dụng, hắc hổ bang thiếu bang chủ Tiết Bưu cùng 4 đại kim cương bị cầm tù ở bên trong, từ 2 vị kỳ lân bang thành viên trông coi. Địa lao cổng là nặng nề cửa sắt lớn, phía trước thả ở ghế sofa bàn trà, hai cái trông coi ngồi ở phía trên buồn ngủ, chờ đợi đồng bọn tiếp bang. Chợt nghe thanh âm, một người trong đó vội vàng nhìn qua, mắt thấy phía sau màn ông chủ lớn xuất hiện, hoảng vội vàng đứng dậy đứng thẳng chào hỏi. Lão bản buổi sáng tốt lành. Một cái khác trông coi cũng là tranh thủ thời gian đứng lên, mặt lộ vẻ khủng hoảng vẻ mặt, sợ Trần Hạo trừng phạt bọn hắn. Cũng may ông chủ lớn lý giải bọn hắn trắng đêm ở đây không dễ dàng, hơi cười nói âm thanh vất vả, liền nhường hai người mở khóa mở cửa sát ra. Hai vị trông coi vội vàng làm theo, đi theo tại Trần Hạo sau lưng đi vào. Trong địa lao lóe lên ngọn đèn hun ám, tràn ngập mục nát ở mức khí tức, cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Tiết Bưu cùng 4 đại kim cương mang theo xiềng xích, ở vào trung phòng giam bên trong, đều là vẻ bại suy sụp dáng vẻ. Nhất là 4 đại kim cương có thương tích trong người, trên quần áo đều là vết máu, bẩn thỉu như là tên ăn mày. Năm người nhìn thấy Trần Hạo thẳng tắp thân ảnh, đều là không tự chủ được toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ khủng hoảng vẻ mặt. Trước kia vô hạn phách lối Tiết Bưu dường như biến thành người khác, như là chó dường như bò tới, hai tay nắm ở lan can sắt, tội nghiệp cầu khẩn. Trần gia, ba người, tranh thủ thời gian thả ta a, lại quan xuống dưới, ta không phải điên rồi không thể. Mắt nhìn thấy trước kia vô cùng cuồng vọng gia hỏa biến như thế hèn mọn, Trần Hạo trong mắt bộc lộ trả thù về sau khoái ý, cũng không có chút nào đồng tình, diện mục dữ tợn đáp lại. Điên rồi tốt, tỉnh ngươi hỗn đản này làm sằng làm bậy, ăn người cơm không kéo người phần, người tới, trước tiên đem hắn phóng xuất. Hai vị trông coi không dám thất lễ, vội vàng giải tỏa mở cửa, đem Tiết Bưu kéo đến lao ngoài phòng, khiến cho quỷ trên mặt đất. Chỉ thấy Trần Hạo từ trong túi lấy ra bình sứ, mở ra nút gỗ, đổ ra một cái màu nâu xám tản ra cổ quái khí tức dược hoàn. Này sư phụ phụ sinh đạo nhân luyện chế vô vọng điên cuồng đan, phục dụng về sau sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong thần trí không rõ, hiện ra điên cuồng trạng thái, dường như bệnh tâm thần dường như. Trần Hạo ánh mắt lóe lên ánh mắt giảo hoạt, tiến tới hướng về phía Tiết Bưu nói rằng, ngươi đem dược hoàn ăn hết, ta liền thả ngươi rời đi. Tiết Bưu trong lòng hiện lên điểm không may, càng là dọa đến mặt không còn chút máu. Hoàng đội vàng lắc đầu run giọng nói, đây là vật gì, ta không ăn. Ngươi tuyệt đối không nên hạ độc chết ta, nhường cha ta đưa tiền còn không được sao, cầu ngươi tha ta một mạng. Trần Hạo lạnh giọng nói, thiếu đạp ngựa nói nhảm, đầu tiên đây không phải độc dược, lao tử không đáng khó khăn ba lực giết chết ngươi. Thêm một cái cha ngươi liều mình không bỏ tải, đã sớm đem ngươi từ bỏ. Sau đó khoát tay chặn lại, hai cái kỳ lân bang thành viên vội vàng đẩy ra Tiết Bưu miệng, tùy ý lao bản đem dược hoàn kín đáo đưa cho đối phương trong miệng, lại bức bách nuốt xuống. Theo đan dược hòa tan, Tiết Bưu ánh mắt biến mê mang ngốc trệ, dường như cố gắng suy tư điều gì. Trần Hạo âm thầm bật công, nắm tay hiện ra kết ấn trạng thái, cất đặt tại Tiết Bưu đỉnh đầu vị trí. Trong miệng nói lẩm bẩm, ta là Trần Hạo. Đi ngươi mã, thiếu cùng ta hai chàng con bê. Các ngươi những này tiện hóa toàn đều đáng chết, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xa một chút. Nhắc tới cũng kỳ, phục dụng đan dược về sau Tiết Bưu dường như biến thành một người khác, cũng là tùy theo học lại ba câu nói. Cảnh tượng vô cùng kỳ dị, doa đến bốn đại kim cương câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Cảm giác Trần Hạo không là thuần túy võ đạo cao thủ, mà lại am hiểu tà môn ma đạo, quả thực thần hồ kỳ thần. Nên tôi khẳng định tránh không xong, làm Tiết Bưu bị giải quyết về sau, Trần Hạo âm trầm ánh mắt tại bốn đại kim cương trên mặt lướt qua, lạnh giọng nói, hiện tại đến phiên các ngươi, chỉ có hai cái đường có thể đi, một tiếp tục chấp mê bất ngộ, trên cơ bản không có kết cục tốt. Hai là đầu hàng quy thuật ta, giết chết các lão đại của ngươi Tiết Thiệu Hùng xem như nhập đội, về sau ta tự nhiên sẽ thiện đối đãi các ngươi, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không so hắc hổ bàn chênh lệch. Bốn đại kim cương nội tâm có chút mâu thuẫn, liếc nhìn nhau, cuối cùng cảm thấy bảo mệnh quan trọng, đành phải bất đắc dĩ đồng thời gật đầu. Trần Hạo mở ra điện thoại thu hình lại công năng, nhường bốn người thể hiện chung với hắn, đồng thời trịnh trọng cam kết xử lý Tiết Thiệu Hùng, đập thành video làm chứng cứ. Theo bốn đại kim cương rõ ràng tỏ thái độ, đãi ngộ cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ một lúc sau, Trần Hạo để cho người ta đem đến độc môn bí chế thuốc cao đưa tới, chuyên quản bị thương, còn có tương quan đan dược, có thể khiến cho bốn người mau chóng khỏi hẳn. Ngoài ra, mà hai người thủ hạ đem thần trí không rõ Tiết Bưu giá tới trong nội viện, nhét vào họa dễ rồi trong xe. Trần Hạo lái xe rời đi Bách Liêu Sơn Trang, đi vào Long Mạn Vân biệt thự, Minh xuống địch, đem Tiết Bưu theo trong xe lôi ra ngoài, tùy tiện bước trên mặt đất. Tiến tới cất cao giọng nói, các ngươi muốn tìm người ở chỗ này, ta cho mang đến, tới đón thu a. Chương 182, một người sai chương 182, một người sai trong biệt thự, đã tỉnh lại Khang Ngọc Linh đau đầu muốn nức, tự nhiên đầy bụng nộ khí, sát mặt tái xanh răn dạy một đám sư muội. Các ngươi những thứ vô dụng này phế vật, xuất sinh kia đem ta đánh hôn mê, các ngươi lại tùy ý hắn rời đi, còn có nhàn tâm uống rượu ăn đồ nướng, trái với Nga Mi phái một uy. Ta định muốn bẩm báo sư phụ, đối với các ngươi tiến hành trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nghĩ đến có lẽ bị phạt vào sơn động diện bích hối lôi, các nữ đệ tử dọa đến mặt không còn chút máu, chỉ có khẩn cầu đại sư tỉ mở một mặt lưới, tuyệt đối đừng đem việc này nói cho sư phụ. Long Mạn Vân càng là không tiếc đem chịu tội ôm trên người mình, tái nhợt nghiêm mặt bảng thấp giọng nói, đại sư tỉ bất giận, mọi thứ đều là lỗi của ta, không nên dẫn sói vào nhà, để ngươi gặp bị quất, tất cả hậu quả từ ta có người gánh chịu, chớ liên lụy nhị sư tỉ cùng các sư muội. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế xạ lọn Khang Ngọc Linh phái đoàn mười phần, ánh mắt sắc bén chằm chằm lên trước mặt đứng xuôi tay mấy vị sư muội, nghiêm nhiên thiếu trưởng môn tư thế. Mà nàng nhất là ghen ghét chính là Long Mạn Vân, chẳng những dung nhan tuyệt mỹ dáng người nhất lưu, vẫn là bang hội đại tiểu thư, lái hào xe ở biệt thự, trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Tự thân bàn luận thực lực không kém chút nào, lại tại Nga Mi trên núi trải qua bất an thời gian khổ cực, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thậm chí liền hung che đậy cũng không thể nắm giữ, không thể rất tốt che chở, theo tuổi gần 30, nửa cây nguyên lòng trắng trừng có chỗ thiếu thốn, rõ ràng có chút rủ xuống. Lại nhìn đối diện tam sư muội cỡ nào thẳng tắp, so với thì ra lớn hơn, quả thực có chút không hợp tối thường, tuyệt đối là làm cho nam nhân thần hồn điên đảo lợi khí. Giờ phút này nghe xong Long Mạn Vân ngôn luận, càng là giận không chỗ phát tiết, cắn răng nghiến lợi nói, chính là ngươi gây họa, cùng nam tử xa lạ lêu lổng, sinh hoạt cá nhân cực kỳ khó coi, dẫn đến ta gặp phải ác nhân lọt vào tập kích. Món nợ này tuyệt đối còn chưa xong, nhất định phải nhường sư phụ mạnh mẽ trách phạt ngươi. Ngoài ra, ngươi nhất định phải cho ta bắt được đả thương người hung thủ. Ngay tại Long Mạn Vân hơi có vẻ chần chờ lúc, bên ngoài truyền đến Trần Hạo tiếng la, nhường trên mặt nàng lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Tiểu tử thúi thật là không thể sống yên ổn, lại tới xem náo nhiệt gì. Lúc này tốt, đại sư tỷ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ để cho ngươi lớn chịu đau khổ. Nghe thấy thủ thanh âm của người, Khang Ngọc Linh càng là giận không kìm được, nắm lên bội kiếm đột nhiên đứng dậy, diện mục sâm nghiêm ra lệnh. Các ngươi tất cả đều cầm lên trường kiếm, tuyệt đối không thể buông tha xuất sinh này, ai dám tiêu cực buông lỏng, đừng trách ta không khách khí. Một đám sư muội không dám thất lễ, liên tục không ngừng tuân theo phân phó, vây quanh đại sư tỷ đi ra ngoài. Chỉ thấy có chút anh tuấn Trần Hạo đứng ở trong viện, địa phương còn nằm bị trói nam tử, để các nàng rất cảm thấy ngoài ý muốn, không tự chủ được dừng bước lại. Làm Long Mạn Vân thấy rõ Tiết Bưu chân diện mục, trong mắt hiện lên nghi hoặc ánh mắt, càng là vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên hiểu được người này là Hắc Hổ Bang thiếu chủ, ngày bình thường khi nam phách nữ chuyện xấu làm không ít, có thể xưng tội ác chồng chất hạng người. Vì sao Trần Hạo đem nó mang tới, đến tột cùng có ý tứ gì? Không chờ nàng mở miệng hỏi thăm đâu, Khang Ngọc Linh đã là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, trong lúc đó rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng bậc thang phía dưới Trần Hạo, hung tợn mắng, "Súc sinh, ngươi trong đêm qua làm chuyện tốt, còn dám tới, nhất định phải để ngươi biến thành tàn phế." Như là dựa theo Trần Hạo ngày xưa tính tình, sớm đã nổi trận lôi đình, tiện thể lấy đánh tơi bởi Khang Ngọc Linh dừng lại, nhường tăng thể diện nữ nhân cảm nhận được xã hội hiểm ác. Lúc này lại duy trì hàm dưỡng, mỉm cười, ra vẻ ấy này nói, buổi tối hôm qua là ta tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng, thực sự cảm thấy thật có lỗi. Để tỏ lòng thành ý, cố ý đem các ngươi muốn tìm Trần Hạ bắt lấy, mang tới lấy công chủ tội. Một phen xuất khẩu, Nga Mi các nữ đệ tử đem ánh mắt tụ vào tại tù binh trên thân, không khỏi hơi kinh ngạc. Các nàng muốn tìm mục tiêu nghe nói là tâm ngoan thủ lạc gia hỏa, công pháp đến, dưới tay tụ tập một đám dân liều mạng. Theo lý thuyết hẳn là khó đối phó, đoàn người đã làm tốt cùng hắc bang sống mái với nhau, giúp huyết phấn chiến chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới, lại bị trước mặt xoáy ca bắt được, chủ động cho các nàng đưa tới, không khác một món lễ lớn. Khang Ngọc Linh cũng là có chút ngoài ý muốn, bụng trộm suy nghĩ, nếu thật là các nàng muốn tìm người chất, tương đương với tỉnh không ít phiền toái. Trở về còn có thể cùng sư phụ tranh công, thậm chí lấy được thưởng, thu hoạch càng lớn tín nhiệm, khoảng cách trưởng môn bảo tọa cũng liền càng ngày càng gần. Liên trầm giọng hỏi, hắn thật là chúng ta muốn bắt Trần Hạo, ngươi không có tính sai sao? Không thể giả được, các ngươi cũng có thể đối với hắn nghiêm hình tra tấn, nghiệm minh thân phận chân thật. Trần Hạo lạnh nhạt đáp lại, nghĩ thầm ngươi đại ngốc xiên, còn muốn bắt ở lão tử về Nga Mi giao nộp, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Để ngươi đem tên giả mạo sách về đi, nhìn lao thái bà biết nói ra chân tướng về sau, thế nào thu thập ngươi. Theo Khang Ngọc Linh hừ lạnh một tiếng, theo trên bậc thang xuống tới, đằng sau đi theo mấy vị sư muội, bộ dáng dáng người cũng không tệ, giống như thất tiên nữ hạ phàm. Nữ nhân này dùng sức đạp một cước trên mặt đất nam tử, trầm giọng hỏi, ngươi thành thật khai báo, đến cùng là ai? Lão tử là Trần Hạo. Bởi vì dược hiệu phát tác, Tiết Bưu ở vào thần trí không rõ ở trong, chỉ nhớ rõ mấy câu mà thôi, không khỏi thốt ra. Khang Ngọc Linh trong mắt hiện lên hung quang, mũi kiếm nghiêng chỉ hướng nam tử, lại là hùng tợn uy hiếp. Ngươi không có nói láo a, như dám lừa gạt ta, không phải đem ngươi tháo thành tám khối không thể. Vượt quá nàng ngoài ý liệu, nam tử vậy mà khí diễm phách lối mắng, đi ngươi mã, thiếu cùng ta chàng con bê, càng làm cho Khang Ngọc Linh giận tím mặt, không khỏi điên cuồng ra chân đá mạnh, phát tiết lấy lửa giận trong lòng. Cậu tạp thoái, đều rơi xuống tình trạng như thế, còn dám nói năng lô mãng, nhất định phải để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nhưng mà nam tử căn bản không sợ đau dường như, vậy mà lần nữa mắng, các ngươi những này tiện hóa toàn đều đang chết, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xa một chút. Càng là phạm phải chúng nộ, lọt vào Nga Mi nữ đệ tử toàn bộ thể vây công, gần như điên cuồng hung ác đạp Tiết Bưu, cũng chính là các nàng coi là Trần Hạo, cơ hồ đều mơ mơ màng màng. Duy nhất hiểu được Tiết Bưu thân phận chân thật chỉ có Long Mạn Vân, ngây người như phong đứng thẳng nguyên địa, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thực sự khó có thể tưởng tượng. Đến tột cùng Trần Hạo dùng cái gì ly kỳ phương pháp cổ quái, nhường Tiết Bưu cam tâm tình nguyện giả mạo hắn, không tiếp gặp đám người ẩu đả. Chỉ thấy Tiết Bưu bị đạp lăn lộn đầy đất, ngao ngao réo lên không ngừng, nhưng thủy chung chưa từng có chỗ giải thích, lộ ra vô cùng kỳ dị. Mắt thấy Tiết Bưu bị đạp mặt mũi bầm dập, cơ hồ không có hình người, cùng đầu heo không sai biệt bao nhiêu. Trần Hạo càng là mừng thầm trong lòng, kể từ đó, càng thêm không dễ phân biệt, nếu có thể lừa dối quá quan, chẳng phải là rượu quá thay. Liên vừa cười vừa nói, giữa chúng ta hòa nhau, các ngươi có thể mang theo hắn trở lại Nga Mi, ta còn có việc đi trước một bước. Vốn cho rằng có thể bước ra trở ra, nhưng không ngờ, Khang Ngọc Linh căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, âm trầm nói, ngươi nghĩ cũng thật hay, coi là bộ dạng này liền có thể đền bù đối thương tổn của ta sao, nằm mơ đi thôi. Các sư muội chú ý, thi triển Nga Mi thất tuyệt trận, cùng một chỗ cầm xuống tiểu xuất sinh. Đại sư tỉ một tiếng phân phó, bao quát Long Mạn Vân ở bên trong các nữ đệ tử lấy tốc độ cực nhanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong lúc đó xê dịch thân hình. Khang Ngọc Linh chính mình cũng là huy kiếm phát động công kích, tạo thành kiếm trận về sau uy lực tăng vọt, quả thực làm cho không người nào có thể đào thoát. Chỉ một thoáng, bảy trôi hàn quang lấp lóe trường kiếm chống đỡ tại Trần Hạo trên thân, nhường hắn xa vào đến nguy cơ ở trong. Chỉ cần có chút sai lầm, liền sẽ máu tươi tại chỗ, phải trả cái giá nặng nề. Chương 183, Thiên Vương thử một lần. Chương 183, Thiên Vương thử một lần. Nga Mi thất tuyệt trận vì bản môn tông sư sáng tạo, tự nhiên không thể coi thường, bảy vị đệ tử hỗ trợ lẫn nhau đồng thời xuất kích, đủ để ứng đối võ đạo cao thủ. Cho dù Long Mạn Vân lòng tràn đầy không tình nguyện công kích Trần Hạo, lại không cách nào vi phạm đại sư tỷ mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì phối hợp sư tỷ muội. Quả nhiên có kỳ hiệu, trực tiếp nhường Trần Hạo đặt mình vào dưới kiếm, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không trên thân không phải lưu lại mấy cái lô máu không thể, hậu quả khó mà lường được. Dễ tìm Trần Hạo rất tức thời, ra vẻ bất đắc dĩ nói, chuyện gì cũng từ từ, ta nhận thua còn không được sao? Khang Ngọc Linh một thanh giật xuống bên hông trói chặt dây lưng, là đặc thù chất liệu bệnh mà thành, có cực mạnh tính bền dẻo. Lúc này tiến lên dùng dây lưng trói lại Trần Hạo cổ tay, khiến cho biến thành tù nhân, không khỏi đắc ý quên hình, thậm chí hành vi phóng túng cười to. Hỗn đản, hiện tại ngươi rốt cục rơi vào cô nãi nãi trong tay, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Tiến tới động tác thành thạo thu kiếm vào vỏ, giao cho bên cạnh tiểu sư muội Lương Tiểu Nhụy, sau đó âm thầm bật công, phanh phanh nện ở Trần Hạo trên thân, giống như gõ trống to giống như đã nghiền. Nhìn Long Mạn Vân vô cùng đau lòng, cũng không dám có chút hiển lộ, sợ bị đến càng lớn trả đũa. Trần Hạo bản thân có kim trung cháo thiết bố sa vượt luyện công phu, cho nên có thể đủ ngăn cản Khang Ngọc Linh nằm đấm, có thể xương cương cân thiết cốt. Cứ việc sử xuất toàn thân lực đạo, cũng chỉ có điều nhường hắn cảm thấy đau đớn mà thôi, cũng sẽ không khó mà chịu đựng. Hơn nữa âm thầm bật công, muốn lấy cách thức khác cho tiện nhân điểm nhan sắc nhìn xem, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở vào cựu hận ở trong, Khang Ngọc Linh đem cựu ra xem như biêm ngắm, liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, phương mới phát giác được không thích hợp. Trên người đối phương cứng rắn như sắt, ngược lại là nàng song quyền kháng chịu không nổi, cuốn quýt đình chỉ công kích, theo bản năng đưa tay nhìn lại. Chỉ thấy nắm đấm mắt trần có thể thấy sưng đỏ, thậm chí có cỗ tử thần bí lực đạo phản vệ, đau đến nàng không tự chủ được giang hai tay ra, mặt lộ vẻ thống khổ vẻ mặt. Thậm chí run rẩy thân thể, phát ra khiến người ta run sợ tiếng thét chói tai. A, tay của ta đau quá, chuyện gì xảy ra, có phải hay không là ngươi hỗn đản này giở trò quỷ? Mắt thấy mưu kế đạt được, Trần Hạo mặt lộ vẻ xem thường vẻ mặt, điếu môi nói, báo ứng, dám động thủ đánh lao tử, để ngươi sống không bằng chết. Ngươi cái này đáng chết ác ma, ta không phải giết ngươi không thể. Giận không kìm được, Khang Ngọc Linh ý đồ rút ra bội kiếm, kết quả trước mặt ra hỏa, tiếc rằng hai tay đau dữ dội, căn bản cầm không được chuôi kiếm, dường như biến thành phế nhân. Nhưng nàng thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt hiện lên ánh mắt sợ hãi. Một đám Nga Mi nữ đệ tử cuốn quýt xuống lại tới, hỏi thăm đại sư tỷ tay làm sao rồi. Đã thấy Khang Ngọc Linh mu bàn tay sư phụ, Hồng Hồng nhìn xem phi thường khủng bố, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không biết như thế nào cho phải. Long Mạn Vân nhìn rõ ràng, dùng chân đều có thể nghĩ rõ ràng, khẳng định là Trần Hạo dở trò quỷ. Vì không cho song phương thù hận làm sâu thêm, nàng hoàng nói gấp, ngươi nói nhanh một chút. Ta đại sư tỷ tay vì sao biến thành bộ dạng này? Ai bảo nàng không biết trời cao đất rộng, không phải đánh lao tử, căn bản không có hóa giải, tới bệnh viện cũng là cái dạng này. Trần Hạo lý trực khí tráng đáp lại, ánh mắt lóe lên xảo trá vẻ mặt, quyết định hố Khang Ngọc Linh một chút, ra vẻ huyễn hoặc nói, có cái thiên phương cũng là có tác dụng, có thể lập tức làm dịu đau đớn. Long Mạn Vân liền vội vàng hỏi, đến tột cùng là cái gì đơn thuốc, mau nói đi ra, để cho ta đại sư tỷ thử một lần. Rất đơn giản, dùng đồng tử nước tiểu cua tay một khắc đồng hồ, tự nhiên có thể tiêu trừ triệu chứng. Trần Hạo làm như có thật đáp lại. Các nữ đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, vẫn là lần đầu nghe nói đồng tử nước tiểu có như thế tác dụng, trước kia chỉ hiểu được có thể làm thuốc, trị liệu một ít tật bệnh. Các nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía đại sư tỷ, chỉ thấy cuồng loạn kêu lên, đơn thuần đánh giấm. Cô nãi nãi thả rằng biến thành tàn phế, cũng không thể đem bọn nó ngâm mình ở nước tiểu bên trong. Sau một lát, lại cuối cùng nuốt lời, cảm thấy thực sự khó mà chịu đựng, cuồng loạn gọi, nước tiểu đâu? Nào có đồng tử nước tiểu, nhanh lên tìm cho ta tới, ta chịu không được kéo, xương cốt cũng bắt đầu đau. Tiếc rằng thật không có cái đồ chơi này, nhường Long Mạn Vân phạm vào khó, chỉ có gửi hy vọng ở Trần Hạo, lòng nóng như lửa đốt mà hỏi, đi đâu đi làm đồng tử nước tiểu a, thật có thể có tác dụng a? Trần Hạo dõng dạc nói, xa tận chân trời, ta còn đồng tử thân đâu, đương nhiên có kỳ hiệu. Long Mạn Vân chỉ có quay người hỏi thăm đại sư tỷ, nói khẽ, người này nước tiểu có thể chứ? Bị Khang Ngọc Linh nghiêm nghị trách móc, nói lời vô dụng làm gì, chỉ cần là đồng tử thân đều có thể, nhanh lên đi làm a. Tại đại sư tỷ bức bách hạ, Long Mạn Vân mau đem Trần Hạo đưa vào biệt thự, đi vào trong phòng vệ sinh. Cứ việc đối tại tiểu tử thúi tự xưng đồng tử thể chất còn nghi vấn, vẫn là thấp giọng dặn dò, oan gian nên giải không nên kết, ngươi tranh thủ thời gian cho vung chút nước tiểu, nhường đại sư tỷ mau chóng chuyển biến tốt đẹp. Trần Hạo gật đầu, vậy được rồi, ngươi cũng là cầm cái chậu tiếp lấy, lại đem ta quần cởi xuống tiếp tục điểm a. Long Mạn Vân chỉ có đỏ mặt làm theo, lại một lần nữa tiếp xúc gần gũi cấm khu, lại là kinh tâm động phách, lao ghi ở trong lòng. Một đám nga mi nữ đệ tử tiến vào biệt thự, đang ngồi ở trên ghế xạ lòn nghỉ ngơi. Chỉ có Khang Ngọc Linh gặp vận rủi đau run rẩy, hai cánh tay làn da biến thật mỏng, căn bản không dám đụng vào dáng vẻ. Cái này một chậu đáy nước tiểu bị Long Mạn Vân bưng đến đại sư tỷ trước mặt, chịu đủ tra tấn Khang Ngọc Linh tựa như có bệnh loạn chạy chữa, không lo được cái gì sạch sẽ vệ sinh, chỉ muốn bảo trụ hai tay, nếu không chẳng phải là thành phế nhân. Cho nên không chút do dự, đem hai tay đặt ở trong chậu, nhắc tới cũng kỳ, xác thực lúc này giảm bớt đau đớn. Chỉ là khí vị khó ngửi, nhường Khang Ngọc Linh rất cảm thấy khó đụng, quả thực không ngẩng đầu được lên. Vừa rồi đánh đập người ta dừng lại, bây giờ lại phải dùng đối phương nước tiểu đến của tay, nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng phải là trở thành chuyện cười lớn. Qua một khắc đồng hồ, quả nhiên khôi phục bình thường, hai tay không đau không ngứa, cuống quýt chạy vào phòng vệ sinh thanh tẩy. Trên thực tế, chính là thời gian tới, gặp công lực phản phệ mất đi hiệu lực, cũng không phải là cái gọi là đồng tử ống tiểu dùng. Lam nàng lần nữa nhìn về phía Trần Hạo thời điểm, trong mắt đều là ánh mắt cừu hận, cũng không dám lại tìm người ta tính sổ sách, chỉ có tạm thời nhẫn lại. Long Mạn Vân không mất cơ hội cơ đưa ra đem người đem thả, Khang Ngọc Linh thì là kiên quyết không đồng ý, thậm chí làm ra cuối cùng quyết định, chính là đem nàng cùng các sư muội cho rằng hách thần cùng một chỗ mang về, giao cho sư phụ xử trí, tuyệt đối không thể dễ tha. Lần này Nga Mi đệ tử tới, lái là một chiếc phá xe ban, bây giờ Khang Ngọc Linh trực tiếp đem Trần Hạo vạ dễ dỗ trưng dụng, nghiễm nhiên là vơ vét của cải cao thủ. Sau đó nhường bọn tỷ muội trước tiến vào biệt thự nghỉ ngơi, ăn cơm tối xong lại xuất phát, chuẩn bị tại trong đêm đi đường. Chủ yếu là xe van qua báo hỏng niên hạn, không dám ở ban ngày chạy, sợ bị tra được tịch thu. Trời tối lúc, tại Long Mạn Vân ánh mắt ngưng trọng bên trong, hai chiếc xe một trước một sau lái ra biệt thự trong nội viện. Theo thứ tự là Khang Ngọc Linh điều khiển vạ dễ dỗ, chở tứ sư muội cùng ngũ sư muội, đem thật Trần Hạo kẹp ở ghế sau ở giữa. Còn có Tề Phương mở phá xe ban, bên trong ngồi lục sư muội cùng thất sư muội, cùng thần kinh thác loạn giả Trần Hạo, chậm ung dung theo ở phía sau. Trần Hạo cảm thấy có chút không đúng, bên cạnh hai vị nữ tử thế nào dán chặt lấy hắn, còn không ngừng ngửi lấy. Làm được bản thân giống như hamburger bên trong thịt bò bánh dường như, bị thật chặt kẹp ở trong đó. Thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, hai nữ đều là cái gì hình dạng, nhường hắn cảm giác khó chịu đồng thời, lại có chút dễ chịu. Hai chiếc xe lái ra giang thành, chạy tại vùng ngoại ô trên đường cái. Đông nhiên biến cố phát sinh, đằng sau xuất hiện một chuyến đội xe, toàn bộ mở ra song tránh. Giống như một hàng dài giống như không ngừng tới gần, mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Chương 184, kiếm nhanh vẫn là đạn nhanh chương 184, kiếm nhanh vẫn là đạn nhanh theo đội xe truy đuổi tới, đồng thời không ngừng tới gần, hiển nhiên ý có mưu đồ. Bị vã dễ rồ chủ chỗ ngồi lái xe bên trên Khang Ngọc Linh phát giác, tăng thể diện nổi lên hiện bối rối vẻ mặt, không khỏi tâm tình thấp thỏm. Cùng lúc đó, đối diện càng là xuất hiện hai chiếc xe hàng lớn, càng không ngừng thổi còi ra hiệu, tiến tới phanh lại vượt trên đường, hoàn toàn đem con đường phá hỏng, khiến cho vạ dễ rồ dừng ở bên đường. Theo đuôi ở phía sau xe van cũng là khẩn cấp thắng xe, một đám nga mi nữ đệ tử rất là kinh ngạc, không biết được chuyện gì xảy ra. So sánh với tuổi lớn hơn Khang Ngọc Linh cùng Tề Phương phản ứng tương đối nhanh, đội vàng hướng cùng xe sư muội cảnh báo, tiến tới nắm lên trường kiếm, phân biệt theo trong xe đi ra. Trong khoảnh khắc, phía sau đội xe đi tới gần, rất nhiều lưu manh cầm trong tay côn đồng cấp tốc xuống xe, có chừng hơn 30 người, khí thế hung hăng đem nga mi nữ đệ tử vây quanh. Người cầm đầu cao lớn hung hãn, rõ ràng là phi báo bang thiếu chủ Đỗ Hiểu Phong. Tả hữu làm gốc giúp hai vị đường chủ, tên hiệu đại lao cao cùng đại uy qua, đều là diện mục dữ tợn kẻ tàn nhẫn, khiến cho Khang Ngọc Linh nội tâm sợ hãi, vội vàng cho thấy thân phận của mình, ra vẻ trấn định nghiêm nghị trách móc. Các ngươi là ai, biết ta là ai không, liền dám ngăn lại đường đi, hẳn là mong muốn áp dụng làm loạn. Bản nhân chính là Nga Mi phái đại đệ tử, lập tức toàn bộ tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trong chốc lát, Tề Phương chờ 5 vị nữ đệ tử trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, tại trong màn đêm long lánh hàn quang, có nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế. Tiến tới trợn mắt nhìn, cùng kêu lên, mau để cho mở. Tiếc rằng đối mặt chính là một đám tâm ngoan thủ lạn hắc bang phần tử, căn bản không có đem các nàng để vào mắt. Nhất là đều là lưu manh tác phong, nhìn thấy các nữ đệ tử rất có vài phần tư sắc, càng là nháy mắt ra hiệu lớn tiếng ồn ào, thậm chí có người thổi lên huýt sáo. Ngoa tào, mấy người này cô nàng tính tình còn không nhỏ đâu, thật đủ vị a. Có câu nói thế nào, giá tính khó thuần, ta thích. Ai yêu, Nga Mi phái đệ tử thực như bức nha, kém chút không có đem lão tử dọa cho chết. Đỗ Hiểu Phong càng là mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ mặt, vô cùng càn rỡ nói, thiếu hắn a nói nhảm, lập tức đem Trần Hạo giao ra đây cho ta, cái gì tông môn đệ tử, tại bổn thiếu chủ xem ra chả là cái quắc khô gì. Một đám Nga Mi nữ đệ tử bừng tỉnh hiểu ra, thì ra lưu manh hương sư động chúng xuất hiện, đều là chạy theo Trần Hạo mà đến. Rõ ràng, các nàng lần này giang thành chi hành, chọc phiền toái không nhỏ, thậm chí xa vào đến nguy cơ ở trong. Chỉ có điều, đây là sư tôn chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không có cách nào trở về giao nộp. Nhất là căm tức thuộc về Khang Ngọc Linh, còn nghĩ có thể có được sư phụ ngợi khen, là về sau thuận lợi tiếp nhận chức trưởng môn đặt vững nền vững chắc cơ sở, há có thể tùy tiện đem tù binh chắp tay tại người. Căn cứ cùng hắc bang thành viên lớn đánh một trận đổ máu tới cùng ý nghĩ, nàng phút chốc rút ra trường kiếm, chỉ hướng đối diện Đỗ Hiểu Phong, thái độ cường ngạnh uy hiếp. Người thật to gan, là không phải là muốn đến bên trên một kiếm, còn dám hung hăng càng quái, không phải cho trên người ngươi đâm lỗ máu không thể không chờ nàng nói hết lời. Đỗ Hiểu Phong sắc mặt âm trầm với tay, rất có trên đường đại lao khí thế. Phía sau hai vị mã tử cấp tốc tiến lên, trong tay đều bưng xong ống bình xịt, đột nhiên cây súng đen thủi lùi miệng chỉ tới, nhường người vì đó tìm đập nhanh. Một người trong đó khí diễm phách lối hô, không được núp đích, nếu không láo tử nổ súng. Lập tức đem Nga Mi các nữ đệ tử gây kinh hãi, mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ mặt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao lấy hướng chưa hề trải qua như thế nghe rợn cả người sự tình, coi là luyện hảo công phu liền có thể dũng tung hoành thiên hạ, sẽ không bị người khi dễ. Di từng nghĩ tới, một ngày kia sẽ bị lưu manh dùng thương chỉ vào, để các nàng cao siêu kiếm pháp biến thành vô dụng công, căn bản là không có cách tương đối. Nhìn thấy mấy vị nữ đệ tử tiến vào mộng bức trạng thái, Đỗ Hiểu Phong rất là đắc ý kêu gạo, càng thêm không kiêng nể gì cả. Kiếm của các ngươi lại nhanh, có thể nhanh qua đạn sao? Mã, đều đem vũ khí buông xuống thúc thủ chịu trói, nếu không lão tử để cho thủ hạ đem các ngươi đều cho sập, chôn ở rừng sâu núi thẳm. Khang Ngọc Linh nội tâm cũng là càng thêm khủng hoảng, run giọng nói, ngươi dám? Liền không sợ gặp báo ứng sao? Nga Mi phái cũng không phải dễ chơi, nếu chúng ta xảy ra bất trắc, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tiện hóa, còn dám cùng lão tử trang bức đúng không? Đỗ Hiểu Phong rất không nhịn được mắng câu, đoạt lấy thủ hạ cầm bình xịt, trực tiếp đem miệng súng đối tại Khang Ngọc Linh trên trán, mặt đen lên reo lên, còn dám dùng các ngươi cũ dích môn phái hù dọa bổn thiếu chủ, đừng nói sư phụ ngươi, coi như sư tổ ngươi đến thì đã có sao, bổn thiếu chủ mời hắn ăn củ lạc. Nữ nhân chết tiệt, lập tức cho lão tử quỳ xuống, không phải một phát súng giết chết ngươi. Dù là Khang Ngọc Linh trong lòng nghĩ muốn ngạnh kháng đến cùng, tiếc rằng thân thể bất tranh khí rung động xuống, trường kiếm len ken một tiếng rất xuống đất. Sắc mặt càng trở nên trắng bệch như tờ giấy, thư thoát vô lực tê liệt ngã xuống. Theo một tiếng khinh thường hừ lạnh, Đỗ Hiểu Phong lại đem miệng súng xê dịch về còn lại nữ đệ tử, hung tợn uy hiếp. Còn có các ngươi, nếu không muốn chết, lập tức đem vũ khí vứt bỏ. Đã đại sư tỷ đều từ bỏ chống lại, một đám nữ đệ tử vô kế khả thi, chỉ có thể làm theo không lầm, phân biệt ném trường kiếm, biến thành tay không tấc sắt đợi làm thịt cứu non. Liền có vài vị hắc bang phần tử tiến lên, đem trong âm thầm chế tắc còng tay chụp tại các nàng trên cổ tay. Khang Ngọc Linh cũng không thể may mắn thoát khỏi, giống nhau bị đeo lên còng tay. Hiển nhiên Đỗ Hiểu Phong không có ý tốt, trước mặt mấy vị cô gái trẻ tuổi bộ dáng người cũng không tệ. Không có chút nào phong trần khí tức, có lẽ cái nào đó vẫn còn tấm thân xử nữ, mà hắn chơi qua nữ nhân đều là đồ cũ, cũng muốn nếm thử không giống tư vị, tự nhiên không thể bỏ qua. Nội tâm hạ quyết tâm, chuẩn bị toàn bộ mang về phi báo bang tổng bộ, lần lượt mở dương kiểm hàng, chẳng phải là vô cùng khoái hoạt. Đến tại cái gì cái gọi là Nga Mi phái, thấy sắc liền mở mắt hắn căn bản không quan tâm, cũng liền không sợ hãi. Võ công lại cao hơn có thể làm gì, lão tử ngay tại chỗ pháo có người có súng, há có thể sợ các ngươi những cái kia lão bánh xe bồng tử. Người này tà ác ánh mắt tại 6 vị trên người nữ tử lướt qua, cuối cùng dừng lại tại tướng mạo luôn vui vẻ lương tiểu nhụy trên mặt, vô cùng hèn mọn nói, từ giờ trở đi, các ngươi đều là bổn thiếu chủ đồ chơi, lão tử sẽ dần dần đem các ngươi tai họa, trước theo cô gái nhỏ này bắt đầu, cuối cùng đến phiên lớn tăng thể diện một đám nữ đệ tử dọa đến hồn bất phụ thể, thân thể giống như run rẩy ruột đều muốn hối hận thanh. Còn không bằng vừa rồi phấn khởi phản kích đâu, dù là bị tại chỗ đánh chết, cũng so với bị xúc sinh trả đạp mạnh a. Đông đảo phi báo bang thành viên thì là không ngừng hâm mộ, ở bên cạnh lớn tiếng ồn ào, đối mấy nữ tử soi mói, giúp đỡ thiếu chủ bài xuất trình tự. Thiếu chủ tốt ánh mắt, đại nhãn con người mị nữ dáng người cũng đúng giờ, chính là quá còn nó chút. Cái này có chút mập ư tốt nhất, làn da mà hì rộ a, chơi khẳng định đã nghiền. Nhất không nháy mắt chính là tăng thể diện bà, dáng người cũng có chút khô cát, thiếu chủ có thể coi trọng nàng sao? Còn không bằng nhường cho bọn ta đoàn người đâu, thích hợp cùng một chỗ ngủ nàng. Kém chút không có đem Khang Ngọc Linh tươi sống tức chết, như là gặp vô cùng nhục nhã. Tự thân muốn bị lưu manh cho cường bạo, còn phải bị lép bỏ, đều hắn a người nào a. Cùng lúc đó, đã có thủ hạ kiểm tra Nga Mi đệ tử đưa ra hai chiếc xe, lúc này hướng Đỗ Hiểu Phong báo cáo. Thiếu chủ, họ Trần gia hỏa tại bạ dễ rổ trong xe đâu, trong xe tải chính là hắc hổ bang thiếu chủ. Đối với Tiết Bưu chết sống, Đỗ Hiểu Phong là thái độ thờ ơ, chủ yếu nhất chính là tiếp quản đã bị Nga Mi đệ tử bắt Trần Hạo, đem nó làm con tin, khiến cho đối phương thủ hạ giao ra nguyên giã cầu bang cung ác lang bang địa bàn, đồng thời hoàn toàn rời khỏi giang thành hắc đạo. Kể từ đó, phi báo bang có thể độc chiếm trong phòng tam đại khu vực, trở thành quy mô lớn nhất tổ chức, như mặt trời ban trưa tồn tại. Chương 185, nhân vật nguy hiểm. Chương 185, nhân vật nguy hiểm. Nghĩ đến ngày xưa đối thủ một mất một còn đã trở thành tù binh, sắp tùy ý cho hắn đưa. Đỗ Hiểu Phong tâm tình càng thêm phấn khởi, không kịp chờ đợi tiến lên, một thanh kéo ra vạ dệ rổ cửa sau. Quả nhiên nhìn thấy phần tay trói chặt lấy dây thừng Trần Hạo, càng làm cho hắn lực lượng tăng nhiều, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hung tợn nói: "Hỗn đản, không nghĩ tới sao, ngươi còn có rơi vào bổn thiếu chủ trong tay một ngày này, hiện tại sao không cùng, ngươi trước kia không phải rất chảnh sao?" Cho dù Trần Hạo mất đi tự do thân thể, nhưng như cũ khí phách cường hành, không có nửa điểm khủng hoảng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt đáp lại. Lão tử vui lòng chảnh, liên quan gì đến ngươi, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó, cút nhanh lên xa một chút, nếu không lại đánh ngươi một chầu. Khiến cho Đỗ Hiểu Phong giận tím mặt, trong mắt tràn ngập máu đỏ kia, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh tư thế. Hắn đột nhiên xoay người một phát bắt được Trần Hạo cổ áo, cắn răng nghiến lợi nói: "Cậu tạp toái, còn dám mạnh miệng đúng không? Tin hay không bổn thiếu chủ hiện tại liền đem ngươi đánh răng rơi đầy đất." Tiếc rằng lời còn chưa nói hết, liền hoảng sợ phát hiện, dây thừng theo Trần Hạo trên tay run hạ xuống, đột nhiên một quyền đánh ra. Phanh! Theo tiếng vang truyền ra, thiết quyền chính giữa Đỗ Hiểu Phong mặt, xương mũi lúc này bẻ gãy, máu tươi không thể tránh khỏi thoát ra. Kịch liệt đau đớn nhường hắn nghẹn ngào kêu rên, dường như gặp quỷ dường như, vội vàng xoay người thất kinh lui về phía sau. Cũng đã không kịp, lại bị Trần Hạo tại hắn đít bên trên mạnh mẽ đạp chân, một cái ngã gục quẳng xuống đất. Chẳng những bờ môi đập phá, răng cửa cũng bị đụng rơi, lộ ra chật vật không chịu nổi. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người sợ ngây người, thằng lông mày sững sờ mắt nhìn trước mắt phát sinh một màn, quả thực khó có thể tin. Lúc đầu như bức tiệm điện phi báo bang thiếu chủ, giờ phút này biến như là chó ghẻ, bị đột nhiên xuất hiện Trần Hạo đánh vô cùng thê thảm, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Gặp tình hình này, hai vị đường chủ cuống quýt khai thác hành động, lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía Trần Hạo, ý đồ là thiếu chủ báo thù rửa hận, mau chóng khống chế nhân vật nguy hiểm. Nắm giữ bình xịt hai cái mã tử cũng là tranh thủ thời gian thay đổi họng súng, mong muốn nổ súng đánh trúng hung thủ. Lại bị đường chủ đại lão cao cùng đại uy qua thân ảnh chặn, tạo thành không cách nào tại chỗ sạc kích. Dẫn đầu đi tới gần đại lão cao trong mắt lóe ra hàn quang, sắc mặt âm trầm mắng âm thanh: "Đi chết." Từ phía sau lưng rút ra dấu giếm đao nhọn, lấy tốc độ cực nhanh đâm về Trần Hạo ngực, khởi xướng một kích chí mạng. Lại bị Trần Hạo một phát bắt được cổ tay đột nhiên mà gãy, đau mất tiếng kêu thảm thiết. Khác một bên đại uy qua trên tay mang theo sắt chống đỡ tử, sử xuất 10 phần lực đạo phát động công kích, khiến cho Trần Hạo thân thể ngửa về đằng sau đi, thuận thế đá ra một cước, trực tiếp đá nát đại uy qua cái cằm, cũng tạo thành rất đại thương hại. Không hề nghi ngờ, trước kia vô cùng hung hãn hai vị đường chủ, tại chính thức tiêu hùng Trần Hạo trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Cái kia thanh sắc bén đao nhọn cũng xuất hiện tại Trần Hạo trong tay, phát giác tay súng bưng bình xịt cơ tới cơ lui, tùy thời chuẩn bị bắt cỏ, tự nhiên không thể phất lờ. Lập tức giương một tay lên, dài 7 tấc đao nhọn biến thành phi đao, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Lập tức đâm ở bên phải tay súng trên bờ vai, tươi máu nhuộm đỏ ống tay áo, lảo đảo thân thể té ngã trên đất. Ngay sau đó, Trần Hạo hướng bên cạnh thân hình lóe lên, đột nhiên thả người bật lên. Không đợi một vị khác tay súng chờ đến cơ hội sạc kích, một cước đá vào đối phương trên đầu, khiến cho hôn mê ngã xuống đất. Càng là gây nên phi báo bang phần tử cực lớn oán giận, cơ côn đồng cùng nhau tiến lên, gần như điên cuồng hướng Trần Hạo trên thân chào hỏi. Nga Mi phái 6 vị nữ đệ tử không tự chủ được lui về phía sau, e ngại ánh mắt nhìn về phía cùng hắc bang thành viên kịch chiến Trần Hạo, tâm tình vô cùng thấp thỏm. Sợ kẻ này đang vây công phía dưới khó mà chống đỡ, nếu là một khi là bại, các nàng đều sẽ xuống địa ngục. Nhắc tới cũng là buồn cười, nguyên bản trước mặt lạ lẫm thanh niên cũng phải bị trách phạt, bây giờ vậy mà biến thành các nữ đệ tử chúa cứu thế, nhờ ngoại trừ Khang Ngọc Linh bên ngoài sư muội nhóm nội tâm tràn ngập hổ thẹn. Cũng may Trần Hạo đại phát thần uy, chộp đoạt lấy một tên cây gỗ, vung lên đến hổ hổ sinh phong, hướng về phía một đại bang đầu đường xó chợ ra tay đánh nhau. Trong khoảnh khắc, hơn 20 phi báo bang thành viên đều bị đánh bại trên mặt đất, cây gỗ bên trên nhiễm lấy máu tươi, bị Trần Hạo tiện tay vứt trên mặt đất. Vừa lúc Đỗ Hiểu Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức vừa muốn đứng lên, lại bị hắn một cước giẫm tại trên lưng, hình thành ngàn cốt lực, khiến cho bày ra trên mặt đất. Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Hiểu Phong ruột đều muốn hối hận thành, bất đắc dĩ lần nữa cầu xin tha thứ. "Trần gia tha mạng, tuyệt đối đừng giết ta thật biết sai, về sau nhất định đổi, cũng không dám lại đối với ngài đại bất kính." "Mã, bớt nói nhảm, đem còng tay chìa khóa cho ta." Trần Hạo rất là không kiên nhẫn mắng. Đỗ Hiểu Phong chỉ có cật lực nâng lên thân, lấy ra mang theo người chìa khóa, bị Trần Hạo tiếp trong tay, dẫn đầu đi vào lường tiểu nhụy trước mặt. Cái này vừa đầy 18 tuổi cô nàng mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ, giờ phút này mừng rỡ như điên, Trần Hạo tránh không được ôn nhu an ủi vài câu, cho nàng trên cổ tay trô mang còng tay giải khai. Trung hoạch tự do lương tiểu nhụy kích động sắc mặt đỏ lên, lộ ra càng thêm tiểu diễm, đem Trần Hạo xem như không gì làm không được nam thần, trong mắt đều là ánh mắt tán thưởng. Sau đó vội vàng khắc chế nội tâm một ít ý nghĩ, tranh thủ thời gian cho đại sư tỷ bọn người mở ra còng tay. Trần Hạo không muốn phức tạp, liền đối với các nàng nói câu: "Các ngươi có thể rời đi, còn lại cục diện rối rắm để ta tới thu thập liền tốt." Nga Mi các nữ đệ tử ngoại trừ đại sư tỷ bên ngoài, đều đúng Trần Hạo việc đã làm cảm động không thôi, cũng bị có thể tránh thoát một kiếp âm thầm may mắn. Chỉ có Khang Ngọc Linh ngoại lệ, vẫn như cũ sụ mặt, giống như ai thiếu nàng 800 vạn dường như. Nữ nhân này từ nội tâm bài xích đối diện thanh niên, lãnh lược băng sừng nói, đừng tưởng rằng ngươi ra rất nhiều lực, liền có thể đưa ra rất vô lý yêu cầu, bất luận như thế nào, ngươi cũng là Nga Mi phái cửu nhân. Quả thực nhường Trần Hạo bó tay rồi, cũng liền không lại khách khí, đầy mặt hung ác mắng, lao tử vui lòng, cần ngươi để ý sao? Mã, đã ngươi muốn ăn thua đủ, ta tùy thời phụng bồi chính là. Một đám nữ đệ tử đều vì Trần Hạo cảm thấy bất công, không khỏi cùng đại sư tỷ khuyên giải vài câu, nói cái gì chuyện quá khứ coi như xong, lẽ ra nên xóa bỏ mới đúng. Lại gặp tới Khang Ngọc Linh lớn tiếng trách cứ, mang các nàng không có đầu óc, vì một chút ơn huệ nhỏ từ bỏ nguyên tắc, quả thực không có thuốc chữa. Chuyện cho tới bây giờ, Khang Ngọc Linh tự nhiên không còn dám đem vạ dệ dỗ chiếm thành của mình, sụ mặt đi vào trong xe tải. Khác Nga Mi nữ đệ tử mau lên xe, chở Tiết Bưu lái về phía phương xa, biến mất tại trong hắc ám. Đường cái một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị đánh về sau hắc bang phần tử, thống khổ không chịu nổi dãy rủa. Phát giác nào đó người lặng yên vươn tay, chuẩn bị chụp vào trên đất bình xịt. Cứ việc cẩn thận từng ly từng tí, vẫn là bị Trần Hạo phát giác được, không khỏi mặt đen lại, một cái bước xa chạy tới. Chân phải đột nhiên rơi xuống, lập tức đạp gãy tên kia năm ngón tay, khiến cho phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Bình xịt thì bị Trần Hạo xoay người nhặt lên, cố ý cơ tới cơ lui. Sợ hãi đến một đám phi báo bang thành viên lạnh mình trái tim băng giá, sợ đối phương không chú ý nổ súng, để bọn hắn trả giá bằng máu. Cuối cùng họng súng vẫn là đè vào Đỗ Hiểu Phong trên đầu, hung tận mắng, vương bát đản, còn dám không thành thật, mong muốn mưu hại lão tử, ta trực tiếp đập chết ngươi. Doa đến Đỗ Hiểu Phong hồn bất phụ thể, hoàng đội vàng quỳ xuống đất dập đầu như dã tỏi, khẩn cầu đối phương có tha thứ. Đừng, tuyệt đối đừng nổ súng, ta thề. Sau này sẽ là tôn tử của ngài, tuyệt đối không còn dám mạo phạm ngài, nếu không để cho ta chết không có chỗ chôn. Chương 186, nhà giàu mới nổi chương 186, nhà giàu mới nổi đối với Trần Hạ mà nói, không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tận lực tránh cho tự tay giết người, để tránh lưu lại tai hoàng ẩm. Dù sao hắn mục tiêu cuối cùng là trở thành nhất vạn vũ hào, thưởng thụ vinh hoa phú quý, mà không phải đầu đao liếm máu hắc đạo lao đại. Sở dĩ tụ tập đông đảo kẻ liều mạng, không ngừng quyết trương thế lực, vì mau chóng tụ tập tài, tốt hơn khai sáng sự nghiệp. Cũng coi là một loại vô hình của liếng, tối thiểu nhất có thể khiến cho hắn tại Giang Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, làm ăn cũng sẽ không có người làm khó. Nếu không người bình thường mong muốn làm đại sự cơ hồ không có khả năng, ai cũng có thể giẫm ngươi một cước, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Sâu sắc ấn chứng một câu, xã hội hiểm ác. Trước mắt bao người, hắn sẽ không thật mở ra thường, lấy Đỗ Hiểu Phong tính mệnh. Nếu không bên đường giết người tin tức lan truyền ra, bất luận ngươi như thế nào nữa bức, cũng không cách nào tiếp tục lẫn vào. Liền mặt đen lên hung tợn uy hiếp, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi, như lại có lần tiếp theo, để ngươi cửa nát nhà tan. Đỗ Hiểu Phong cái chán đều đập sưng lên, liên tục không ngừng liên thanh bằng lòng, minh bạch, ta sẽ trí nhớ lâu, đa tạ Trần gia ân không giết. Dù sao tự thân xem như sống an nhàn sung sướng hắc đời thứ hai, ngày bình thường sống phóng túng làm nữ nhân, đừng đề cập sung sướng đến mức nào, quả thực chính là thần tiên giống như thời gian. Rất sợ nông thôn xuất thân Trần Hạo bất chấp hậu quả, thật cho hắn đến bên trên một thường, chẳng phải là tất cả đều kết thúc. Tại đông đảo phi báo bang thành viên ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trần Hạo nhặt lên trên đất một cái khác chi bình xịt, như bức tiệm điện tiến vào vạ dệ rổ trong xe, quay đầu nên ngang rời đi. Rút một tay hạ hoàng bước lên phía trước đỡ lên thiếu chủ, đều là tâm tình thấp thỏm, đã có dự cảm, đối phương chắc chắn nổi trận lôi đình, nghiêm khắc trách cứ bọn hắn. Quả nhiên, Đỗ Hiểu Phong đứng dậy về sau, thực sự không cách nào khắc chế lửa giận trong lòng, cuồng loạn chửi ầm lên. Các ngươi những ngày ngu xuẩn, vô dụng rác rưởi, đạp ngựa, liền nông thôn dế nhui đều không đối phó được, đều làm ăn gì? Đám người bị chửi đầy bụi đất, cũng có tâm lý không phục mã tử, khó tránh khỏi âm thầm đoán thầm. Ngươi không cũng giống như vậy, bị đánh đến cơ hồ không có hình người, thậm chí quỳ xuống dập đầu mới giữ được tính mạng, còn không biết xấu hổ nói sao? Trần Hạo thì là lái xe trở lại Bách Liêu Sơn Trang, phát hiện Bạch Đào Nhi giữ lại trong thư phòng, cũng không rời đi, ít nhiều có chút buồn bực. Ngồi xuống về sau, nhìn thấy trên bàn trà có mới pha trà, hiển nhiên là đại mỹ nữ chuẩn bị cho hắn, làm người cũng là cẩn thận hiền lành. Hắn uống vào hương khí thoải mái trà xanh, hiếu kỳ hỏi thăm: "Ngươi thế nào không có trở về, ban đêm không trực tiếp sao?" Đã thấy Bạch Đào Nhi sắc mặt có chút khó coi, rất là tức giận đáp lại: "Không tâm tình, lại có ngu xuẩn bảng một đại ca dây dưa ta, soát đại khái 5-6 bạn, nhất định phải ta cùng hắn đi ngủ. Bị ta cự tuyệt về sau, liền bắt đầu uy hiếp ta, nói cái gì hắn là xã hội đen, nhất định phải đem ta trước mạnh sau giết, cuối cùng hủy thi di tích." Nghe được Trần Hạo nhịn không được cười lên, chẳng những không có nửa điểm đồng tình, ngược lại mắng câu đáng đời: "Ai bảo các ngươi những này nữ MC vặn eo lắc đít khoe khoang phong tao, lừa gạt các đại ca khen thưởng, người ta lại không phải người ngu, tiêu nhiều tiền như vậy khẳng định có mục đích, ngươi cũng không phải không biết rõ, thuần túy nghĩ minh bạch giả hồ đồ." Một phen nhường Bạch Đào Nhi rất là bất mãn, nếu đổi thành người khác, gan dám như thế gian dạy nàng, chỉ sợ sớm đã trở mặt. Cũng không dám tại Trần Hạo trước mặt loạn phát tỉ khí, chỉ có thể y xa áp kiểu phương thức phản bác, chẳng những vóc người Mỹ, thanh âm cũng là câu hồn và phách. "Ai nha, chán ghét chết. Ngươi thế nào bộ dạng này nói người ta không phải cũng là vì sinh hoạt đi. Còn nữa nói, lại không có người dùng thương buộc hắn soát lễ vật, chết được ai nha?" Tiến tới đặt mông ngồi trong ngực hắn, rỗi ra tuyết ngó sen giống như cánh tay ôm nam thần cổ, nói tiếp: "Hiện tại ngươi đem ta đoạt lấy, tốt xấu ta cũng là đại ca nữ nhân, phía sau có ngươi chỗ dựa, cũng không thể mặc cho lưu manh nhất hiếp à, ngươi đến cho ta xuất khí." Cũng là có lý có cứ, nhưng Trần Hạo không cách nào cự tuyệt. Dù sao Bạch Đào Nhi cũng là vô số nam nhân hướng tới nữ thần trong động, chẳng những dung mạo xinh đẹp, dáng người càng là tuyệt hảo, tuyệt đối ép hình, đủ để cho người thèm nhỏ nước dãi. Huống hồ nhu thuận nghe lời, mỗi lần đều đem Trần Hạo phục vụ vô cùng dễ chịu, tư vị sát thực vô cùng mỹ diệu. Chỉ có điều, Trần Hạo đưa ra một cái điều kiện, nhường Bạch Đào Nhi nhất định phải bằng lòng. Hắn có thể ra mặt bãi bình người quấy nhiễu, nhưng là về sau Bạch Đào Nhi không cho phép lại trực tiếp làm vong hồng, miễn cho treo chọc thị phi, bị rất nhiều mặt người dạ thú nhớ, làm ra phiền toái không cần thiết. Như thế quyết định nhường Bạch Đào Nhi có chút ngoài ý muốn, vểnh lên môi đỏ mọng nói, người ta dựa vào mạng lưới kiếm tiền đâu, ta nếu là không truyền bá, ngươi nuôi ta à? Đúng thế, ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời. Trần Hạo không chút nghĩ ngợi đáp lại, đồng thời nói ra đã nghĩ kỹ kế hoạch, chính là mở một nhà truyền thông công ty, ký kết nghệ nhân cùng người mẫu, liên quan đến truyền hình điện ảnh tiết mục chế tác, mạng lưới kinh doanh, cùng văn hóa giải trí kinh tế chờ nghiệp vụ. Nhường Bạch Đào Nhi đảm đương phó tổng quản lý, phụ trách tương quan cụ thể công việc. Cái này có thể so sánh làm cái không nóng không lạnh vong hồng mạnh hơn nhiều. Bạch Đào Nhi không khỏi vui mừng quá đỗi, liệt diệm giống như môi đỏ lại gần, ôm Trần Hạo dừng lại thân, tiêu ý hiệp như hoa nói, thân yêu, ngươi đối ta thật là tốt, ta yêu ngươi chết mất. Lẫn nhau ôm ấp lấy bước ve an ủi một lát, Trần Hạo chuẩn bị làm chính sự, hỏi thăm người quấy nhiễu cụ thể thân phận, muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Căn cứ Bạch Đào Nhi trình bày, người kia gọi Lữ Hồng Sinh, trước mắt tại Diệu Thiên Tế Hộp đêm làm phó tổng, được cho nhân sĩ thành công. Vẫn là bang hội gì loại người hung ác, dưới tay có một đám dân liều mạng, ai dám không nghe bài bố, khẳng định không có kết cục tốt. Nhưng Trần Hạo rất là kinh ngạc, nhớ tới một người, vội hỏi phải chăng có tên kia ảnh chủ, cảm giác giống như nhận biết, thậm chí đã từng quen biết. Bạch Đào Nhi cầm điện thoại di động lên mở ra video bình đài, tìm tới đối phương ban bố video, đều là phơi xe phơi biểu các loại cao điệu khoe của, lộ ra vô cùng trưng dương. Trần Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương chính là ác lang bang lão đại thân đệ đệ Lữ Hồng Sinh, lẫn nhau cũng là cựu nhân. Căn cứ hắn đối phi báo bang điều tra, Diệu Thiên Tế Hộp đêm chính là bang chủ Đỗ Hùng sản nghiệp, tại Hán Tây khu tương đối nóng nảy, có thể nói chuyện làm ăn thịnh vượng, một ngày thu đầu vàng. Kể từ đó, cái này khí hắn cho Bạch Đào Nhi ra định rồi, vừa vặn phát tiết bị Đỗ Hiểu Phong chờ rác rưởi giấy lên lửa giận, nhất định phải bắt buộc phải làm. Lúc này gọi điện thoại, triệu tập giúp một tay hạng, sắp tiến về Diệu Thiên Tế Hộp đêm, tìm Lữ Hồng Sinh tên xuất sinh kia tính sổ sách. Từ 9 chiếc xe tạo thành đội xe chạy trên đường phố, toàn bộ mở ra song tránh, giống như một hàng dài. Ở giữa là một chiếc màu đen Land Rover Range Rover, lần này từ lái xe. Trải lấy đại bối đầu Trần Hạo ngồi ở phía sau, ôm cách ăn mặc tịnh lệ Bạch Đào Nhi, hiển lộ rõ ràng đại lao phong phạm. Kỳ thật Trần Hạo càng giống là nhà giàu mới nổi, lúc trước cưới cũ dích hạnh phúc 250 vào thành, căn bản không có nhiều tiền, có thể nói xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Còn tao ngộ bạn gái phản bội, nhường phú nhị đại xem thường chế nhạo, đời người xa suốt tới đáy cốc. Bây giờ chẳng những có được biệt thự xe sang trọng mỹ nữ, thẻ ngân hàng bên trong có mấy ngàn vạn. Hơn nữa sòng bạc ngầm như là máy in tiền giống như kiếm tiền, có thể so với không giống bình thường ông chủ lớn. Tóm lại sẽ không lại nhận người bận nhãn, ai dám làm như vậy, hắn có thể đem đối phương trong mắt móc đi ra, bước trên mặt đất làm của dẫm. Chương 187, hiển lộ năng lực. Chương 187, hiển lộ năng lực. Đội xe đến Diệu Thiên Tế Hộp đêm bãi đỗ xe, tổng cộng có hơn 30 người theo trong xe đi ra, tụ tập tại Trần Hạo cùng Bạch Đào Nhi bên người, chờ đợi lão bản phân phó. Trước đó Đỗ Hiểu Phong xuất lĩnh phi báo bang thành viên ý đồ tập kích Trần Hạo, trước treo chọc tôn này ôn thần, có thể nói tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng liền mang ý nghĩa cái sau tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải đến di nhãn hoàn nhãn. Chỉ thấy Trần Hạo đốt lên một chi xì gà rút miệng, vừa cười vừa nói, các huynh đệ gần nhất vất vả, tối nay bên trong ta làm chủ, đoàn người cứ nói nghi ngờ uống, đều chọn quý nhất uống rượu. Đây là phi báo bang sản nghiệp, chúng ta tới gây sự mà thôi, đương nhiên không cần tính tiền. Khiến cho Thiệu Viễn Hưng bọn người tươi cười rạng rỡ, nhất là nghe nói muốn uống bá vương rượu, càng là vô cùng phấn khởi, đã kích động. Sau đó dựa theo Hạo ca chỉ thị trước tiến vào hộp đêm, 5-6 người một đám, phân tán tại các nơi, lớn tiếng hét lớn mau tới rượu, lộ ra khí diễm phách lối. Trần Hạo cùng Bạch Đào Nhi thì là xuất lĩnh người mặc mê thải phục F4 chiến tướng tiến vào bên trong, trực tiếp đi vào trong sân tốt nhất ghế giải phụ cận. Bên này đã ngồi đầy người, ba cái nam tử trung niên rất có phái đoàn uống bào rượu tây, từ 5-6 nùng trang diễm mặt nữ tử bồi bạn, hiển nhiên chơi rất vui vẻ. Đằng sau còn đứng vững mấy cái hộ vệ áo đen, đều đeo kính đen, không quan tâm năng lực thế nào, nhìn xem cũng là rất dò người. Lại vẫn cứ lọt vào nông dân công giống như F4 chiến tướng khiêu khích, không có chút nào kiêng kỵ xông lấy bọn hắn lao bản reo lên, các ngươi mau dậy, lao bản của chúng ta muốn ngồi ở đây. Khiến cho ở giữa mắt kiếm gọng vàng nam tử mở rộng tầm mắt, không khỏi trợn mắt nhìn, âm trầm ánh mắt rơi vào bốn người trên thân, càng là nổi trận lôi đình. Từ đâu tới nông thôn đồ nhà quê, quỷ gào gì, tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngay sau đó khoát tay chặn lại, bốn cái bảo tiêu nghiêm chỉnh huấn luyện đi tới, mặt mũi tràn đầy khinh thường vẻ mặt nhìn về phía đồng đại bảo bọn hắn, thái độ vô cùng ác liệt bực mạng. Cậu tạp thoái, các ngươi thật to gan, dám quấy rầy văn lão bản uống rượu làm vui, đều muốn chết phải không? Nhà quê cũng dám gây chuyện, thật là số người quen. Cút đi, tiến tới khí phách ra tay, muốn đem bốn cái vớ va vớ vẩn giống như ra hỏa đặt xuống ngã xuống đất, tại lao bản trước mặt hiện lộ năng lực. Nhưng không ngờ, F4 chiến tướng tuyệt không tầm thường nông phu có thể so sánh, đều có công phu thật, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Trong lúc đó khởi xướng phản kích, như là xuất lồng mánh thu giống như hung hãn, giản làm cho người ta lạnh mình trái tim băng giá. Đồng đại bảo đứng mũi chịu sào bắt lấy một cái bảo tiêu cổ tay, đột nhiên dùng đồng đầu va chạm đối phương đầu, tạo thành nào chấn động trực tiếp ngã xuống đất. Cá biệt ba người ra hỏa cũng là không có kết cục tốt, bị Ngụy Thiết Sơn bọn người quyền đấm cước đá, không thể tránh khỏi thân thể ngã xuống đất, đau kêu to ngao ngao gọi, không có trước đó uy phong. Nhường ba ông chủ mặt lộ vẻ kinh hãi, liền vội vàng đứng dậy, lòng đầy căm phẫn lớn tiếng trách cứ. Hỗn đản, các ngươi muốn làm gì? Còn dám động thủ đánh người, đều chán sống rồi a? Ta cùng nơi này Lữ phó tổng là bạn bè thân thiết, có tin ta hay không nhường hắn đến thu thập các ngươi? Theo gã đeo kính đem Lữ Hồng Sinh rời ra ngoài đáng sợ, con đầu bóng lưỡng Trần Hạo ôm Bạch Đào Nhi tinh tế vòng eo, hút một hơi xì gà, há mồm phun ra sương mù, vô cùng cản rỡ đáp lại. Ở đâu ra nói nhảm, đừng trách lao tử không có cảnh cáo các ngươi, bọn hắn ra tay có thể trọng, đến lúc đó làm cho nước xương gì gì đó. Còn có đây này, cái gì chó má phó tổng, ngươi nhường hắn đến đây đi, cũng phải chịu đông nhân đánh. Bên cạnh F4 chiến tướng đã chờ không nổi nữa, níu lại ba ông chủ cánh tay, kiên cường bá đạo lôi ra đến, như là đuổi chó dường như, đem bọn hắn cho đuổi chạy. Những nữ nhân kia không khỏi thất kinh đứng dậy, trong mắt hiện lên e ngại vẻ mặt, sợ gặp liên lụy. F4 chiến tướng nhìn xem một đám dọa đến mặt không còn chút máu bồi tử nữ, không khỏi cảm thấy chơi vui, ánh mắt tò mò đánh giá. Đồng đại bảo cười hát hát nói, những này nữ làm sao bây giờ, nếu không để các nàng lưu lại bồi Hạo ca a. Gia hỏa này thuần túy là đào hố đâu, muốn cho Trần Hạo cùng Bạch Đào Nhi sinh ra mâu thuẫn, muốn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Bạch Đào Nhi phủi hạ miệng, hừ lạnh nói, vậy ngươi Hạo ca khẳng định vui không được, liền ưa thích các chủng loại hình mỹ nữ, càng nhiều càng tốt. Ngươi có thể dẹp đi a, ta khẩu vị không có nặng như vậy, khá là yêu thích ngươi cái này một cái. Trần Hạo cười trấn an Bạch Đào Nhi, nhường một đám nữ tử mau chóng rời đi ghế dài, hắn ôm đại mỹ nữ ngồi xuống. F4 chiến tướng thì là đoạt bọn bảo tiêu kính râm, toàn bộ đều đeo lên, hóa thân thành siêu cấp bảo tiêu, hữu mô hữu dạng đứng ở một đôi nam nữ đằng sau. Bạch Đào Nhi cũng dựa theo Trần Hạo yêu cầu, cho Lữ Hồng Sinh phát giọng nói tin tức, nói là đã đi tới hôm đêm, muốn cùng gặp mặt một lần, đem lời nói rõ ràng ra. Trong văn phòng Lữ Hồng Sinh vừa tiếp vào điện thoại của bạn, nói bị người khi dễ, nhường hắn mau chóng tới xử lý. Không đợi đi ra khỏi cửa đâu, thật bất ngờ nhận được Bạch Đào Nhi phát tin tức, càng là tim đập thình thịch. Thế là gọi tới nhìn chàng tử một đám người, khí thế hung hăng đi vào dưới lầu. Gặp mặt về sau, kính mắt lão bản lại là không ngừng tố khổ, thêm mắm thêm muối kể ra Lưu Manh như thế nào cường hành vô lễ, thậm chí không đem Lữ Hồng Sinh để vào mắt. Quả nhiên nhường Lữ Hồng Sinh giận không kìm được, tại hơn 10 cái mã tử chen chúc hạng, đi vào vị trí tốt nhất hàng ghế dài. Vừa nhìn thấy ngồi xuống nam tử, còn không có biết rõ đối phương đến tuột cùng người thế nào, chính là chửi ầm lên, hiện ra khí phách tác phong. Đạp ngựa, mấy người các ngươi ma cả đồng có bị bệnh không, lại đem bạn thân của ta đuổi đi, đều cho lão tử đứng lên. Đã thấy nam tử xoay đầu lại, rõ ràng là vô cùng quen thuộc xuất khí khuôn mặt, lạnh lùng nói, Lữ lão hai, ngươi đạp ngựa vẫn rất cuồng, dám uy hiếp nữ nhân của lão tử, có phải muốn chết hay không a? Mắt thấy nam tử lại là Trần Hạo, doa đến Lữ Hồng Sinh đầu đầy mồ hôi, thất kinh giải thích. Trần lão tấm xin bất giận, ta làm sao dám động ngài nữ nhân đâu, ngài có phải hay không tính sai không chờ hắn đem nói xong, Bạch Đào Nhi cắn răng nghiến lợi nói, còn dám nói không có, chẳng lẽ ngươi không biết ta sao, còn muốn đem ta cường bạo, lại giết người diệt khẩu, ngươi tên hỗn đản này còn dám giả biện. Lữ Hồng Sinh phương mới nhìn rõ Trần Hạo bên người mỹ nữ chân diện mục, càng là giật nảy cả mình, đây không phải mật đạo mông vắng hồng Bạch Đào Nhi sao, chuyện gì xảy ra? Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình một lòng lo nghĩ nữ vắng hồng, vậy mà cũng bị Trần Hạo bắt lại, xem bọn hắn dính nhau dáng vẻ, đã sớm toàn vẹn như một thể. Cứ việc Lữ Hồng Sinh nội tâm vô cùng tức giận, trên mặt cũng không dám có chút hiện lộ, cũng biết ăn nói khép nép nói, ta kia là nói đùa đâu, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật, ta cam đoan, về sau cũng không dám lại quấy rầy ngươi. Hết lần này tới lần khác nhìn chàng tử một đám gia hỏa không phục lắm, mặt lộ vẻ dữ tợn vẻ mặt. Cầm đầu là tên hiệu Vương Hồ Lô nam tử, tướng mạo hung ác xấu xí, từ bên hông rút ra một thanh sắc bén dao găm. Hiển nhiên không biết trước mặt thanh niên người thế nào, diều võ dương ai mắng, giả trang cái gì lao sói bấy đuôi, lập tức cho Lữ tổng xin lỗi, có nghe thấy không? Đổi lấy lại là Trần Hạo khinh thường giễu cợt, bĩu môi mắng, ngươi là cái éo gì, lao tử làm gì còn cần ngươi đến ăn bài, nếu là không muốn trở thành tàn phế, liền có bao xa lăn bao xa. Chương 188, Kình Ca Nhật Vũ chương 188, Kình Ca Nhật Vũ đối mặt với lạ lẫm thanh niên không chút kiêng kỵ nhục mạ, Vương Hồ Lô giận tím mặt, trên hẹp dưới rộng mặt xấu trướng thành gan heo nhan sắc, ánh mắt biến càng thêm hung ác. Dù sao tự thân là Diệu Thiên Tế Hộp đêm bảo an quản lý, bên cạnh còn có Lữ Hồng Sinh cùng giúp một tay nhìn xuống đây. Nếu không nhường quay rối người thấy máu, nhường hắn mặt mũi để nơi nào, chẳng phải là để cho người ta chế nhạo. Lúc này càng ngày càng bạo, khí diễm phách lối mang câu. Đáng chết hỗn đản, còn dám cùng lão tử trăng bước, để ngươi bạch đao đi vào đỏ đao đi ra. Tiến tới một cái bước nhanh về phía trước, đột nhiên giơ lên dao găm, chuẩn bị hướng trên người đối phương đâm tới. Nhưng không ngờ, bị một người đầu chọc nam tử phút chốc bắt lấy cánh tay trái, cường đại lực đạo khiến cho Vương Hồ Lô không tự chủ được lùi lại, cũng không đạt tới đả thương người mục đích. Người này đột nhiên quay người nhìn về phía Mặc Mê thải phục đồng đại bảo, càng là đầy ngập lửa giận nghiêm nghị chất vấn. "Mã, ngươi là ai a, tranh thủ thời gian cho lão tử bừng ra, không phải trước tiên đem ngươi nãng. Lão tử là ngươi tổ tông." Nghe được nông dân công dường như ra hỏa phách lối đáp lại, kém chút không có đem Vương Hồ Lô cái mũi tức điên, dứt khoát chuyển đổi mục tiêu, thanh chủy thủ đâm về nam nhân xấu xí ngực bộ vị. Quyết định trước tiên đem ra hỏa này quật ngã, lại đi thu thập ghế dài bên trên thanh niên, tóm lại ai dám cùng hắn chạm mặt, khẳng định không có kết cục tốt. Đừng nhìn đồng đại bảo ngoại hình của về, trên thực tế thân thủ đến, cấp tốc tránh đi phòng mang, khiến cho dao găm thất bại. Tiến tới cuồng hống lên tiếng, một cái trọng quyền đánh vào Vương Hồ Lô trên mặt, khiến cho máu thịt bé bét, đạp đạp lui về phía sau. Khác nhìn chàng tử nhân viên mắt thấy đầu mục lọt vào tập kích, vô cùng tức giận cùng nhau tiến lên, mong muốn cậy vào người đông thế mạnh vây công hung thủ. Đột nhiên, lại có ba vị tráng hán đâm nghiêng bên trong xông lại, vung lên cái ghế cùng bình rượu các loại vật phẩm, gần như điên cuồng đánh tới hướng một đám gia hỏa, giống như xuất lồng mãnh thú. Song phương ra tay đánh nhau, phu cận nhân viên thất kinh chạy đi, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, thỉnh thoảng lại có nhìn chàng tử nhân viên đều thẳng ngã xuống đất. Chỉ có Trần Hạo vẫn chấn định như cũ tự nhiên, ôm trắng non đầy đặn mỹ nữ, ngậm xì gà nuốt mây nhà khói, nhàn hạ lúc lại đem trong chén rượu tây uống một hơi cạn sạch. Hoàn toàn chính là đại lao phái đoàn, như bức lê gớm. Bạch Đào Nhi hóa thân thành bên cạnh đại ca rót rượu tiểu muội, trong mắt đều là sùng bái ánh mắt, quả thực khâm phục đầu giảm xuống đất. Cách đó không xa Thiệu Viễn Hưng bọn người thì là mật thiết chú ý đánh nhau tình huống, sở dĩ cũng không đến hỗ trợ, đều đúng F4 chiến tướng lực công kích vô cùng tin tưởng. Cũng hiểu đến bọn hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đối phó một đám du côn trên cơ bản không có vấn đề, không thích để người khác nhúng tay. Trong khoảnh khắc, Vương Hồ Lô bị Đồng Đại Bảo đánh vô cùng thê thảm, mình đầy thương tích ngã xuống đất. Rút một tay hạ cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy, nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, đều là chật vật không chịu nổi. Lữ Hồng Sinh càng là dọa đến mặt không còn chút máu, thất kinh mong muốn trộm đạo chạy đi, lại bị F4 chiến tướng một trong Bành Lâu ngăn trở đường đi, một bình rượu nện ở đầu hắn bên trên. Phanh! Theo bình rượu vỡ vụn, Lữ Hồng Sinh bị nện đầu rơi máu chảy, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém chút té ngã trên đất. Bành Lâu diện mục dữ tợn mắng, "Mã, ngươi chưa hết nghĩ chạy chỗ nào, tranh thủ thời gian cho Hạo ca quỳ xuống, không phải lão tử giết chết ngươi." Chuyện cho tới bây giờ, Lữ Hồng Sinh chỉ có không tự chủ được quỳ xuống, dùng sức quạt chính mình cái tát, vẻ mặt đưa đám nói, "Trần gia, đều là ta đang chết, không biết rõ nàng là của ngài nữ nhân, mới có thể làm như vậy, ngài tha cho ta đi." Trần Hạo mặt lộ vẻ xem thường vẻ mặt, mắt liếc thấy đối phương, khinh thường mắng, "Liền ngươi cái này bức dạng, còn dám khẩu xuất của ngôn, muốn để người ta trước mạnh sau giết, mã, mức độ nghiện tử rất lớn a." "Không có, ta chính là như vậy nói chuyện, làm sao có thể chứ, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta có tội." Lữ Hồng Sinh cuống quýt run giọng đáp lại. F4 chiến tướng lại ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, mong muốn nhường hắn gặp báo ứng. Vương Mao cười gần nói, "Đây là bệnh, nhất định phải trị, bọn ta nông thôn heo được đều phải tiêu." Cũng là gây nên Trần Hạo cực kỳ hưng thịnh gây nên, ánh mắt lóe lên âm hiểm ánh mắt, cười giật dây nói, "Vậy các ngươi còn chờ cái gì đâu, không đều là nổi danh bác sĩ thu y sao, tranh thủ thời gian cho Lữ Lao tấm chữa bệnh." Lập tức thu được 4 người nhiệt liệt hưởng ứng, mặt mày hớn hở biểu thị, nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Thợ mổ heo xuất thân Bành Lâu xung phong nhận việc nói, "Việc này ta nhất biết, người cùng heo không có gì khác biệt, bắt hắn cho lão tử nắm chặt, vậy lên giải phẫu là được." Kém chút không có đem Lữ Hồng Sinh dọa cho ngất đi, thất kinh kêu lên, "Tuyệt đối không thể lấy, các ngươi không thể làm như vậy, cứu mạng a, mau lại đây người cứu ta một trận cực kỳ tàn ác cực hình tùy theo trình diễn." Đồng Đại Bảo bọn người không để ý Lữ Hồng Sinh liều mạng dãy rủa, kiên cường bá đạo đem nó đặt tại liền nhau ghế dài trên bàn trà. Cầm lấy một bình hịt kỳ kiên cường bá đạo hướng Lữ Hồng Sinh trong miệng rót vào, tựa như là gây tê ý tứ, làm cho vẫn rất chuyên nghiệp. Bành Lâu nhặt lên trên đất dao găm, trước phun ra một ngụm rượu, thuần thục áp dụng trừng phạt. Khiếp người tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Lữ Hồng Sinh xem như hoàn toàn phế đi, về sau lại cùng nữ nhân vô duyên, co quắp ngã xuống đất thống khổ dãy rủa. Nguyên bản trên sân khấu cùng chung quanh các cái phương vị đều có nữ lang theo âm nhạc nhảy múa, chỉ mặc bikini, hiện lộ ngạo nhân đường cong cùng chân trắng, hình thành vô cùng mị hoặc cảnh tượng. Bởi vì vừa rồi quần ẩu sự kiện xảy ra, một đám nữ tử toàn đều dừng lại, thất kinh nhìn về phía giữa sân, không biết như thế nào cho phải. Đã thấy khơi mào tranh chấp đại bối đầu xoáy ca đứng người lên, tại 4 cái nông thôn dế nhũi chen chúc xuống tới trên này, hướng về phía các nàng không chút khách khí reo lên, "Đều làm gì đâu, cho lão tử tiếp lấy này, chúng ta cùng hoàn tới bình minh." Cứ việc vô dụng mịt lộ phồn, lại trung khí 10 phần, dường như kèm theo lớn loa, truyền lại tới hộp đêm mỗi một góc, khiến cho mỹ nhân nhóm không dám vi phạm ý chỉ, vội vàng theo kình bạo vũ khúc thỏa thích lắc lư, nghiêm nhiên sức sống bắn ra bốn phía, lộ ra có chút cuồng dã. Trần Hạo xem như hoàn toàn buông ra, cao lớn thẳng tắp thân thể cũng là xoay đến lắc đi, gia nhập vào đầu đi sần ở trong. F4 chiến tướng càng là vui vẻ ra mặt tham gia náo nhiệt, khoa tay múa chân tại lão bản bên người bạn nhảy, động tác buồn cười, cùng Trần Hạo hình thành so sánh rõ ràng. Rất nhiều khách nhân ở dưới đài hiếu kỳ quan sát, trong âm thầm nghị luận cái này xoáy ca đến tuột cùng lai lịch thế nào, gan dám như thế cuồng vọng nhìn, tại đô đan đỉnh kinh doanh hộp đêm náo sự. Phải biết, nơi đây là phi báo bang hoạch tâm tài sản, há có thể cho phép người ngoài dương oai, không khác tự tìm đường chết. Mà theo Lữ Hồng Sinh thảm tao vận rủi, sớm có người gọi điện thoại cáo chi đô đan đỉnh, giải thích rõ tình thế nghiêm trọng. Nghe nói nhân tình để cho người ta cho tiêu, đô đan đỉnh giận không tìm được, trong thời gian ngắn nhất tụ tập hơn 10 vị thủ hạ, lái xe nhanh như điện chớp mà đến. Vị này trên đường đại tỷ đại mặc một bộ tử sắc cấu phục, trên đầu mang theo mũ dạng, sắc mặt âm trầm như nước, xuất lĩnh 450 trong bang thành viên tiến vào hộp đêm. Thả mắt nhìn đi, phía trước khắp nơi trên đất bừa bộn, làm cho giống như bãi rác. Một đám nhìn chàng tử mã tử nổn ngang lộn xộn ngã xuống đất, đau nhè răng niết miệng, giống như tàn binh bại tướng. Cách đó không xa nằm gặp cực hình Lữ Hồng Sinh, quần nhiễm lấy vết máu, đã đau ngất đi. Nhân viên công tác thì là dùng ngón tay hướng trên đài 5 người nam tử, hướng đồ đan đỉnh thấp giọng báo cáo, nói là kẻ đầu sỏ đang khiêu vũ, càng làm cho nàng hận thấu xương. Diện mục dữ tợn gào thét lên tiếng, giống như hà đông sư hống. Những này xuất sinh chết tiệt, lao nương không tha cho các ngươi, đều phải trả giá bằng máu. Chương 189, cuốn hoan rừng ở đây. Chương 189, cuốn hoan rừng ở đây. Thanh âm quanh quẩn ở hộp đêm bên trong, tự nhiên bị trên đài Trần Hạo nghe thấy, ánh mắt bén nhọn liếc qua đến, tại đông đảo phi báo bang thành viên trên thân lướt qua, dừng lại tại tử sắc trang phục đố đan đỉnh trên mặt, đoán được nàng này chính là tiếng tăm lừng lây trên đường đại tỷ đại Diệu Thiên Tế hộp đêm chân chính trưởng khống giả. Lúc này nói năng lô mãng đáp lại, ý gì? Ngươi muốn trả giá bằng máu, tới kinh nguyệt làm gì? Có phải hay không lượng rất lớn? Càng làm cho đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt khó hiểu liếc qua đến, khó tránh khỏi vụng trộm đoán thầm. Ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ có 5 người, sao dám như thế tùy tiện, tại mấy chục cái bang hội thành viên trước mặt vũ nhục đố đan đỉnh, thật sự là chán sống rồi. Quả nhiên chọc giận đại tỷ đại, sắc mặt tái xanh mang câu, đồ hỗn trướng, ngươi chán sống rồi hả? Cả người như là cọp cái giống như xông về phía trước, tiến tới phi thân lên, mạnh mẽ thân hình rơi trên đài. Cứ việc mặc đồ vét trang phục, lại không che giấu được có liệu tốt dáng người, quả thực vô cùng sống động. Tiến tới hướng về phía một đám vũ đạo diễn viên nghiêm nghị trách móc. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương xuống dưới. Doa đến mỹ nhân nhóm thất kinh chạy đến dưới lại, sợ chọc giận tâm ngoan thủ lạt lão bản, gặp trừng phạt nghiêm khắc. Đông đảo phi báo bang thành viên cũng tới trên này, đứng ở đại tỷ đại sau lưng, ánh mắt phẫn nộ rơi vào đối diện năm trên thân người, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Dù sao phe mình người đông thế mạnh, đối phương thế đơn lực cô, hẳn là báo thù rửa hận tốt nhất cơ hội, tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Cứ việc Đỗ Đan Đình không có chính thức cùng Trần Hạo đã từng quen biết, nhưng là như thế cả gan làm loạn người, dám mang bốn cái dế nhúi tới hộp đêm náo sự, đổ nhào nàng hơn 10 cái thủ hạng, đoán chừng chỉ có đối phương. Vì chứng thực nội tâm suy đoán, nàng hung tận hỏi, người tên hôn đản này, hẳn là chính là Trần Hạo. Nữ nhân này đã mở lời kiêu ngạo, Trần Hạo tuyệt đối sẽ không nung chiều, ngạo nghễ nói, chính là lão tử, ngươi muốn thế nào à? Đồ hỗn trướng, dám đến lao nương địa bàn náo sự, thật sự là chán sống rồi. Đừng tưởng rằng ngươi biết công phu, liền có thể muốn làm gì thì làm, ta xem như tông môn đệ tử, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Nghiêm nghị trách móc về sau, Đỗ Đan Đình đột nhiên phát động công kích, bàn tay như đao lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực đạo, hướng về Trần Hạo chém vào mà đến. Tuyệt đối là người luyện võ, có cực mạnh sức chiến đấu. Mắt thấy đại tỷ đại thân tự ra tay, càng làm cho đông đảo phi báo bang thành viên tâm tình phân chấn, như bài sơn đảo hải tiến lên, cũng hướng bốn cái dế núi khởi sướng vây công. Dưới đài rất nhiều khách nhân ánh mắt lóe lên ánh mắt hoảng sợ, thở mạnh cũng không dám. Vạn bạn không nghĩ tới, còn có thể ở hộp đêm bên trong nhìn thấy bang hội ở giữa sống mái với nhau, quả thực nghe rợn cả người. Càng khiến người ta rung động còn ở phía sau, Thiệu Viễn Hưng chở hơn 30 người đột nhiên đứng dậy, dùng eo ở giữa lấy ra xuất côn đột nhiên đánh xuống, hình thành dài hơn 2 thước vừa tay vũ khí. Tranh nhau chen lấn chạy đến trên đài, dùng xuất côn hung hăng đánh về phía phi báo bang thành viên, gia nhập vào tranh đấu ở trong. Lại nhìn ngày bình thường từ trước đến nay tự phụ Đỗ Đan Đình, sử xuất tất cả vốn liếng cùng Trần Hạo đọ sức, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, bị một quyền đánh vào ngực bộ vị, phát ra bịch tiếng vang. Đỗ Đan Đình đau nghẹn ngào gào lên, càng thêm một màn kinh khủng xuất hiện. Nguyên bản cực kỳ đầy đặn đại hung lập tức xẹp, lại là bên trong bổ sung bị đánh nổ, tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây chính là nàng bay hướng Hàn Quốc làm lực cao, hao tốn mấy chục vạn mới làm cho hoàn mỹ như vậy, từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bây giờ lại bị tiểu tử thúi một quyền cho đánh nổ, quả thực nhường Đỗ Đan Đình lòng đang dỉ máu, cùng luận hô, vương bát đản, ta muốn giết ngươi. Nữ nhân này đã mất lý trí, hoàn toàn liều mạng tư thế, dương nhanh múa vút lần nữa nhào tới, thể phải đem đối phương làm tàn phế. Tiếc rằng căn bản đánh không lại người ta, lẫn nhau thân hình giao thoa lúc, Trần Hạo lại là một quyền đánh vào nàng khác một bên, giống nhau cho đánh nổ. Đỗ Đan Đình lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi, thất kinh lui về phía sau, nhìn xem chính mình biến khô quắc dáng người, quả thực hận tấu xương. Trần Hạo thì là sụ mặt lạnh lùng nói, còn muốn mạng của lão tử, ngươi nằm mơ đi thôi. Nhắc nhở ngươi một chút, bổ sung vật không nhanh chóng lấy ra, di chứng vô cùng nghiêm trọng. Đối với trạng huống thân thể của mình, Đỗ Đan Đình lòng dạ biết rõ, tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhất định phải trước đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Mã, ngươi chờ đó cho ta, món nợ này sớm tối tính với ngươi, lão nương nhất định phải đem ngươi biến thành tàn phế, mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Chỉ có ném câu tiếp theo ngoan thoại, quay người nhảy đến dưới đài, hướng về cổng phương hướng chạy như bay. Hơn 10 vị phi báo bang thành viên đánh nhau say sưa, lại tại trong lúc lơ đãng hoảng sợ phát hiện, đại tỷ đại vậy mà trực tiếp đường chạy, cũng không có thông trì bọn hắn. Vốn là bị một đám địch nhân đánh mặt mũi bầm dập, bây giờ càng là trận cước đại loạn, vô cùng kinh dị chạy tứ tán, không còn có tới liều mạng ý nghĩ. Bây giờ trên đài chỉ còn lại Trần Hạo bọn người, cùng rất nhiều phi báo bang phương diện người bị thương, nhường những khách nhân vì đó ngạc nhiên, quả thực khó có thể tin. Trần Hạo thì là vận dụng công lực lớn tiếng reo lên, tất cả mọi người nghe, hôm nay cuồng hoan dừng ở đây, xin các ngươi lập tức rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Những khách nhân kia càng thêm hoảng sợ, không dám ở này lưu lại, thất kinh thoát đi nơi đây. Trần Hạo lập tức khoát tay chặn lại, phân phó chung quanh đen nghị thủ hạ, đem tất cả rượu toàn dọn đi, sau đó cho lão tử hùng hăng nện. Chính mình tới trước làm mẫu, chợt xoay người bay vọt lên, liên tiếp tại trên màn hình lớn đạp hơn 10 chân, trực tiếp làm cho nháo loạn. Đông đảo thủ hạ phân ra hai đám người, F4 chiến tướng am hiểu thô bạo hành vi, từ bọn hắn xuất lĩnh hơn 10 cái người điên cuồng đánh nện, phát ra bành bành tiếng vang. Thiệu Viễn Hưng xuất lĩnh còn lại thủ hạ tại trong khố phòng tìm đến xe đẩy, đem thành dương rượu tây dùng xe chuyên chở ra ngoài. Lại đem trong quán ba trưng bày các loại rượu loại toàn bộ thu thập, chứa ở thùng giấy bên trong, kéo đi ra bên ngoài trang trong xe. Nửa giờ sau, hộp đêm bị nện không còn hình dáng, mong muốn sửa chữa ít ra tốn hao trăm vạn. Trần Hạo bọn người nhu xoa thiểm điện từ bên trong đi ra, vừa nói vừa cười lên xe, không hề cố kỵ nên ngang rời đi. Trở lại Bách Liêu Sơn trang về sau, Trần Hạo ôm Bạch Đảo Nhi đến lên trên lầu cổ kính phòng ngủ, chứa cười hỏi, thế nào, có hay không xuất khí, muốn thưởng ta thế nào? Bạch Đảo Nhi liếm một cái môi đỏ, cười híp mắt nói, đừng có gấp, khẳng định để ngươi hài lòng. Trước hết để cho Trần Hạo trong phòng ngủ chờ đợi, nàng nhũ bãi vòng eo tiến vào phòng vệ sinh, hướng trong bồn tắm đổ nước. Sau một lát, mới nũng nịu hô, đại vương, thần thiếp chuẩn bị xong, ngài đến bắt ta nha. Riêng là nghe thanh âm, liền để Trần Hạo tim đập thình thịch, vừa cười vừa nói, ai phi, ta tới. Đầy cõi lòng mong đợi tiến vào bên trong, chỉ thấy bên trong sương mù lờ lờ, thân vô thốn lũ Bạch Đảo Nhi ngồi ở trong nước, giống như tiên nữ tắm rửa giống như, giản làm cho người ta thần hồn điên đảo. Nhìn thấy Trần Hạo xuất hiện, càng là xoay người đi, đem tuyết trắng bóng lưng hoàn toàn hiện ra, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, vô cùng mị hoặc. Nhưng Trần Hạo không khỏi âm thầm cảm khái, chỉ sợ thời cổ Dương Quý Phi cũng không có mỹ nữ trước mắt bên người. Nhìn không được tiến lên tới chung một bệ tình, thưởng thụ lấy đế vương giống như lãnh ngộ. Chương 190, mục đích rất đơn giản chương 190, mục đích rất đơn giản trong phòng xuân ý dặn dào, từ khi Bạch Đảo Nhi tu luyện Long Vượng Càn Khôn đại pháp về sau, thể chất có rõ ràng tăng lên. Thậm chí tại phòng tập thể thao lộ sắt đã viễn siêu nam nhân, tự nhiên có rất mạnh thích đứng lực, các loại tuyệt chiêu càng là tầng tầng lớp lớp, mang cho Trần Hạo không có gì sánh kịp cực hạn khoái hoạt. Qua hơn 3 giờ, mưa to gió lớn mới kết thúc. Có thể có được mãnh liệt như vậy nam thần, đối với Bạch Đảo Nhi mà nói có thể nói vô cùng may mắn, trong mắt đều là sùng bái vẻ mặt. Khó mà khắc chế nội tâm ưa thích, môi đỏ hôn lấy Trần Hạo thân thể, quả thực yêu tới thực chất bên trong. Đã là sau ban đêm, Trần Hạo híp mắt lại ngắm nghĩa quỷ gối nữ nhân bên cạnh, cũng là không khỏi cảm khái. Cái này lớn mật mông đẹp đến mức tận cùng, thật là cực phẩm mặt hàng. Lão tử cũng là có phúc khí, có thể nhúng chàm mưu vật như thế, cho thần tiên đều không đổi. Đột nhiên, hắn mày nhíu lại xuống, sắc mặt có biến hóa, trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm nghị ánh mắt. Bị tâm tư kín đáo Bạch Đảo Nhi phát giác, còn cho là mình ra sức hầu hạ tạo thành người yêu khó chịu, đội vàng đỏ mặt hỏi thăm. Thế nào, ngươi không thích bộ dạng này sao? Trần Hạo cố ý nói rằng, bà bối, ngươi làm rất khá, ta thoải mái ghê gớm. Lại đem ngón tay dọc tại miệng phía trước, ra hiệu đừng có lại lên tiếng, khiến cho Bạch Đảo Nhi gương mặt xinh đẹp hiện lộ kinh ngạc vẻ mặt, có chút không rõ ràng cho lắm, bụng trộm suy nghĩ. Chẳng lẽ Trần Hạo còn có nhân vật đóng vai ham mê, theo nông thôn đi ra cùng chất phác không chút gì đáp bên cạnh, chơi vẫn rất hoa đây. Đang buồn bực đâu, đã thấy Trần Hạo cấp tốc xuống giường, từng thanh nàng kéo xuống đất. Sau đó kiên cường bá đạo đem Bạch Đảo Nhi đè nằm dài, nắm qua chăn trên giường, đem nàng cởi trần thân thể che kín lên. Nằm ở trên thảm Bạch Đảo Nhi còn không biết, nguy hiểm đã lặng yên tiến đến. Coi là Trần Hạo muốn ở chỗ này tiếp tục tầm hoan tác nhạc, nhưng nàng lòng tràn đầy vui vẻ, còn đang chờ đợi nam thần vòng tiếp theo sủng hạnh. Trần Hạo lại có thính thanh biện hình năng lực, vừa mới cảm nhận được trong hành lang truyền đến cực kỳ nhỏ tiếng vang, giống như chuột bỏ qua dường như. Không khỏi có lòng cảnh giác, phút chốc thả người bật lên, lặng yên không tiếng động bay xuống tại cửa phòng phía cạnh. Chỉ nghe phanh tiếng vang đột nhiên truyền ra, cửa phòng bị người một cước đa băng, trên mặt che vải đen người thần bí đột nhiên xâm nhập. Trong mắt hiện lên sắc khí, nắm giữ mang theo ống giảm thanh súng ngắn, hướng về khắc hoa giường lớn chỗ phương vị tiến lên. Chưa từng nghĩ, phía sau cửa chui ra một thân ảnh, chính là thân thể trần truồng Trần Hạo, nhường nam tử rất là kinh hãi, vội vàng xoay người mong muốn áp dụng giết chóc. Tiếp rằng đã tới không kịp, bị Trần Hạo một cái dầu truy quán đỉnh nện ở trên đầu, lúc này trước mắt biến thành màu đen, trợn trắng mắt ngã xuống đất ngất đi. Cho tới giờ khắc này, Trần Hạo vừa rồi thở dài một hơi, đem đối phương súng ngắn lấy tới, không có nỗi lo về sau. Trong chăn Bạch Đào Nhi nghe thấy động tĩnh không thích hợp, cuống quýt đem thò đầu ra đến, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi cả kinh thất sắc. A, gia hỏa này là ai a, muốn làm gì? Trần Hạo nâng tay lên trúng đạn, trầm giọng nói, trước mắt không biết rõ thân phận của hắn, nhưng là có một chút có thể khẳng định, muốn ám sát ta. Ngươi không cần sợ hãi, trước mặc quần áo vào a. Tình huống trước mắt hạ, ai cũng không tâm tư tiếp tục cân ái, mỹ hảo bầu không khí không còn sót lại chút gì. Bạch Đào Nhi đối sát thủ hành vi hận thấu xương, thở phì phò đứng dậy mặc lên váy, nhịn không được mắng, đáng chết hỗn đản, còn dám tới mưu hại ngươi, nên đem hắn thiên đạo bạc quả. Chắc chắn sẽ không dễ tha hắn, ngươi yên tâm đi. Trần Hạo đầu tiên là nắm lên trên bàn điện thoại, gọi điện thoại cho phụ trách bảo an đầu mục sân mèo, làm cho đối phương dẫn người tranh thủ thời gian tới một chuyến, lại đem hình cụ mang theo. Chờ đợi trong lúc đó, hắn đem y phục mặc tốt, ngồi xổm ở bên cạnh, một thanh kéo sát thủ được ở trên mặt miếng vải đen. Xuất hiện tại trước mặt là một trương khuôn mặt xa lạ, trước kia cũng chưa gặp qua, nhường hắn càng thêm nghi hoặc. Lúc này, trong hành lang truyền đến loạn thất bát tao tiếng bước chân, đầy mặt lo lắng mèo rừng xuất lĩnh hơn 10 cái thủ hạ tiến vào phòng ngủ. Mắt thấy lao bản lông tóc không tổn hao gì, căng cứng tâm tình có chỗ bừng lòng, cũng lại nói rõ tình huống. Tại cửa ra vào gánh làm hộ vệ mã tử bị người kích choáng, hẳn là hung thủ phạm vào tội ác, thậm chí chui vào trong lâu. Có nghe nói hay không người tử vong, Trần Hạo nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, để cho thủ hạ đem xiềng xích cho sát thủ đeo lên, kéo vào địa lao chuẩn bị tiến hành thẩm vấn. Sau đó an ủi Bạch Đào Nhi một lát, liền nuốt một điếu xì gà, không nhanh không chậm xuất hiện tại địa lao bên trong. Mèo rừng bọn người chờ ở đây, mã tử lấy tới một cái ghế, Trần Hạo ngồi xuống về sau, mặt đen lên nhìn về phía trước. Sát thủ vẫn như cũ ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, nằm tại âm u mặt đất ở ngực bên trên. Theo một chậu nước lạnh rội xuống đi, khiến cho tỉnh lại, dùng sức lắc lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía xung quanh. Nói đi, ngươi là ai, vì sao tới ám sát lão tử? Trần Hạo thanh âm băng lãnh hỏi thăm. Sát thủ lại là con rùa ăn quả cần, quyết tâm không rên một tiếng, dường như ngoảnh mặt làm ngơ. Chọc giận xung quanh một đám bảo an thành viên, đều là trợn mắt nhìn. Mèo rừng hung tợn mắng, mã, lão bản của chúng ta tra hỏi ngươi đâu, câm. Chính là muốn ăn đòn, đoàn người cùng một chỗ mạnh mẽ đập hắn. Hơn 10 cái mã tử cùng nhau tiến lên, hướng về phía sát thủ điên cuồng hung ác đá, khiến cho lăn lộn đầy đất, đau toàn thân run rẩy. Cố nén hô, có gan ngươi nhóm liền đem ta đánh chết, ta cái gì cũng không biết giảng. Rốt cục mở miệng nói chuyện, lại càng khiến người ta tức giận. Cũng làm cho Trần Hạo giận không kìm được, khoát tay nhường mã tử nhóm lui ra phía sau, hắn đứng dậy đi tới gần, mắt nhìn ở vào nắm sấp ở trong gia hỏa. Nâng lên chân phải chậm rãi rơi xuống, giẫm tại sát thủ xương cổ sống bên trên, theo công lực không ngừng thẩm đấu. Làm đối phương xương sống không chịu nổi gánh nặng rung động đùng đùng, mang cho sát thủ khó mà chịu được thống khổ, mấu chốt bất cứ lúc nào cũng sẽ tê liệt, quả thực khiến người vô cùng sụp đổ. Trần Hạo mặt không thay đổi nói, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, một phút bên trong không nói rõ ràng, lão tử để ngươi xương sống toàn bộ đứt gãy, hoàn toàn biến thành phế nhân. Sát thủ thân thể không tự chủ được cong lên đến, răng kém chút cắn nát, phát ra khanh khách tiếng vang. Hiển nhiên là người dũng mãnh, có thể chịu được to lớn thống khổ, nhưng lại không thể không suy tính nói hậu quả vô cùng nghiêm trọng, chính là biến thành trung thân tê liệt, cả một đời cũng liền xong rồi. Cuối cùng vẫn từ bỏ chống cự, tê tâm liệt phế hồ, ta nói, đem biết đến đều nói cho ngươi. Nhanh lên dừng lại, eo của ta a, lập tức liền gây mất. Trần Hạo mặt lộ vẻ đắc ý vẻ mặt, đem chân dịch chuyển khỏi về sau, cười lạnh nói, kia cứ nói đi, rằng có một câu nói láo, lao tử để ngươi sống không bằng chết. Chuyện cho tới bây giờ, sát thủ đành phải bất đắc dĩ khai ra thủ phạm thật phía sau màn, nhường Trần Hạo mở rộng tầm mắt, hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài. Cái này sát thủ lại là Hồng Tam gia phái tới, thân phận chân chính là lao gia tử dưới trướng thứ 9 Thái Bảo, phụ mệnh đến đây sát hại Trần Hạo, lại không có thể thành công, ngược lại biến thành tù nhân. Được biết là lao gia hỏa dở cho quỷ, Trần Hạo mặt lộ vẻ sắc khí, hung tợn mắng câu: "Lão bất tử, còn dám điều động sát thủ tới, hãy đợi lấy tốt, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi cửa nát nhà tan." Tiến tới áp chế lửa giận trong lòng, lại bắt đầu hỏi thăm có quan hệ Hồng Tam gia rất nhiều công việc, tỉ như có nào sản nghiệp, dưới tay đến tột cùng có bao nhiêu người chờ một chút. Mục đích rất đơn giản, mong muốn trừng trị tù nhân, nhất định phải hiểu rõ thông thấu. Khả năng đánh rắn đánh bảy tấc, áp dụng vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù. Chương 191, cái gì là huynh đệ chương 191, cái gì là huynh đệ xem như Hồng gia trang thứ 9 Thái Bảo ám vũ vì không biến thành trung thân tàn phế, lựa chọn hoàn toàn thẳng thắn, biết gì trả lời đó đáp lại Trần Hạo tất cả vấn đề. Hơn nữa cung cấp vô cùng trọng yếu manh mối, chính là Hồng Tam gia ở bên ngoài 200 km Minh Sơn thôn phát hiện mỏ vàng, thuê rất nhiều công nhân khai thác, đã thu lợi tương đối khá. Mỏ vàng từ thập tam Thái Bảo bên trong xếp hạng 11 tuyệt sát, cùng xếp hạng 12 bạo diệt phụ trách, bình thường đem hái được vàng góp nhặt 3 tháng, lại trở về Hồng gia trang, từ lao gia tử hòa tàn bán. Còn có một tuần lễ chính là giao nạp vào ngày, cũng liền mang ý nghĩa, mọi bên trên trong tủ bảo hiểm có thật nhiều hàng tồn, giá trị ít nhất mấy trăm vạn. Nghe được Trần Hạo tim đập thình thịch, lúc này quyết định làm lớn một phiếu, cho lão bất tử điểm nhan sắc nhìn xem. Liên trầm giọng nói, ngươi chấp hành nhiệm vụ thất bại, bây giờ lại đem cái gì đều chiêu, đã tương đương với phản bội Hồng Tam gia, lão gia hỏa chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ám U đã sớm nghĩ tới chỗ này, không khỏi tinh thần chán nản, bất đắc dĩ đáp lại. Không sai, ta đã tương đương với một chân bước vào tới quỷ môn ban, sớm tối chịu thu thập, chỉ có thể nhận mệnh. Lại bị Trần Hạo quả quyết bắt bỏ. Cho đối phương đánh máu gà nói, sai, mệnh ta do ta không do trời. Dựa vào cái gì liền phải tùy ý lao bất tử xâm lược, ngươi còn có một con đường khác có thể đi, có thể giữ được tính mạng. Nhưng ám u tinh thần vì đó rung động một cái, hoàng nói gấp, còn mời Trần gia chỉ điểm cho ta sai lầm, chỉ cần có thể còn sống là được. Rất đơn giản, ngươi có thể đi theo ta, chúng ta liên thủ phá đổ Hồng Tam gia, về sau đương nhiên sẽ không có phiền toái, ý của ngươi như nào? Nghe xong Trần Hạo đề nghị, ám u không khỏi sức sở, không khỏi vượt quá ngoài ý liệu của hắn, thực sự không nghĩ tới. Tao ngộ hắn ám sát mục tiêu lòng dạ rộng lớn như vậy, lại có thể không truy cứu trước đó tội ác, muốn đem hắn mời chào đến dưới trướng. Trải qua một lát suy nghĩ, Ám U có chút không yên lòng hỏi, ngài thật có thể bất kể hiểm khích lúc trước, đừng quên, ta trước đó còn muốn giết ngươi tới. Trần Hạo đứng thẳng xuống bả vai, cười nhạt một tiếng, không quan trọng, ngươi là bị người sai bảo, kẻ đầu sỏ là Hồng Tam gia, giữa chúng ta trước kia cũng không thù hận. Sau đó dùng ngón tay hướng mèo rừng chờ thủ hạ, cố ý nêu ví dụ giải thích rõ. Bọn hắn trước kia đều là ác lang bang thành viên, quy thuận về sau như thế thu hoạch được trọng dụng, cho nên ngươi không cần đến có bất kỳ băn khoăn nào. Ám U nghi hoặc ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy mèo rừng trịnh trọng việc đáp lại. Không sai, lão bản nói đều là lời nói thật, đã đem chúng ta xem như tâm phúc đối đãi, có tái tạo tri ân. Chuyện cho tới bây giờ, Ám U chỉ có đánh cược một lần Trần Hạo nhân phẩm, rốt cục gật đầu bằng lòng. Vậy được rồi, ta cũng bằng lòng hiệu trung Trần lão tấm, hoàn toàn thoát ly Hồng gia trang, mời cho ta một cái cơ hội. Trần Hạo gật đầu, đương nhiên có thể, chúng ta lập tức tiến về lão gia hỏa mỏ vàng, đem vàng đoạt tới. Ám U đương nhiên minh bạch lão bản mới ý tứ, không chút nghĩ ngợi nói, thuộc hạ nguyện ra sức châu ngựa, dẫn đầu đoàn người đi qua, cướp đoạt tiền tài bất nghĩa. Gặp hắn vô cùng thượng đạo, Trần Hạo mặt lộ vẻ thưởng thức vẻ mặt, tiếp nhận thủ hạ đưa tới chìa khóa, tự mình đi tới gần. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất, tự thân vì Ám U giải khai xử xích, có thể nói cho đủ mặt mũi. Dù sao đối phương công lực cao minh, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể biến thành một thanh lưới dao, xuyên thẳng địch nhân trái tim. Chỉ có điều, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tốt hơn theo tay tại ngực bộ vị điểm hạ, nội lực rót vào Ám U huyệt vị. Khiến cho cảm nhận được không thích hợp, không khỏi sắc mặt đại biến, cuốn bít run giọng hỏi, lão bản, ngài đây là? Trần Hạo mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, không có gì, chỉ là tạm thời đối ngươi sử dụng thủ đoạn nhỏ, sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ cần ngươi trọng thương trông coi mỏ vàng trong đó một vị thái bảo, thì tương đương với nộp nhập đội, ta tự sẽ giúp ngươi giải trừ. Như thế hành vi nhường Ám U tâm thấy sợ hãi đồng thời, phục sát đất, ra vẻ chấn định nói, ta hiểu được, mời lão bản yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đã ý kiến đạt thành nhất trí, Trần Hạo nói làm liền làm, lựa chọn sử dụng bốn vị mã tử mang lên bình xịt. Thậm chí đem khẩu súng còn đưa Ám U 6 người điều khiển một chiếc Toyota tở dạ đổ tại trong màn đêm xuất phát, nhanh như điện chớp chạy tại trên đường lớn. Sát trời không rõ lúc, rốt cục tới mục đích, ở vào trong hốc núi mỏ vàng. Giờ phút này còn chưa tới giờ làm việc, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bao phủ tại thần hy ở trong. Mỏ vàng hàng rào kiểu dáng cửa sắt lớn đóng thật chặt, nghe thấy có người gõ cửa sổ, thủ vệ thất mã tử còn buồn ngủ tỉnh lại, buồn bực nhìn ra phía ngoài. Đã thấy xếp hạng thứ 9 Thái Bảo Ám U đứng ở bên ngoài, cũng là nhận ra, cũng hiểu biết đối phương là Hồng Tam gia tâm phúc thủ hạ. Hoàng đội vàng đứng dậy nói rằng, "Cửu ca, ngài sáng sớm sao lại tới đây?" Ám U trịnh trọng được nói, "Ta phụng Tam gia chỉ lệnh tới, cùng lao thập nhất cùng lao thập hai truyền đạt ý chỉ, mau đem đại môn mở ra à." Thủ vệ hồ nghi ánh mắt nhìn về phía trong xe, phát hiện bên trong còn có người khác, không khỏi hỏi, "Trong xe đều là ai?" Ám U hừ lạnh nói, "Đều là lao tử thủ hạ, làm gì không được sao?" Thấy muốn nổi giận tư thế, thủ vệ dọa đến câm như hến, vội nói không dám, cố quýt đẩy ra cửa sắt lớn cho đi, tùy ý Toyota tở dạ đổ lái vào trong đó. Trong đại viện kiến tạo mấy tòa nhà nhà trệt, phân biệt là làm việc địa điểm, cùng dân công ký túc xá cùng nhà ăn, ở vào yên tĩnh ở trong. Đúng lúc gặp 11 thái bảo tuyệt sát theo trong phòng đi ra, chuẩn bị tới phía đông trên đất chống luyện công. Người này dáng dấp bề ngoài xấu xí, lại là tóc dài tung bay, người để trần hiện lộ phát đạt cơ bắp, nhìn xem cực kỳ dũng mãnh. Nhìn thấy ám u theo bá đạo bên trong đi ra, không khỏi vì đó sững sờ, giật mình nói: "Cửu ca, sao ngươi lại tới đây?" Cứ việc trước kia quan hệ coi như có thể, ám u lại không có biện pháp khác, nhất định phải dùng kết bái huynh đệ máu tươi xem như chứng minh. Ám u trầm giọng nói: "Lão gia tử có chuyện để cho ta tới xử lý, chúng ta vào nhà nói tỉ mỉ." Sải bước đi tới gần, cùng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tuyệt sát đi hướng gian phòng. Ngay tại tuyệt sát chảnh mở cửa phòng một sát na, vận rủi đột nhiên xảy ra. Ám u thật nhanh rút ra dấu giếm ở trên người dao găm, ra tay như điện, không có chút nào khách khí đâm vào bên hông đối phương. Theo tiếng kêu thê thảm truyền ra, tuyệt sát thu cạnh gương mặt hiện lộ ngạc nhiên vẻ mặt, thực sự không nghĩ tới, lại bị huynh đệ ở sau lưng thọc một đao. Cắn răng nghiến lợi mắng câu, hôn đản lại bị ám u một cước đạp tiến gian phòng, phù phù ngã xuống đất, rất là thống khổ dãy rủa. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một đám thủ vệ thất kinh theo trong túc xá đi ra, trong tay mang theo khảm đao, khí thế hung hăng đi tới gần. Đã thấy chín thái bảo ám u đứng thẳng nguyên địa, cầm trong tay nhiễm lấy vết máu dao găm, có thể nói khí thế sông nghiêm. Để bọn hắn toàn đều ngơ ngẩn, không biết được thế nào cái ý tứ, chỉ có chờ đợi lao đại phân phó. Cùng lúc đó, mười nhị thái bảo bạo diệt hiện thân, đại quang đầu trong tay hắn mang theo kiểu cũ khẩu B21, mùa rẻ, còn như thổ phỉ giống như hung ác, nhưng người vì đó e ngại. Người này cùng ám u từ trước đến nay không hợp nhau, cấp tốc bưng thương chỉ tới, diện mục dữ tợn reo lên: "Ai bảo ngươi tới, nơi này là mỏ vàng cấm khu, người không có phận sự không được đi vào. Ngươi dám vi phạm tam gia chỉ lệnh, không mời mà tới, đến tột cùng muốn làm gì?" Chương 192, dám đối tam gia đại bất kính. Chương 192, dám đối tam gia đại bất kính. Nhưng mà ám u tuyệt không phải hạng người tầm thường, dao găm đã vứt trên mặt đất, phút chốc rút ra mang theo ống giảm thanh súng ngắn, giống nhau chỉ hướng bạo diệt. Nghiễm nhiên đồng quy vu tận tư thế, thanh âm băng lãnh đáp lại: "Tam gia đã là quá khứ thức, đã không quản được ta, thứ thời, lập tức đem vàng giao ra, không phải để ngươi máu tươi tại chỗ." Đối diện bạo diệt càng là giận tí mặt, mặt đen lên hung tận mắng: "Đồ hỗn trướng, ngươi thật to gan, dám phản bội tam gia, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, lập tức bỏ xuống xuống, có thể tha cho ngươi khỏi chết." Lời còn chưa nói hết, liền nghe được có người vô cùng cản rỡ nói năng lô mãng, căn bản không có đem hắn tôn thờ Hồng Tam gia để vào mắt. "Kia lão bất tử tính là cái gì chứ a? Hiện tại ám ú đi theo ta la lộn, ai dám động đến hắn một sợi lông thử một chút, ngược ngươi đây." Gây nên bạo diệt đám người chú ý, quay đầu nhìn về phía trên mặt mang theo tôn nộ không mặt nạ, chỉ lộ ra ánh mắt người xa lạ. "Ngươi đạp ngựa ai vậy, dám đối tam gia đại bất kính, tin hay không lão tử trước sập ngươi." Mang theo mặt nạ nam tử chính là Trần Hạo, tạm thời không tiện bại lộ thân phận chân thật, nghe xong bạo diệt uy hiếp về sau, khí diễm phách lối đáp lại: "Lão tử là gia gia ngươi, cháu trai không nghe lời đúng không, nhìn gia gia thế nào thu thập ngươi." Đột nhiên một cước đá ra, khiến cho mặt đất trứng gà lớn tảng đá giống như ra khỏi nòng đạn giống như bay ra, khiến bạo diệt né tránh không kịp, bị tảng đá đánh trúng phần bụng. Đau kêu lên thảm thiết, đặt mông ngồi dưới đất, ruột đều muốn gãy mất, kém chút mất đi. Gia hỏa này vừa muốn nổ súng phản kích bắn giết Trần Hạo, nhưng mà ám u đã xuất thủ trước. Một viên đạn thông qua ống giảm thanh kích xạ mà đến, chỉ phát ra phốc nhẹ vang lên âm thanh, chuẩn xác không sai đánh trúng hắn vai phải bàng. Trần Hạo càng là phút chốc lách mình đi tới gần, một cước đạp lăn bạo diệt, câu lên rơi xuống khẩu B21, mùa rẻ, thật nhanh trộm trong tay. Những cái kia cùng hung cực các thủ vệ mắt thấy đầu mục thụ trọng thương, đều oán hận, cơ khảm đao xuống lại, nghiêm nhiên muốn đem hung thủ chặt thành thịt muối, lại chưa thể toàn nguyện. Hiển nhiên Trần Hạo sẽ không quen lấy bọn hắn, giơ lên họng súng liên tiếp xạ kích, phanh phanh tiếng vang liên tiếp không ngừng. Đạn gào thét mà ra, phân biệt đánh trúng 5-6 thủ vệ cánh tay chân, máu me tung tóe, truyền ra tiếng gào thê thảm. Mắt thấy đồng bạn máu me khắp người co quắp ngã xuống đất, quả thực vô cùng thê thảm. Đám người còn lại dọa đến mặt không còn chút máu, cuống quýt dừng bước lại, sợ rơi vào giống nhau kết quả. Đi theo Trần Hạo mà đến 4 vị thủ hạ thì là phân biệt bưng lên song ống bình xịt, nhắm ngay những tên kia, chăm miệng một lời trách móc. Không được nhúc nhích càng làm cho mỏ vàng bọn thủ vệ câm như hến, không dám hành động thiếu suy nghĩ, kinh hoàng khiếp sợ vứt bỏ vũ khí trong tay, nắm tay nâng quá đỉnh đầu. Hoàn toàn khống chế thủ vệ về sau, Trần Hạo ngồi xổm ở bạo diệt bên người, đem miệng súng đè vào đối phương trên đầu, giống như địa ngục sứ giả giống như điểm như nói đi, vàng đều ở nơi nào đặt vào, thế nào lấy ra, thành thật khai báo có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không trực tiếp đập chết ngươi. Tới tình trạng như thế, so sánh với đối lao ra từ trung tâm, hiển nhiên tính mệnh càng thêm quý giá. Nhất là chính mắt thấy hung thủ tàn nhẫn tác phong, không chút kiêng kỵ nổ súng xạ kích, tuyệt đối không phải loại lương thiện, có thể xưng giết người không chớp mắt dân liều mạng. Khiến cho bạo diệt không thể không làm ra sáng suốt lựa chọn, chịu đựng kịch liệt đau nhức run giọng bàn giao: "Ta nói, tuyệt đối đừng giết ta, vàng tại trong tủ bảo hiểm, chìa khóa tại trên lưng cài lấy, tuyệt sát cái kia còn có một thanh." Đồng thời nói ra mật mã, chỉ vì giữ được tính mạng. Trần Hạo cũng là giữ lời nói, không lại làm khó bạo diệt, cùng ám u cộng đồng tiến vào trong phòng, theo hôn mê bất tỉnh tuyệt sát trên thân gỡ xuống một cái chìa khóa khác. Chỉ thấy góc tường trưng bày một người cao kết sắt, ám u cắm vào hai cái chìa khóa, điền mật mã vào về sau, thuận lợi mở ra cửa tủ. Chỉ một thoáng, kim quang nhàn nhạt hiện lên, gây nên hai người chú ý, đều là định thần nhìn lại. Bên trong thình lình thả ở một khối lớn chừng bàn tay cầu đầu kim, là mỏ bên trên gần nhất khai thác đi ra, vô cùng chân quý. Hiện ra bất quy tắc hình dạng, nặng đến 8 cân nữa, giá trị vượt qua 1000 vạn. Có khác hai túi tử kim sa, trọng 5 kg, đại khái có thể bán 800 vạn. Tự nhiên không cho bỏ lỡ, đều bị Trần Hạo bỏ vào trong túi, đặt ở hai vai trong bọc, mang theo đi ra văn phòng. lập tức khoát tay chặn lại, xuất lĩnh thủ hạ tiến vào Toyota đợi ra đồ, lái xe nên ngang rời đi. Trở lại Bách Liêu Sơn Trang về sau, Trần Hạo đem Ám Ú đưa đến trong thư phòng, đối với nó biểu hiện phi thường hài lòng. Thậm chí vụng trộm bật công, ra chỉ như điện, tại phía sau điểm mấy lần, hóa giải trước đó lưu lại thai hoàng ẩm. Ám Ú cảm giác được cảm giác khó chịu phút chốc biến mất, không khỏi vui mừng quá đỗi, phù phù quỳ trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ lao bản tín nhiệm, thuộc hạ chắc chắn cam nguyện cống hiến sức lực, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Trần Hạo mỉm cười gật đầu, dặn dò, ngươi phản bội Hồng Tâm gia, lão gia hỏa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tạm thời giấu ở sơn trang bên trong, chờ gió êm sóng lặng, lại tự do hành động. Ám Ú tâm duyệt tâm phục khẩu phục biểu thị mặc cho lão bản an bài, không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui, bị Trần Hạo chuyển thụ một môn nội công tâm pháp, càng là vạn phần kích động. Vừa vặn mỗi ngày tu luyện không tha, tăng lên tự thân công lực. Một phương diện khác, Dương Thiên Ngữ thừa dịp ngày nghỉ có rảnh, đi vào vốn là quy mô lớn nhất vận may giá trường học tập lái xe, chuẩn bị mau chóng thi đậu bằng lái. Hai ngày trước còn tốt, tất cả tiến hành vô cùng thuận lợi, thông minh lanh lợi nàng đã có thể chuyển xe nhỏ kho, sườn núi lên cùng ép con luyện cũng không tệ. Còn tại giá trường học quen biết tuổi tác tương tự mấy cái học viên, lúc không có chuyện gì làm có thể nói chuyện tiếng, trao đổi lẫn nhau như thế nào luyện tốt hơn. Tới ngày thứ ba buổi sáng, lại có 5 chiếc giá cả đắt đỏ xe thể thao Vinh Minh lái vào giá trường học, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang, để cho người ta vì thế mà choáng váng. Phía trước nhất là một chiếc màu xanh nhạt làm bùa hựa Ini, theo phi dực cửa nhấc lên, từ bên trong chui ra mặt mũi tràn đầy u cục cậu ấm. Rõ ràng là giá trường học con trai của lão bản Hách Phi, ngày bình thường sống phóng túng phao mã tử, có thể xương ăn chơi thiếu gia. Tóm lại ăn uống cá cược chơi gái cái gì đều làm, chính là không làm nhân sự, thường xuyên mang bằng hữu tới giá trường học tìm kiếm mục tiêu, thông đồng tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, có thể nói làm không biết mệt. Có khác 4 vị thanh niên từ phía sau trong xe thể thao đi ra, đều là toàn thân hàng hiệu, mang theo các loại có giá trị không nhỏ đồng hồ, rất sợ người khác không biết rõ bọn hắn có tiền dường như. 5 người cà lơ phất phơ tới, đang đụng tới mấy vị tuổi trẻ nữ học viên đang luyện xưởng khe hở ăn kem, gây nên chú ý của bọn hắn. Nhất là dáng người cao gầy duyên dáng yêu kiều Dương Thiên Ngữ, chỉ là mặc đơn giản tờ sợt cùng quần dài, lại phát họa ra có lồi có lõm huyền chuyển đường cong, giống như siêu mẫu giống như thu hút sự chú ý của người khác. Trực tiếp để bọn hắn nhìn ngây người, không khỏi chật chật lên tiếng, nguyên một đám ánh mắt lóe lên hèn mọn ánh mắt, cảm khái gặp cực phẩm ưu vận. Hách Phi càng là đối với thèm nhỏ nước dãi, không kịp chờ đợi tiến lên bắt chuyện, đưa ra muốn cùng mỹ thiếu nữ kết giao bằng hữu. Lại gặp tới Dương Thiên Ngữ quả quyết cự tuyệt, gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng đáp lại: "Thật không tiện, ta có bạn trai, ngươi cách ta xa một chút, đừng chậm trễ ta luyện xe." Nhưng Hách Phi cảm thấy ném đi mặt mũi, không khỏi tới tính tình, rất là phách lối nói: "Ngươi có bạn trai có thể thế nào dọn, chỉ cần bản thiếu gia coi trọng nữ nhân, liền không có ai có thể chạy, không quan tâm ngươi có đồng ý hay không, đều phải bồi tiếp ta. Còn có giá trường học là nhà ta mở, ngươi nếu là không bằng lòng, để ngươi căn bản khảo thí không thành bằng lái."